Chương 6. Thật phàm đại thế giới chương 6, thật phàm đại thế giới cho đến có một ngày, lại tới một người vóc dáng nhỏ gầy, có hỏi sơ kỳ tu vi, trên người có ma khí lượn lờ thanh niên, hắn biến sắc âm trầm, nhìn Thiên Vân Hồ, vẻ mặt oán độc cũng không cam lòng màu sắc. Phục chế địa chỉ trang ép phỏng vấn hắn nhìn mặt hồ, biến sắc biến ảo chập chờn thời gian thật dài, cuối cùng lại cười nhạt vài tiếng, nói ra, ngươi tốt nhất không có chết, bằng không ta tìm ai báo thù đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn xoay người đi. Hắn chính là theo Thiên Môn Tông tiểu thế giới tan vỡ, mà tiêu thất xấu cẩu. Xấu cẩu ly khai Thiên Vân Hồ, liền biến hóa nhanh chóng, biến thành một gã vóc người cao đại người đàn ông trung niên, đồng thời trên người ma khí cũng đã biến mất. Sau đó, hắn liền hướng Tây Châu Tử U phái Sơn Môn chỗ bay đi. Thời gian một tháng, đảo mắt thoáng một cái đã qua. Thời gian một tháng này chung, Hoa Hạ Cửu Thủy Trung đang suy tư, chính hắn là ai? Ta là ai? Bọn họ lại đều là người nào? Hoa Hạ Cửu ý chí đang hỏi chính mình, theo hắn tự vấn, tựa như gây nên trong bảo thạch những thứ kia thanh sắc khí thể chú ý có thể dùng thanh sắc khí thể phong cuồng bắt đầu co rút lại ngưng tụ. Mà theo đá quý màu xanh trung thanh sắc khí thể co rút lại ngưng tụ, hấp thu thiên vẫn trong hồ thất sắc dị hoa tàn thi biến thành năng lượng tốc độ đột nhiên tăng cường, đồng thời những năng lượng này chỉ cần vừa đụng chạm được thanh sắc khí thể, sẽ gặp bị quỷ dị đồng hóa thành thanh sắc khí thể. Cho nên, thanh sắc khí thể càng ngày càng nhiều, không có quá bao lâu thời gian, đá quý màu xanh, cũng chính là Hoa Hạ Cửu Hồn Hải bên trong, rốt cục không chứa nổi thanh sắc khí thể, nhưng vẫn thiên hồ trung thất sắc dị hoa tàn thi lưu lại năng lượng vẫn còn ở không ngừng bị hấp dẫn qua đây, chuyển hóa thành thanh sắc khí thể. Không biết quá bao lâu thời gian, đá quý màu xanh bên ngoài, những thứ kia nhiều dư thanh sắc khí thể tựa như rốt cục từ lượng biến gây nên nào đó chất biến, đột nhiên bắt đầu co rút lại ngưng tụ, thậm chí sụp đổ. Một vòng xoáy màu xanh ở đá quý màu xanh bên cạnh hình thành. Nếu như Vu Yêu Vương, Vũ Linh Vương cùng La Cách Tư ở chỗ này, sẽ gặp phát hiện, cái này vòng xoáy màu xanh, cùng trước đây bị cái kia lục đạo luân bẩm khí độ xuyên qua thân thể 53 danh nhân, yêu hai tộc cường giả, bên người xuất hiện vòng xoáy màu xanh giống nhau như lúc. Cái này vòng xoáy màu xanh vừa xuất hiện, liền từ trung sinh ra một kỳ dị hấp lực. Cái này hấp lực đối với hồ nước, các loại, chờ vật gì khác đều không có bất kỳ ảnh hưởng, đối với đá quý màu xanh hữu hiệu. Cho nên, sau một khắc, Hoa Hạ Cửu Hồn Hải biến thành đá quý màu xanh hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, bị hút vào cái kia vòng xoáy màu xanh tiêu thất. Một ngày này, chính là 10 vạn tu sĩ cùng hơn 100 tên yêu hoàng ly khai đạo hồn giới, cưỡi màu ngân bạch phi thuyền, xuyên toa ở đèn nhánh, băng lãnh cùng nguy hiểm hư không, đi trước cái kia xa xôi thật phàm đại thế giới năm thứ hai. Vô tận đen nhánh trong hư không, mênh mông vô biên. Có một so với đạo hồn giới toàn cục vạn lần ngân bản trạng sự vật, tản ra ngân sắc tia sáng, cho cái này đèn nhánh hư không mang đến một tia sinh cơ cùng sức sống. Ở nơi này ngân bản trạng sự vật xung quanh còn lại là mấy trăm cái tản ra các loại sáng bóng, hoặc đại hoặc tiểu tinh cầu. Sở dĩ xưng là tinh cầu, là bởi vì bọn hắn đại đa số đều là hình tròn, hoặc là hình trứng, như hình cầu. Những thứ này tinh cầu đại thể chia làm tam loại, thể tích nhất cực kỳ một loại như đại hỏa cầu mở dạng, tản ra vô tận quang hòa nhiệt, còn lại tinh cầu quang, trên thực tế cũng là tới từ ở loại này tinh cầu phản xạ. Loại này tinh cầu được xưng là xích dương. Thể tích đại thể xếp ở vị trí thứ hai, so với xích dương con số nhỏ gấp trăm lần không giống nhau, vây quanh xích dương xoay tròn tinh cầu, được xưng là chân giới ngôi sao. Thể tích nhất tiểu tinh cầu còn lại là so với chân giới ngôi sao con số nhỏ gấp trăm lần không giống nhau, vây quanh chân giới ngôi sao xoay tròn tinh cầu, được xưng là nguyệt tinh. Thường thường một xích dương chu vi có chậm thì 8, 9 cái, lâu thì nhị 30 chân giới ngôi sao, xa hơn gần bất đồng quỹ đạo, quay trùng quanh xoay tròn. Mà quay trùng quanh những thứ này chân giới ngôi sao xoay tròn nguyệt tinh số lượng đồng dạng không giống nhau, chậm thì 1, thậm chí không có, lâu thì ngũ 6 cái. Mà dạng tổ hợp được xưng là tinh hệ. Ở mảnh này diện tích vô biên đen nhánh trong hư không, như vậy tinh hệ có 9 cái. Mà 9 cái tinh hệ lại toàn bộ vây quanh cái kia tản ra ngân quang ngân bản trạng sự vật, lấy bất đồng tốc độ, bất đồng quỹ đạo, nhìn như hỗn độn, nhưng trên thực tế rất có quy luật tiến hành xoay tròn. Cái này ngân bản trạng sự vật là vùng vũ trụ này hệ tâm. Mà ngân bản trạng sự vật được xưng là thật phàm đại thế giới. Thật phàm đại thế giới bản thân cũng không phải ngân bản, chẳng qua là thế giới bên ngoài lồng ánh sáng màu bạc là ngân bản hình. Trên thực tế thật phàm đại thế giới là một vòng bên hình dạng có chút bất quy tắc trình độ thế giới. Cái này trên thế giới có giang hà hồ hải, có núi đồi rừng rậm, có lam thiên bạch vân, có các loại sinh vật, có phàm nhân quốc độ, có cái kia giống như thần tiên một dạng tu sĩ, cũng có các loại mạnh mẽ đại thần kỳ dị tộc. Đối với phàm nhân mà nói, thật phàm đại thế giới địa vực rộng rãi vô biên, cố gắng cả đời cũng khó mà đặt chân cân nhắc 0.001. Trên thực tế, ở thật phàm đại thế giới trong tu chân giới, thật phàm đại thế giới lại bị chia làm cửu vực. Cửu vực phân pháp đến từ đâu? Bởi vì thời gian quá xa xưa, coi như là thật phàm đại thế giới cái kia 9 cái có thể cùng tiên giới câu thông, cổ xưa nhất môn phái cất giấu trong điện tịch cũng tra tìm không đến. Chẳng qua, có một câu trả lời hợp lý nhưng là bị tuyệt đại đa số tu sĩ tán thành. Cửu vực phân chia là căn cứ thiên ngoại cái kia 9 cái xích dương mỗi người đối ứng chủ yếu chiếu sáng phạm vi sở phân chia. Thuyết pháp này mặc dù có thể bị tuyệt đại đa số tu sĩ sở tán thành, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là cái này cửu vực tên cùng cái kia 9 cái xích dương tên tương đồng. Một nguyên nhân khác lại có vẻ cực kỳ thần dị. Cái này cửu vực vốn là núi liền nhất thể, hợp thành thật phàm đại thế giới, mà cái kia 9 cái xích dương cũng là vây quanh toàn bộ thật phàm đại thế giới xoay tròn, nhưng thần kỳ quỷ dị là, mỗi một khu vực chung, ban ngày chỉ có thể nhìn thấy một người trong đó xích dương, hoặc có lẽ là cũng chỉ có cái này xích dương chiếu sáng có thể bao trùm cái này khu vực. Mà buổi tối cũng chỉ có thể nhìn thấy cái này xích dương tinh hệ trung chân giới ngôi sao cùng nguyệt tinh. Mà cái tên miền chữ liền cùng sở đối ứng với xích dương tên tương đồng. Thiên mạch xích dương tinh hệ có 8 cái chân giới ngôi sao, 11 cái nguyệt tinh. Thiên mạch tinh hệ chiếu sáng chỗ khu vực, được xưng là thiên mạch khu vực, là thật phàm đại thế giới cựu vực trung nhỏ nhất một khu vực. Nhưng là có gần 10.000 cái phàm nhân quốc độ, phàm nhân có mấy vạn ước nhiều. Đại âm đế quốc ở vào thiên thủy khu vực phía nam, đại thanh âm hải dương bên cạnh, là thiên thủy khu vực gần 10.000 cái phàm nhân trong đất nước một bậc trung lệnh thượng quốc độ. Ở mấy trăm năm nay đến, ở xung quanh 7-8 cái quốc gia trùng, coi như là xương bá nhất phương. Đang ở đạo hồn giới 10 vạn tu sĩ cưới ngân sắc phi thuyền ly khai đạo hồn giới, hướng chân phàm đại thế giới tới rồi năm thứ tư một ngày. Đây là một cái ngày mùa hè sau giờ ngọ, bầu trời xích dương vẫn còn ở vô tình bắn ra nhiệt lượng. Vì nên tiếp gần đến chiến thắng trở về nghi thức, trên bến tàu, vô số an mặc thanh hắc sắc áo giáp đế đô cấm vệ quân đã đem đế đô nhất một cái lớn bến tàu vây chật như nêm tối. Vô số đạt quan quý nhân đã đợi sau khi ở bến tàu trước, cùng đợi hôm nay nhân vật chính đến đây. Canh ba đưa lên, cầu thạ, cầu vé tháng, cầu vé mời, cầu cổ động, cầu khen ngợi, cầu chương 7. Đại tướng quân ngu ngốc con trai chương 7, đại tướng quân ngu ngốc con trai giữa trưa phía sau ánh mặt trời chiếu ở phóng khoáng trên mặt sông, xa xa điểm thứ nhất bóng buồn bắt đầu lộ ra đường nét thời điểm, các loại chờ hơi không kiên nhẫn đoàn người đã bắt đầu đè nén không được phát sinh tiếng hoan hô. Theo trên mặt sông chiếc kia có trường dài 200 trượng khổng lồ chiến hạm chậm rãi tới gần cảng thời điểm, chiến hạm hùng tráng uy vũ đường nét, khiếp sợ hết thảy đến đây vây xem dân chúng bình thường. Đại âm đế quốc cùng đại hồ đế quốc phân hải chiến cùng lục chiến hai cái chiến trường, chinh chiến ước chừng 3 năm, rốt cục gian nan nên đón thắng lợi. Hôm nay chiến thắng trở về chính là hải chiến thắng đế quốc thủy quân. Ở một sóng tiếp theo một làn sóng trong tiếng hoan hô, nhất đại trước kia quân hạm phảng phất một con hắc sắc khổng lồ quái thú chậm rãi tới gần cảng. Làm mỏ neo bỏ xuống thời điểm, cảng thượng mấy vạn danh dân chúng bình thường đã kinh sôi trào, bắt đầu hoan hô. Đại âm đế quốc ba cái đại tướng quân một trong, thế hệ trẻ đệ nhất võ tướng, thủy quân đại tướng quân Triệu Kiếm Phi lúc này liền đứng ở đầu thuyền bong tàu núi, diện vô biểu tình nhìn cảng thượng cái kia hơn 100 tên đạt quan quý nhân cùng sau lưng cách đó không xa, hai bên đại lộ những thứ kia nhảy cẫng hoan hô đoàn người. Triệu Kiếm Phi tuổi tác 30, đế quốc võ hơn thế gia sinh ra, phụ thân và tổ phụ cũng là đế quốc có danh tướng quân. Nhưng Triệu Kiếm Phi trò giỏi hơn thầy, so với hắn phụ thân, tổ phụ tiến hơn một bước, trở thành đế quốc nhất tuổi trẻ đại tướng quân. Hắn xuyên cùng với chính mình long trọng nhất trang phục, một thân khinh giáp bao trùm toàn thân, phía sau đỏ tươi áo choàng đón gió bay phất phới, toàn thân cao thấp có một kinh người tiêu sát khí hơi thở. Lúc này hắn thần tình kiên nghị, nhưng mặt mày lại thoáng nhăn lại. Sóng nhiệt cũng như trong tiếng hoan hô, Triệu Kiếm Phi ở trước mắt bao người đi xuống kỳ hạm bông tàu, hướng về phía hoan hô đoàn người phất tay chỉ là động tác này, lại càng giống như là ở xua đuổi con rồng rồi. Đầu tiên, một người mặc cung đình hầu hạ quan văn lên thuyền tuyên đọc hoàng đế bệ hạ lệnh khen ngợi, đồng thời tuyên bố đại tướng quân sáng sớm ngày mai vào hoàng cung yết kiến hoàng đế bệ hạ, đồng thời tiếp thu thủ huấn. Triệu Kiếm Phi đã sớm nhận được tin tức, lần này hắn sẽ bị phong làm Triệu Quốc công, ngoại trừ đế quốc hoàng thất thân vương bên ngoài, thân phận địa vị tôn sùng không gì sánh được. Mà đây cũng chính là hắn mong muốn. Cho nên, bây giờ như nguyện cuối cùng cũng phải lấy thưởng, tiền đồ cũng là bừng sáng. Chẳng qua sau đó cả người quản gia phục sức, qua tuổi nửa bách lão giả chen lên đến, ở đại tướng quân bên thai thấp giọng mang đến khác một tin tức, mà tin tức này, nhượng Triệu Kiếm Phi tâm tình một cái chìm đến đáy cốc. Tin tức là đến từ trong nhà. Viễn trinh ra ngoài hơn 3 năm, đại hải mịt mờ, tin tức truyền lại bất tiện. Triệu Kiếm Phi cũng không biết bây giờ trong nhà tình huống như thế nào. Tối trọng yếu là chính mình thê tử. 3 năm trước đây xuất trinh thời điểm, thê tử đã kinh tiếp cận sắp sanh, mà bây giờ, hắn thậm chí không biết sinh là con trai hay là con gái. Trong nhà truyền đến tin tức nói là con trai. Thế nhưng, sinh nhi tử, tựa hồ là người ngu ngốc. Tin tức này hầu như kém một chút như vậy, liền đem Triệu Kiếm Phi đại tướng quân tử vui sướng đỉnh phong thượng đánh bại. Còn kém một chút như vậy. Nhưng mỗi cái đến đây nên tiếp đế quốc quyền quý, đều mắt thấy Triệu phủ quản gia đối với vị này chiến thắng trở về đại tướng quân mang đến một cái tin tức, đồng thời đều từ kỳ âm trầm không gì sánh được trong sắc mặt, đoán được là dạng gì tin tức. Triệu Kiếm Phi xuất sư không bao lâu, Triệu đại tướng quân phu nhân liền sinh ra nhất con trai, mà con trai là một người ngu ngốc tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ đế đô thượng tầng. Nhưng hoàng đế lo lắng việc này truyền tới Triệu Kiếm Phi trong thai, sẽ ảnh hưởng phía trước chiến sự, cho nên cố ý hạ đạt thánh chỉ không được đem việc này truyền tới Triệu Kiếm Phi trong thai. Trên thực tế, đang ở công tử nhà họ Triệu Cương lúc vừa ra đời sau khi, có thể không người nào dám gọi hắn ngu ngốc, thậm chí hắn tằng kinh một lần bị cho rằng rất có thể là Triệu gia thiên tài. 3 năm trước đây, công tử nhà họ Triệu từ đại tướng quân phu nhân bụng tử lý chui ra ngoài, đi tới cái này trên thế giới thời điểm, liền từng để cho lúc đó phụ trách đỡ đẻ các người làm hung hăng dọa cho giật mình. Bởi vì hắn đã không khóc cũng không được đều, thậm chí cho tới bây giờ không cần đại nhân hung hắn. Hắn sinh hoạt quy luật so với nhất người trưởng thành đều bình thường, mỗi ngày đến giờ tỉnh lại, đến giờ mở miệng ăn cơm, đến giờ ngủ. Có thể mỗi ngày ngoại trừ mở miệng ăn cái gì bên ngoài, đứa bé này miệng bạ gì hầu như cho tới bây giờ không được phát sinh bất kỳ thanh âm gì, hắn mỗi ngày duy nhất làm sự tỉnh chính là lấy một loại tư thế kỳ quái ngồi lờ ra. Vì sao nói là tư thế kỳ quái? Là bởi vì tiểu hài này ở mới sinh ra ngày thứ hai liền muốn ngồi xếp bằng đứng lên, thậm chí mỗi ngày đều đang thử đồ hoàn thành cái này một động tác. Nhưng bởi vì thân thể không thăng bằng, hơn nữa đi đứng không có lớn lên, hoàn thành không được ngồi xếp bằng tư thế, cho nên liền có vẻ hơi kỳ quái. Công tử nhà họ Triệu thậm chí chỉ có một lần đái dầm đi lại, bởi vì từ lúc đang ngủ tiểu qua một lần giường sau đó, hắn học được nhẹ nhàng lay động nôi bên cạnh lục lạc chuông. Thời gian dài, mỗi lần chỉ cần Triệu gia thiếu gia trong trứng nước truyền đến tiếng chuông, người hầu gái liền lập tức chạy đi cho hắn đoan buồn đái tiểu tử. Như vậy cử động, làm cho toàn gia trên dưới nhất trí tán thưởng vị này thiếu gia từ nhỏ đã thông minh như vậy, tương lai nhất định là đế quốc tướng quân. Đáng tiếc, thiên tài hai chữ này, tại hắn trên đầu treo chưa tới nửa năm liền mất đi quang thải bởi vì, hắn sẽ không nói. Cùng hắn cùng tuổi hải tử, ở vào tuổi của hắn thời điểm, đã kinh có thể bi bô học nói, hoặc là miệng bạ dị văng ra đơn giản phát âm, thì như ba cha, mẹ mụ, đi tiểu một chút vân vân. Nhưng là Triệu gia thiếu gia tựa như trời sinh câm điếc, hoặc là trung trong truyền thuyết tà ác tu sĩ xuống phong ấn pháp thuật lại tựa như, mặc cho đại tướng quân phu nhân dạy hắn nói dạy được cửa tiêu lơi khô, miệng hắn bạ dị cũng bật không ra dù cho một âm phụ tới. Ngay cả là trời sinh câm điếc, cũng ít nhất có thể hừ hừ hai tiếng, có thể vị này thiếu gia lại trầm mặc tựa như cái tảng đá. Lạnh, nhiệt, đói, muốn thuận tiện, đều chỉ hội dung lục lạc chung. Chờ đến 3 tuổi thời điểm, thiếu gia kim khẩu còn không có mở ra, đại tướng quân phu nhân mời vô số cao minh bác sĩ, thậm chí hoàng đế bệ hạ phái hoàng cung thủ tịch ngự y đến đây, đều không thể tìm ra nguyên nhân gì. Lúc đầu, vừa mới bắt đầu mọi người chỉ là cho rằng Triệu gia thiếu gia khả năng trời sinh tiếng nói có chuyện, là một trời sinh câm điếc. Nhưng về sau, đại tướng quân phu nhân tiêu hao vô cùng giá thật lớn, mời tới đế quốc quốc sư, trong truyền thuyết một gã mạnh mẽ đại tu sĩ vì con trai mình chữa bệnh. Tên này tu sĩ cũng coi như phụ trách, nhìn thấy Triệu gia thiếu gia, không nói hai lời lợi dụng hồn thức thăm dò vào, kiểm tra Triệu gia thiếu gia toàn thân. Sau đó nếu suy nghĩ sâu xa đường này, nói một câu, người này cùng người bình thường so sánh với, trong đầu có bất đồng rất lớn, dường như đại não phát dục không được đầy đủ. Đầu phát dục không được đầy đủ, tự nhiên chính là ngu ngốc. Cho nên vị này không biết tu vi đến cùng như thế nào quốc sư, một câu nói trực tiếp tuyên án Triệu gia tiểu công tử là một ngu ngốc thực sự. Cũng có thể dùng lạc quan nhất đại tướng quân phu nhân, thương tâm gần chết, than thở đồng thời, cũng chỉ có thể nhận mệnh con trai mình là một ngu ngốc. May mắn là Triệu gia tiểu thiếu gia rất sớm liền học được bước đi, thậm chí so với bạn cùng lứa tuổi còn phải sớm hơn thượng thời gian nửa năm. Canh một đưa lên, cầu thạ, cầu vé tháng, cầu khen ngợi, cầu cổ động, cầu đặt, cầu vé mời chương 8. Phế vật chương 8, phế vật chỉ là một đứa trẻ như vậy, cho tới bây giờ không khóc, cũng không cười, vẻ mặt diện vô biểu tình. Cả ngày ngồi cứ như vậy đờ ra. Kết hợp với cái kia quốc sư theo như lời nao tử lý mặt phát dục không được đầy đủ, cái kia ngoại trừ ngu ngốc bên ngoài, thật đúng là không có gì có thể giải thích. Càng ở nhất tháng trước, tinh không vạn lý trên bầu trời, đột nhiên trời u ám, sau đó liền tiếng sấm thiểm điện đại tác phẩm, vũ nhược mưa to. Mà Triệu gia tiểu thiếu gia vào lúc này, thừa dịp chiếu cố hắn người hầu gái không có chú ý, cư nhiên một từ trong phòng lung la lung lay đi tới, ở trong mưa cứ như vậy ngây ngốc đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời ô mây dày đặc nhất, thiểm điện thường xuyên nhất chỗ. Kia thiên không từng đạo thiểm điện, cùng lôi đỉnh tiếng oanh minh xuống, đứa bé này lại phản phất không có nửa điểm e ngại, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bức cực kỳ chăm chú thần sắc. Nhưng là cái này chăm chú thần sắc, vào lúc này tình cảnh phía dưới, lại tự nhiên mà vậy được một số người trở thành là ngu si. Không có ai biết, ở nơi này cũng trong lúc đó, đế quốc quốc sư vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch canh giữ ở hoàng đế bên người, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ô mây dày đặc nhất chỗ. Triệu gia tiểu thiếu gia mặc cho nước mưa cọ rửa tại hắn thân thể nhỏ nhỏ, đứng trong sân vẫn không nhúc nhích. Các loại, chờ bọn người hầu phát hiện thời điểm, hắn từ đầu đến chân đều rất giống trong nước mới bất ra. Nghe tin tới rồi đại tướng quân phu nhân thấy một màn này, tức thì liền ngất đi, trong phủ người hầu ba chân bốn cẳng đội vàng đem tiểu thiếu gia cùng phu nhân đều mang phòng. Phu nhân nhưng thật ra sợ đến sinh một hồi bệnh, mà Triệu gia tiểu thiếu gia ngược lại thì căn bản vô sự, người lại tựa như không có bất kỳ không khỏe, làm cho trong phủ trên dưới tấp tắc kêu kỳ lạ một lúc lâu. Đại tướng quân phu nhân sau khi tỉnh lại, mắt thấy con trai của chính mình không có việc gì, cũng là mừng đến chảy nước mắt, đem con trai ôm vào trong ngực khóc thật lâu. Mà từ đó về sau, đại tướng quân phu nhân mỗi ngày đến thăm con trai mình thời điểm, phát hiện đứa bé này nguyên bản diện vô biểu tình, hoặc là tiểu hài tử trên người dễ dàng hơn bị cho rằng đờ đẫn nhãn thần, tại chuyển hướng mình thời điểm, nhiều một tia ấm áp. Đại tướng quân phủ trong lại một mảnh yên lặng. Lúc đầu chuẩn bị thịnh đại yến sẽ cùng chúc mừng nghi thức, đều bị Triệu Kiếm Phi trực tiếp thủ tiêu. Khi biết hắn duy nhất một cái con trai lại là một ngu ngốc tin tức sau đó, hắn đối với những thứ này sự tình đã kinh không để được chút nào tâm tình. Lúc này, ở đại tướng quân phủ khu nhà cấp cao ở chỗ sâu trong, đại tướng quân Triệu Kiếm Phi đang cùng mình con trai ruột đối diện. Ánh mắt của hắn rất thâm trầm, rất u buồn, rất phức tạp. Nếu như không phải trong lòng tin tưởng vững chắc chính mình thê tử hành vi thường ngày, Triệu đại tướng quân đầu tiên mắt thấy trước mặt đứa bé này, phản ứng đầu tiên chính là, đây thật là chính mình gieo hạt sao? Bởi vì này hai tử tướng mạo cùng mình thực sự chênh lệch rất đại. Hai tử này thật sự là quá mức xinh đẹp, nói là phấn điêu ngọc trác đều không đủ lấy hình dung cái này đứa bé tử dung miệng hoàn mỹ. Triệu Kiếm Phi phát hiện, hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy xinh đẹp nhân loại. Triệu gia ba đời là gia tộc nam tử luôn luôn lấy uy vũ hùng tráng nam tử hán hình tượng mà nổi tiếng, nhưng cho tới bây giờ cùng anh tuấn nhất tử không liên lạc được cùng đi. Triệu gia nam nhân tiêu chuẩn hình tượng, chắc là thân hình khôi ngô cao lớn, lồng ngực phong khoáng, cánh tay to lớn, mặt vuông chữ điển hình, sống mũi thẳng, một bộ hổ bản hán anh hùng nam tử hán mới đúng. Coi như kiềm nén thê tử trưởng rất xinh đẹp, nhưng sinh hạ hải tử cũng không khả năng như vậy xinh đẹp, thậm chí hoàn mỹ. Có thể trước mặt cái này tiểu bất điểm mà tương lai đại tướng quân người thừa kế, bị mệnh danh là Triệu Thần, tuổi gần đứa trẻ 3 tuổi, thì vẻ mặt bình tĩnh và cha mình đối diện. Trước mặt đứa bé này, không khỏi cũng quá an tĩnh một ít, hắn liền ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn chòng chọc cùng với chính mình, phảng phất mang theo hiếu kỳ, lại thích giống như mang theo dò xét. Triệu Kiếm Phi cho là mình nhất định là nhìn lầm. Một 3 tuổi hải tử nhãn thần, tại sao có thể có phức tạp như vậy tình cảm? Mà đại tướng quân phiền muộn đồng thời, Triệu Thần tâm tình không thể nghi ngờ so với hắn phức tạp hơn. Mỹ lệ thành thuộc đại tướng quân phu nhân, dùng nàng từ mẫu tâm, tốn hao thời gian 3 năm đã kinh thành công mềm hóa Triệu Thần tâm. Nhưng là cái này bỗng nhiên nhảy ra phụ thân hắn thật còn sẽ không nói. Còn có quốc sư thật nói hắn đầu óc phát dục không được đầy đủ. Triệu Kiếm Phi biểu tình rất nghiêm túc, xem bên người thê tử liếc mắt, chỉ là thấy thê tử trong hốc mắt nước mắt, tâm lý mới không khỏi mềm nhũn. Hắn nhớ tới chính mình rời bến, vừa đi chính là 3 năm, vắng vẻ trong nhà thê tử, cho dù ở một nữ nhân sắp sanh, cần nhất trượng phu an ủi thời điểm, mình cũng không có thể ở bên người nàng, mà con trai duy nhất biến thành bộ dáng này, cũng là không thể lại trách cứ đáng thương này nữ nhân, giọng nói không khỏi nhu hòa vài phần, nói ra, được, phu nhân ngươi cũng đừng thương tâm, hài tử sẽ không nói, đầu óc phát dục không bình thường, chúng ta tốn hao số tiền lớn mời một ít người tài ba dị sĩ, nghĩ đến cũng có thể chữa cho tốt. Ngoài ra, ta Triệu gia tổ truyền võ công tâm pháp, từ 3 tuổi bắt đầu liền vào đi tu luyện, về sau mới có thể tấn thăng làm đại tông sư. Ta hiện tại trước kiểm tra một chút thân thể hắn. Nghe chính mình số khổ con trai nhỏ như vậy sẽ sửa luyện vũ công, đại tướng quân phu nhân Mỹ Lệ trong ánh mắt không khỏi chảy ra nước mắt tới, nhưng là hắn vẫn như thế tiểu. Triệu Kiếm Phi nghe vậy, nhướng mày, nghiêm nghị nói ra, ta Triệu gia chính là dùng võ lập gia, coi như hắn đần điểm, chỉ cần ở 30 tuổi trước tấn thăng làm tông sư, như cũng có thể làm tướng quân. Huống chi, hắn đầu óc phát dục không được đầy đủ, coi như mời tới người tài ba dị sĩ đem chữa cho tốt, nghĩ đến trí tuệ cũng không cao được vậy đi, cho nên càng phải đem võ nghệ tu luyện tốt. Bằng không nói, làm sao kế thừa ta Triệu gia nhà mọi người nghiệp. Ngựa chiến nhiều năm đại tướng quân ở điểm này nhưng thật ra rất kiên quyết, những lời này nói như đinh đóng cột, căn bản là không được dung đại tướng quân phu nhân nói tiếp. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Kiếm Phi tay trái bắt lại con trai mình bạch ngọc một dạng tay nhỏ bé, một đạo cực kỳ ôn hòa chân khí từ trong tay hắn chảy ra, liền muốn tiến nhập tiểu Triệu thần nhỏ yếu kinh mạch. Di Triệu Kiếm Phi chân khí mới vừa tiến vào Triệu thần tay nhỏ bé, còn không có tiến nhập kinh mạch bên trong, liền gặp phải trở ngại, căn bản là tiến nhập không được kinh mạch bên trong. Triệu Kiếm Phi chân mày co lại, người bình thường kinh mạch trời sinh có một bộ phận tắc, nhưng trong này tịnh bất bao quát trên tay kinh mạch. Hắn tử chưa có nghe nói qua trên tay kinh mạch tắc. Đương nhiên lấy hắn tông sư thực lực, tại hắn nghĩ đến tự nhiên có thể mạnh mẽ lấy chân khí đem cái này tắc quán thông, nhưng đứa trẻ 3 tuổi thân thể quá mức suy yếu, nhất định sẽ thụ thương. Triệu Kiếm Phi không nghĩ ra, đơn giản lại đổi một tay, kết quả vẫn là như vậy, sắc mặt hắn dần dần có chút khó coi. Chờ hắn không tin tà ở tiểu Triệu thần toàn thân cao thấp đều đã đếm thử một vòng sau đó, sắc mặt đã kinh khó coi dị thường. Đặc biệt hắn nghĩ tới từng tại nhất võ học trong điện tịch chứng kiến một kỳ văn sau đó, nhưng trong lòng đã kinh chìm vào đến đáy cốc. Võ học trong điện tịch từng có ghi chép, trong nhân loại có cực tiểu sát suất gặp phải trời sinh kinh mạch vặn vẹo tắc, người như vậy thường thường ở mấy chục triệu người chung mới phải xuất hiện một người. Loại những người này chân chính võ học phế tài, đặc biệt đối với cao thâm nội công tâm pháp căn bản là không cách nào tu luyện. Canh 2 đưa lên, còn có canh thứ 3, kính xin đợi. Cầu thạ, cầu vé tháng, cầu cổ động, cầu vé mời, cầu khen ngợi, cầu đặt chương 9. Nhiều đệ đệ chương 9, nhiều đệ đệ Triệu đại tướng quân sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm tiểu Triệu thần, thời gian rất lâu đều không nói gì. Đại tướng quân phu nhân cực kỳ thông minh, ở một bên sắt luôn quan sát, đại tướng quân tuy là không nói gì thêm, nhưng nàng sớm đã từ ra bên ngoài cử động cùng trong thần sắc nhìn ra đầu mối, cho nên sắc mặt nàng cũng càng ngày càng trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Ta Triệu Kiếm Phi thành gia lập thất chi niên, liền đã vì đế quốc lập được tuyệt thế công văn, trở thành đế quốc nhất tuổi trẻ đại tướng quân cùng quốc công. Nhưng chưa từng nghĩ con ta dĩ nhiên trời xanh là một người ngu ngốc, một võ học phế vật. Triệu Kiếm Phi thanh âm khàn giọng, trên mặt thất vọng màu sắc không che giấu chút nào, thì thào nói, đạp nước một tiếng, bên cạnh bên đại tướng quân phu nhân phát sinh một tiếng bi thương kinh hô, trực tiếp mất đi. Triệu Kiếm Phi tuy là nghiêm lệnh lúc đó vừa vặn bên người quản gia, gia đình, nha hoàn không được đem con trai mình là võ học phế vật tin tức truyền đi, nhưng cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện nghìn đặng. Có quan hệ Triệu đại tướng quân con trai độc nhất kinh mạch trời sinh tắc tin tức, vẫn như cũ trong vòng một tháng truyền khắp toàn bộ đế đô, thậm chí hơn nửa đế quốc. Vì thế Triệu Kiếm Phi quá độ lôi đình, xử tử ngoại trừ lão quản gia bên ngoài, ở đây hết thể gia đình cùng nha hoàn. Nhưng giống vậy nước đổ khó hốt, tin tức truyền ra khó hơn nữa thu hồi, Triệu đại tướng quân con trai chính là ngu ngốc cùng võ học phế vật tin tức cũng đã bị nổi tiếng. Lúc đầu nếu chỉ là đầu óc phát dục không được đầy đủ, thân thể tư chất coi như nói được, lấy Triệu gia cao phẩm võ học tâm pháp, hơn nữa đại tướng quân phụ tài nguyên khổng lồ, làm sao cũng có thể tu luyện tới tông sư. Không nói khiến cho Triệu gia tài cao còn gắng sức hơn, tối thiểu gia nghiệp có thể giữ được. Đồng dạng, thân thể kinh mạch tắc, không thể trở thành võ đạo tông sư, nhưng nếu là đại não bình thường, vẫn là có thể học văn. Phải biết rằng, tuy là Triệu gia này đầy võ hơn mà đặt chân với đế quốc, thế nhưng ở lịch đế quốc lịch sử cùng bây giờ trên chính đàn, vẫn là ra khỏi không ít lấy chí mưu mà nổi tiếng chí tướng loại hình nhân vật kiệt xuất. Những người này cũng đồng dạng không am hiểu vũ lực, lại có thể ở phía sau chủ tính trung toàn cục, điều hành binh mã, quyết thắng tiên lý bên ngoài. Kiệt xuất tướng quân cũng không nhất định muốn người mang tuyệt đỉnh vũ lực ở trên chiến trường thân trước sĩ tốt, nếu như có thể trở thành kiệt xuất toàn cục thống suất, cũng giống vậy là có thể bảo vệ nhà mọi người nghiệp. Nhưng là, bây giờ thực sự là văn hay sao, võ không phải. Tin tức này truyền ra sau đó, rất nhiều buồn chán người ôm nhìn có chút hạ hê tâm tư bàn luận cái này sự tình. Ai kêu Triệu Kiếm Phi hiện tại phong quang vô hạn đâu? Thấy một đại nhân vật như vậy không may, nhưng thật ra rất phù hợp một ít buồn chán người trong lòng u ám. Mà việc này cũng nhượng Triệu gia ngu ngốc phế vật tiểu thiếu gia một cái nổi danh, trở thành mọi người vui với đàm luận tiêu điểm. Thậm chí còn nửa năm này ở đế đô, không ít người ra ở sành con thời điểm đều sẽ theo thói quen nói lên một câu, ổ bé trai quê nữ cũng không quan hệ, chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi, ngàn vạn lần chớ giống như Triệu đại tướng quân phu nhân như vậy sinh người ngu ngốc phế vật xuất hiện. Sau đó thời gian nửa năm, Triệu đại tướng quân tốn hao số tiền lớn ở toàn quốc trong phạm vi mời một ít người tài ba dị sĩ và mấy tên đại tông sư cao thủ cấp bậc cho tiểu Triệu thần xem bệnh, xem kinh mạch. Kết quả chính là nửa năm sau một ngày, Triệu Kiếm Phi triệt để đối với chữa cho tốt chính mình con trai độc nhất sinh ra vẻ tuyệt vọng, đã cùng Triệu Thần triệt để thất vọng. Nhưng Triệu Kiếm Phi thất vọng sau đó, hắn lại càng thêm nỗ lực. Đừng hiểu lầm, hắn không có lại đem tâm tư tốn hao ở một cái như vậy ngu ngốc phế vật trên người con trai. Triệu đại tướng quân đem nỗ lực phương hướng đặt ở chính mình mỹ lệ phu nhân trên người. Nếu đứa con trai này đã là một phế vật thêm ngu ngốc, hắn đã định trước không có năng lực kế thừa nhà mình nghiệp, không cách nào mang gia tộc phát triển quang đại. Như vậy chính mình phải nỗ lực tái sinh một đứa con trai xuất hiện mới được. Đại tướng quân ở phu nhân trên người liên tục hơn 3 nguyệt gieo cày cấy, rốt cuộc đến thu hoạch. Rất nhanh, đại tướng quân phu nhân lần nữa mang thai, mà đang ở năm thứ 2 mùa xuân, Triệu đại tướng quân như nguyện sở hữu chính mình con trai thứ 2. Đang ở toàn bộ đại tướng quân phủ đều ở đây chúc mừng cái này việc vui thời điểm, Triệu Thần lại như cũ đợi ở gian phòng của mình trong, ngồi xếp bằng đờ ra. Chỉ là so sánh với 1-2 tuổi thời điểm, hắn bây giờ ngồi xếp bằng đã kinh cực kỳ ổn định. Hầu như chọn thời gian mấy tháng, đại tướng quân cũng không có tâm tư lại đến xem thử cái này làm hắn triệt để thất vọng con trai. Ngay cả nguyên bản đối với Triệu Thần từ ái đại tướng quân phu nhân, cũng bởi vì mang thai sắp sinh mà không được không giảm thiểu đến thăm con trai số lần. Đang ở mẫu thân cho mình sinh hạ một đệ đệ ngày thứ 2, Triệu Thần bị thiếp thân nha hoàn lãnh được đại tướng quân gian phòng, vẫn an hậu sản suy yếu mẫu thân và đệ đệ mình. Nhìn ra được, Triệu đại tướng quân rất hài lòng. Nguyên do bởi vì cái này tân sinh con trai, vừa sinh ra liền tiếng khóc hồng hiện ra mạnh mẽ, đồng thời mặc dù là vừa mới sinh hạ hài nhi, nhưng là lại có thể nhìn ra hắn tương lai nhất định rất cường tráng. Triệu đại tướng quân ngay cả nhìn nhiều cái phế vật này Bạch Si Nhi tiểu tử liếc mắt hứng thú cũng không có, lễ tiết tính nhân cần thăm hỏi sau đó, liền vẫy tay để cho hắn lui. Tuy là nằm ở trên giường đại tướng quân phu nhân tâm lý có chút không đành lòng, nhưng là vừa may tân sinh hài nhi khóc đem nàng lực chú ý hấp dẫn tới. Triệu Thần không để ý đến phụ thân lạnh nhạt, càng không có bởi vì cha lạnh nhạt mà có chút thất lạc. Chỉ là quan tâm liếc mắt nhìn mẫu thân, sau đó hiếu kỳ xem hai mắt đệ đệ mình. Trên thực tế, đối với cái này gần thời gian nửa năm, phụ mẫu hầu như rất ít đến thăm chính mình, trong phủ người hầu đối với mình chiếu cố cũng càng ngày càng không để ý, Triệu Thần chẳng những không có chút nào không vui chỗ, ngược lại rất là hài lòng. Không có ai chú ý tới, Triệu Thần chỗ sân, trong hoa viên hoa cỏ cây cối, ở cái này nửa năm bên trong, nếu so với đại tướng quân phủ cái khác địa phương, thậm chí toàn bộ đế đô đồng phẩm trồng hoa hủy cây cối muốn tươi tốt rất nhiều. Người đế đô nhóm bây giờ đã kinh tương Triệu Thần quên qua một bên, chỉ là thỉnh thoảng có người sẽ nhớ khởi, Triệu đại tướng quân trưởng tử là một người ngu ngốc thêm phế vật. Nhưng người đế đô nhóm lực chú ý gần nhất cũng không ở Triệu đại tướng quân phụ sinh ra con thứ trên người, mà là đang hoàng cung ở chỗ sâu trong, cùng Triệu Thần đệ đệ cùng một ngày sinh ra thất hoàng tử trên người. Đang ở tướng mạo luôn vui vẻ tiếp thân nha hoàn Thu Hương mang theo Triệu Thần trở lại chính mình sân, đang muốn tiến nhập phòng trong thời điểm, Triệu Thần đột nhiên dừng lại, hướng tây vừa nhìn đi, thần sắc bình tĩnh chung có chút ngoài ý muốn. Phía tây 7-8 dặm bên ngoài, chính là hoàng cung nơi ở cũng trong lúc đó, hoàng cung ở chỗ sâu trong, thất hoàng tử sinh ra. Vị này thất hoàng tử khi sinh ra trong nháy mắt, hiện trường phụ trách sinh nở hơn 10 người nha hoàn mama, cùng với sở hữu dung nhan tuyệt thế mỹ lệ hoàng hậu, trong nháy mắt quỷ dị toàn bộ đã bất tỉnh, mà thất hoàng tử còn chưa kịp khóc ra thành tiếng, một đạo bạch quang liền đã đem hắn bao vây lại, khiến cho chẳng những khó có thể khóc ra thành tiếng, hơn nữa không phát ra thanh âm nào. Ngay sau đó thất hoàng tử liền đột nhiên từ hoàng hậu hạ thân bay lên, xuyên qua màn lụa, bay đến tiền thính, bị một gã người xuyên tử kim đường viện đạo bảo lão giả ôm vào trong ngực. Chương 10. Tiên tiên hơi thở chương 10, tiên tiên hơi thở ngoại trừ cái này, người xuyên đạo bảo lão giả bên ngoài, tiền thính lúc này còn có một gã vẻ mặt nghiêm nghị, thần thái uy nghiêm, mặc đế vương long bào người đàn ông trung niên. Người này lại chính là Đại Âm Đế quốc hoàng đế. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, nơi đây không có người nào nữa. Đạo bào lao giả tay phải ôm thủy trung bị bạch quang bao vây, con mắt cũng còn chưa mở hải nhi, trong tay phải bạch quang tiếp thước, lần lượt phất qua hải nhi hai mắt, hai lỗ tai, mũi, miệng cái này thất hiếu. Cuối cùng chỉ một cái nhẹ nhàng gõ tại đây mi tâm, khép hờ hai mắt, vẫn không nhúc nhích, tựa như điều tra cái gì. Hoàng đế vẻ mặt cung kính đứng ở đạo bào lao giả một bên, cũng không dám thở mạnh xuống. Đạo bào trên tay lão giả nhìn như hời hợt, cũng không có cái gì đại động tĩnh, nhưng trong toàn bộ quá trình, sắc mặt hắn lại càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi trán từ lâu rậm rạp. Ước chừng quá nửa nén nhang thời gian, làm đạo bào lão giả sắc mặt đã kinh trắng bệnh như tờ giấy, một đầu xám trắng râu tóc toàn bộ biến thành tuyết trắng một mảnh, trên mặt nếp nhăn khe rãnh càng ngày càng sâu, thân thể đều mơ hồ có chút run rẩy lúc, hắn mới thân thể chấn động, từ từ trận khai xong nhãn, đem tay trái thu hồi. Chỉ bất quá so sánh với nửa nén hương trước, cái này đạo bào lão giả phảng phất lập tức lão nhị 30 tuổi. Lão tổ tông, cái này tiểu gia hỏa nhưng có tu tiên tư chất. Hoàng đế mắt thấy đạo bào lão giả trận khai xong nhãn, đầu tiên là cùng kính hành lễ, sau đó gấp giọng hỏi: "Không sai, tiểu tử ngươi rốt cục ở ta thọ trung chi kiếp trước một có tu luyện tư chất con trai, đồng thời người này tư chất cũng là thượng cấp, cũng không hưởng lão phu trộm tới một gã hóa đan tiểu bối, xóa đi nàng ký ức, phí đi nàng tu vi, cho ngươi làm hoàng hậu." Đạo bào lao giả đầu tiên là thỏa mãn liếc mắt nhìn trong lòng hài nhi, sau đó vừa đem ra bên ngoài giao cho hoàng đế, vừa lấy ra mấy quả đan dược dùng, đợi sắc mặt dần dần hồng nhuận vài phần, sau đó mới nói: "Hoàng đế nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Vừa rồi ta đã kinh thi triển vô thượng thần thông, đem cái này tiểu gia hỏa tiên tiên hơi thở phong bế ở trong người, càng đem hậu thiên hỗn trọc chi khí ngăn cản ở ngoài, cứ như vậy, cái này tiểu gia hỏa phía sau tu đạo chắc chắn làm ít công to. Ngoài ra, bằng vào ta tu vi ở cái này tiểu gia hỏa trong cơ thể trồng nội tức vòng xoáy, cũng tối đa làm cho cái này tiểu gia hỏa 5 tuổi trước tiên tiên hơi thở không tiết lộ với bên ngoài cơ thể. Chẳng qua, cái này tiểu gia hỏa 5 tuổi trước sẽ không ra tiếng, sẽ không hô hấp." Hoàng đế một chút suy nghĩ sâu xa, hỏi lão tổ: "Nếu như tiểu tử này 5 tuổi trước lên tiếng hoặc là hô hấp sẽ như thế nào?" Đạo bào lao giả một tiếng hừ lạnh, trừng liếc mắt hoàng đế, sắc mặt người sau khẽ biến, nhanh lên không người xuống tiểu tử. Đạo bào lao giả lúc này mới nói ra, trừ phi hắn ở 5 tuổi trước có thể tu luyện tới ngưng linh cảnh, chính mình sở hữu nội tức năng lực. Nhưng là đây cũng làm sao có thể, cho dù là truyền thuyết kia trùng cựu đại tiên môn nghĩ đến cũng không có 5 tuổi liền có thể tu luyện tới ngưng linh cảnh. Ấn lão phu tướng tiểu tử này mang đi sau đó, ngươi liền tuyên bố thất hoàng tử chết non, người biết chuyện thế toàn bộ xử tử, bao quát vị kia hoàng hậu. Bằng không, cái kia đại hồ Hà gia cùng đại Ngô Lý gia nhất định sẽ phái cao thủ đến đây ám sát tiểu tử này. Cái này tiểu tử được chết, vua ta gia đại âm đế quốc phần cơ nghiệp này cũng sẽ ở trong tay ngươi bị mất. Hoàng đế vừa mới bắt đầu nghe nói ngay cả hoàng hậu cũng muốn giết chết, lúc đầu trong lòng còn có chút không nỡ ra bên ngoài tuyệt thế dung mạo, nhưng nghe đến cuối cùng, cũng là trong lòng rùng mình, toàn thân cao thấp mồ hôi như mưa rơi. Xế chiều hôm đó, trong hoàng cung liền tin tức truyền ra, hoàng hậu khó sinh, mẹ con song song bị mất mạng, gần trăm danh cung nữ, mama cùng thái giám bị hoàng đế hạ chỉ xử tử. Đêm khuya, nguyệt tà sao thưa, bóng đêm dày vô cùng. Tiểu Triệu Thần chỗ độc lập trong sân nhỏ, hai cái nha hoàn cùng hai cái gia đình đã kinh ngủ thật say. Ấu Nhi trên giường nhỏ, lúc đầu nằm ở ngủ say bên trong 3 tuổi Tiểu Triệu Thần đột nhiên trợn khai song nhãn, nho nhỏ thân thể run lên, quỷ dị phiêu khởi, lướt qua cao 3 thước giường vòng bảo hộ, cũng đã kinh vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn thần sắc bình tĩnh, cước bộ không tiếng động, giống như quỷ mị bay tới ngọa thất bên kia, nhất cái giường hai người lớn một bên, nho nhỏ thiên hạ còn không có giường cao, nhưng hắn vẫn tay trái điểm nhẹ, hai điểm ánh huỳnh quang từ trên ngón tay bắn ra, rơi vào hai cái nha hoàn mi tâm. Một già một trẻ hai cái nha hoàn, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ngủ được chậm hơn, coi như điện tiếng sấm chớp, bên tai gõ trống, cũng khó mà tỉnh lại. Sau đó, Tiểu Triệu Thần liền đẩy cửa ra, ly khai ngoại thất, theo trước phòng ngủ hành lang, đi tới bên phải một gian người hầu nhà nhỏ trước, cũng không vào nhà, hai điểm ánh huỳnh quang từ hắn trong bàn tay nhỏ bắn ra, xuyên qua cửa sổ, tinh chuẩn rơi xuống hai cái gia đình mi tâm. Trong viện tử có một chiều cao 3 thước, đường kính 5 thước cao thấp hình tròn bàn đá, bên cạnh đều đặt vào 6 cái băng đá. Tiểu Triệu Thần đi tới băng đá trước, eo nhỏ lắc một cái, cũng không thấy dưới chân hắn dùng sức thế nào, liền nhảy lên cái kia trên bàn đá. Vẻ mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống tới. Nếu là có tu sĩ ở chỗ này, nhìn Tiểu Triệu Thần ngồi xếp bằng tư thế, chắc chắn thất kinh, đây rõ ràng là cực kỳ cao minh một loại tu tiên đả tọa tư thế. Nếu như lại tiếp tục xem tiếp, chắc chắn cảm thấy khó có thể tin. Tiểu Triệu Thần vừa mới ngồi xếp bằng, nhắm lại một đôi như ngọc thạch đen, trong suốt xuyên thấu qua hiện ra hai mắt, liền lập tức dung nhập toàn bộ thiên địa bên trong, tiến nhập vật ngã lương vong trạng thái. Đây rõ ràng là tiến nhập người tu đạo trạng thái nhập định. Nhanh như vậy tốc độ tiến nhập trạng thái nhập định, dưới tình huống bình thường chỉ có cảnh giới ở vấn đạo cảnh trên tu sĩ mới có thể làm được. Từ Tiểu Triệu Thần nửa đêm rời giường, cho đến hiện tại ngồi xếp bằng nhập định, toàn bộ quá trình lộ ra một quen việc dễ làm, hiển nhiên không phải lần thứ nhất. Nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là lần thứ 3. Bởi vì ở 2 ngày trước, hắn mới sở hữu hấp thu linh khí, chuyển hóa thành chân nguyên, tiến hành tu luyện năng lực. Tại trước đây, hắn không phải không biết tu luyện như thế nào, mà là thân thể còn không có lớn lên, kinh mạch tuy là đã kinh thành hình, nhưng đan điền nhưng ở 3 ngày trước mới hoàn toàn lớn lên. Nhân loại tầm thường tu sĩ kinh mạch thiên thành, nhưng đan điền ở 3-4 tuổi lúc mới có thể hoàn toàn lớn lên. Cái này ở tu chân giới bất luận cái gì tu sĩ, thậm chí là thế giới phàm tục võ đạo tu luyện giả mà nói, đều là thường thức tính vấn đề. Chẳng qua ở 3-4 tuổi trong lúc đó, nhưng không có cái chính xác thuyết pháp, tùy theo từng người. Nửa năm trước, Triệu Kiếm Phi chính là muốn lấy phàm tục chân khí cùng lúc kiểm tra Triệu Thần kinh mạch tình trạng, về phương diện khác cũng là muốn điều tra chỉ một chút từ đan điền có hay không thành hình. Không sai, cái này Triệu Thần chính là bị Thiên Vận Chí Tôn Lục Đạo Luân Bẩm lực mạnh mẽ chuyển thế đầu thai với thật phàm đại thế giới Hoa Hạ Cửu. Chỉ bất quá quỷ dị là, so với những người khác một lần nữa đầu thai đối nhân xử thế, chỉ có linh hồn hình thể, Hoa Hạ Cửu cũng là toàn bộ hồn hải bị Lục Đạo Luân hồi mạnh mẽ kéo vào, đầu thai với đại tướng quân phu nhân mục. Đồng thời, đang ở Hoa Hạ Cửu bị đại tướng quân phu nhân sinh ra trước nửa ngày, Hoa Hạ Cửu từ thai nhi cơ bản phát dục lớn lên thành hài nhi một khắc kia, hồn hải giáp rơi chung vẫn như cũ có thanh khí lượn lờ thất tình lục dục văn kiện giáp đột nhiên bay ra vô số tin tức, mạnh mẽ rót vào trong trước hắn giấy trắng một dạng, đã kinh quên mất tất cả linh hồn hình thể bên trong. Những tin tức này là Hoa Hạ Cửu ký ức, là hắn sở hữu ý thức sau đó, thẳng đến linh hồn hắn hình thể ở đạo hồn giới vẫn thiên hồ thượng tiêu tán một khắc kia ký ức. Chương 11. Mạnh mẽ đại khát vọng chương 11, mạnh mẽ đại khát vọng đối với Hoa Hạ Cửu mà nói, nửa ngày đủ để cho hắn lý thanh tất cả, nhận rõ hiện trạng. Ở chưa sinh ra trước, hắn liền tỉ mỉ điều tra qua chính mình tân sinh hài nhi thân thể, đồng thời xuyên thấu qua cơ thể mẹ, thấy chính mình đời này mẫu thân, một mỹ lệ ôn nhu nữ tử, cùng với nhà mình, thậm chí toàn bộ đế đô, cùng với đế đô phía tây tòa kia trên núi cao 13 cái tu sĩ. Hoa Hạ Cửu lúc đó liền phát hiện, chính mình nắm giữ một cái tân thần thông nhìn dặm mắt nhìn xuyên tường. Cùng hắn hồn hải hóa thành đá quý màu xanh chìm ở cái kia đạo hồn giới thiên vẫn hồ lúc cũng như, hắn không có hồn thức lộ ra, linh hồn hình thể là được thấy thật là xa, ánh mắt hầu như có thể xuyên thấu bất luận cái gì. Ở thiên vẫn hồ lúc, là bởi vì hắn không có nhục thân, đồng thời hồn hải thật giống như bị cái kia lục đạo luân bẩm khí độ cầm cố, hồn thức khó có thể lộ ra. Nhưng lúc này một lần nữa đầu thai là người, hồn thức tự nhiên có thể thuận lợi lộ ra, nhưng chưa từng nghĩ cũng là đem loại này giống như nhìn dặm mắt nhìn xuyên tường thần thông lưu lại. Cái này nhìn dặm mắt nhìn xuyên tường đối với sở hữu hồn thức tu sĩ mà nói, nhìn như dường như gân gà, nhưng nếu là vận dụng thỏa đáng thích hợp, cũng là một cực kỳ thần diệu thần thông. Dù sao dùng hồn thức điều tra tuy là có thể đạt được nhìn dặm mắt nhìn xuyên tường hiệu quả, nhưng dễ dàng bị người phát hiện. Mà nhìn dặm mắt nhìn xuyên tường lại không cần lo lắng việc này. Nửa ngày, Hoa Hạ Cửu điều tra qua tự thân tình huống cùng sinh ra sau đó hoàn cảnh sinh hoạt sau đó, liền đã kinh đại thể tìm cách hào chính mình sau này hành sự. Đương nhiên, hành sự tôn chỉ cùng cuối cùng mục đích, chính là vì khiến cho chính mình mạnh mẽ đại, thần tốc mạnh mẽ đại, trở thành toàn bộ thế giới tối cường đại, thậm chí trở thành hết thảy trên thế giới tối cường đại. Chân chính chết một lần, Hoa Hạ Cửu đối với sở hữu thực lực cường đại, sở hữu bảo hộ hết thảy chính mình tại tự sinh linh thực lực, sở hữu hoàn toàn có thể bảo đảm chính mình sống sót thực lực, so sánh với ở đạo hồn giới, càng là khát vọng. Cho nên, hắn làm mỗi nhất kiện sự tình, đều muốn là vì để cho mình càng mạnh mẽ đại, nhanh hơn cường đại lên. Hắn vì để chính mình nhanh hơn mạnh mẽ đại, thực lực tu vi nhanh hơn khôi phục, làm thứ nhất kiện sự tình, chính là khi sinh ra một khắc kia, dùng sức mạnh đại linh hồn lực mạnh mẽ phong bế chính mình thất hiếu, khiến cho chính mình tiên thiên hơi thở không có sói mòn, cũng ngăn cản hậu thiên hỗn trọc chi khí tiến nhập bên trong thân thể của mình. Mà cũng đang bởi vì này, hắn khó có thể nói, lại lấy mạnh mẽ đại linh hồn lực chế tạo giả tượng, làm cho quốc sư nghĩ lầm đại não phát dục không được đầy đủ, về sau lại hơi thi thần thông, nhược Triệu Kiếm Phi nghĩ lầm hắn kinh mạch trời sinh tắc. Thế cho nên cuối cùng hắn bị cho rằng là ngu ngốc thêm phế vật. Những thứ này tự nhiên đều là Hoa Hạ Cửu cố ý gây nên, một mặt là nghĩ tại quốc sư cùng Triệu Kiếm Phi trước mặt ẩn giấu bên trong thân thể của mình tình huống thật. Về phương diện khác nhưng cũng là vì để người khác tận khả năng bỏ qua hắn, cho mình sáng tạo một có thể an tĩnh tu đạo hoàn cảnh. Trên thực tế, 3 năm nay tới nay, ngoại trừ ăn và ngủ bên ngoài, hắn tuy là bởi vì đan điền còn chưa thành hình, khó có thể tu luyện chân nguyên, tăng cao tu vi cảnh giới. Nhưng bắt lại tất cả thời gian, hấp thu linh khí, cùng lúc mở rộng rèn luyện chính mình kinh mạch, khiến cho trở nên rộng cứng cỏi, về phương diện khác cũng là ngày qua ngày lấy linh khí cọ rửa chính mình nhục thân. Mặt khác, hơn 3 năm tới nay, hắn đi qua nghe thấy, đã kinh đại thể xác định nơi này chính là thật phàm đại thế giới. Tối nay là hắn đan điền thành hình sau đó, lần thứ 3 tiến hành tu luyện. Tu luyện chân nguyên, không giống với hấp thu chút ít linh khí rèn luyện kinh mạch và nhục thân, di chuyển tính cực đại không nói, còn muốn ngồi xếp bằng nhập định. Lấy hắn 3 tuổi ấu nhi thân phận, nếu như Minh Mục Trương đảm làm ra việc này, chắc chắn trêu chọc tới vô số phiền phức. Mà là một 3 tuổi đại ấu nhi, lại là đại tướng quân con, ngoại trừ thân đêm hôm khuya khoắc bên ngoài, hắn thật sự là không có thời gian cùng cơ hội tu luyện chân nguyên. Chẳng qua cũng may, linh hồn hắn hình thể từ chất thượng đã kinh đạt được đạo tôn cảnh giới, đồng thời trải qua 3 năm nay nhiều vô số tín ngưỡng chi lực không ngừng tập bổ quan chú, linh hồn hình thể từ số lượng đi lên nói, cũng đã kinh đạt đến đạo tôn cảnh giới. Có thể làm được việc này, hơn nữa có thể lấy phàm nhân ấu nhi thân chịu tại đạo tôn linh hồn hình thể, tự nhiên là bởi vì hắn sở hữu khác hẳn với bình thường tu sĩ hồn hải duyên cớ. Hoa Hạ Cửu không cần tốn nhiều sức sau khi nhập định, một sóng linh hồn liền từ hắn mi tâm xuất hiện, hướng bốn phía lan tràn đi. Rất nhanh liền đem diện tích gần hơn 30 mẫu đại tiểu tướng quân phủ, thậm chí toàn bộ đế đô bao trùm. Trên thực tế, lấy linh hồn hắn cảnh giới mặc dù khiến cho đem chọn cái đại âm đế quốc bao trùm, cũng không tính là việc khó gì. Chỉ bất quá hắn biết đạo đế đều ngoài có tọa cao sơn, trên núi có chừng 10 danh tu sĩ. Nếu như phạm vi bao trùm vượt lên trước đế đô, hấp thu sóng linh khí vượt qua đế đô phạm vi, sự tình tất sẽ bị những thứ này tu sĩ phát hiện, do đó trêu chọc một ít không tất yếu phiền phức. Thật phàm đại thế giới linh khí nồng nặc tốc độ viễn siêu đạo hồn giới không biết bao nhiêu, cho dù là phàm tục thành trì, nhân loại dày đất, hỗn trọc chi khí tối đa địa phương, linh khí mức độ đậm đặc cũng có thể so với đạo hồn giới Tam Tông Cửu Phái chỗ Linh Sơn Phúc Địa. Linh hồn hình thể càng mạnh, hồn thức phạm vi bao trùm dĩ nhiên là càng bao la, do đó có thể dẫn vào trong cơ thể linh khí tự nhiên cũng càng nhiều, tiến hành tu hành cũng liền càng nhanh. Cho nên, Hoa Hạ Cửu coi như chỉ là hồn thức bao trùm toàn bộ đế đô, hấp thu linh khí cũng là không như bình thường. Cái này hấp thu linh khí tốc độ tu luyện so sánh với thường nhân lần đầu tu luyện chân nguyên, tốc độ nhanh đâu chỉ gấp trăm lần, nói là nghìn lần đều không ngừng. Thậm chí đã kinh có thể so với hỏi sơ kỳ tu hấp thu linh khí tốc độ. Phải biết rằng cái này đại âm đế quốc thủ đô phương viên chừng 500 dặm, chính là bình thường hỏi sơ kỳ chi tu hồn thượng thức sở phạm vi bao trùm. Trong nháy mắt, Hoa Hạ Cửu liền đem trong sân nhỏ linh khí hấp thu hết sạch, linh khí vô cùng bất nhập, tiểu phía bên ngoài viện, đại tướng quân phủ linh khí liền còn như là nước chảy, phong cuồng hướng bên trong tiểu viện mà tới. Bốn ngũ hơi thở sau đó, toàn bộ đế tỏ dị nộ khí liền hướng đại tướng quân phủ vô thanh vô tức gian lưu động đi. Tu luyện giả tư chất như thế nào, một dạng muốn xem ba cái phương diện, một là thân thể kinh mạch tính dẻo dai cùng phong quán độ, hai là linh hồn trình độ cường đại, ba là đan điền cao thấp trình độ. Ba người có bình định chi tiêu chuẩn, từ cao tới thấp, chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể, cái kia tự không cần phải nói, đã kinh không cách nào đổ dùng cấp đi hình dung. Mà kinh mạch ở nơi này 3 năm rèn luyện phía dưới, đương chúc cực phẩm. Mà đan điền phẩm cấp lại có lẽ tấn thăng làm ngưng linh cảnh biến mãn lúc, cuối cùng bên trong đan điền chân nguyên hồ đạt được cực hạn nhìn ra. Theo Hoa Hạ Cửu biết, chỉ cần vượt lên trước 500 mẫu liền coi như là ngưng linh cảnh biến mãn phạm chủ, nhưng 3000 mẫu trong vòng là hạ phẩm, 3000 tới 6000 mẫu là trung phẩm, 6000 tới 9000 mẫu là thượng phẩm, 9000 tới 1 vạn mẫu vì cực phẩm. Hoa Hạ Cửu trước đây lấy long thể chế tạo người lớn thân, bởi vì sử dụng phương pháp chủ yếu tham khảo trên địa cầu thân thể tái sinh kỹ thuật, đúc thành nhục thân còn có rất đại chỗ thiếu hụt, cho tới khi lúc ngưng linh cảnh biến mãn, chân nguyên hồ mới 500 mẫu cao thấp, thuộc về hạ phẩm trung hạ phẩm. Chương 12. Vũ Hành Bí Quyết cùng Lưu Ly Kim Thân chương 12. Vũ Hành Bí Quyết cùng Lưu Ly Kim Thân 2 ngày trước, tu luyện buổi tối đầu tiên, Hoa Hạ Cửu dùng 3 canh giờ, tấn thăng làm ngưng linh cảnh trung kỳ. Đêm qua, hắn lại tu luyện 3 canh giờ, tấn thăng làm ngưng linh cảnh hậu kỳ. Tối hôm nay hắn muốn tấn thăng làm ngưng linh cảnh viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là được hóa đan. Lấy Hoa Hạ Cửu bây giờ nhãn quang cảnh giới, lại tiến hành tu luyện, tu công pháp tự nhiên cực kỳ không giống tầm thường. Trên thực tế, 3 năm nay tới nay, hắn chủ yếu hoàn thành 2 kiện sự tình, cũng là trọng yếu nhất 2 kiện sự tình. Hắn thôi diễn ra một bộ tu luyện công pháp cùng công pháp luyện thể. Hoa Hạ Cửu ở ngũ hành chi đạo phương diện, một lần hình thành chính mình ngũ hành chí tôn ngụy giới. Ở mạnh như thác đổ phía dưới, lại tham khảo thu tập được vô số công pháp, cuối cùng 3 năm, trải qua nhiều lần thôi diễn luận chứng, đại lượng tính toán suy luận, sáng tạo ra một bộ ngũ hành tu tiên công pháp. Công pháp này bị Hoa Hạ Cửu mệnh danh là Ngũ Hành Bí Quyết, tên đơn giản một mạc, nhưng công pháp này cũng là Hoa Hạ Cửu ở ngũ hành chi đạo phương diện cảnh giới cảm ngộ cực hạn thể hiện, ra bên ngoài kinh mạch vận hành lộ tuyến có thể nói thần diệu, cùng thiên địa ngũ hành chi đạo không bàn mà hợp ý nhau. Tu luyện kết quả tự nhiên cũng là huyễn dị phi phàm, không giống tầm thường. Hoa Hạ Cửu đan điền trung có 5 cái chân nguyên hồ. Cái này 5 cái chân nguyên hồ thành ngũ giác phân bố, phân thuộc ngũ sắc, phân biệt cùng canh kim, giáp mộc, quý thủy, ly hỏa, mậu thổ cái này thuộc tính ngũ hành từng cái đối ứng. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh, rộng lượng linh khí tiến nhập Hoa Hạ Cửu trong cơ thể, dựa theo ngũ hành bí quyết tâm pháp ở riêng kinh mạch lộ tuyến trung vận chuyển 36 cái chu thiên sau đó, đồng thời chuyển hóa thành 5 loại thuộc tính chân nguyên, phân biệt chạy vào ngũ chân nguyên hồ bên trong. Hoa Hạ Cửu bây giờ từng cái chân nguyên hồ đều đã kinh đạt được 2000 mẫu cao thấp, nếu như hợp lại cùng nhau, chính là một vạn mẫu, đạt được chân nguyên hồ có thể dung nạp cực hạn. Nhưng là Hoa Hạ Cửu mơ hồ có một loại hiểu ra, hắn nếu là thật dựa theo chính mình kế hoạch, đem cái này 5 cái chân nguyên hồ hợp lại cùng nhau, cũng khó mà đạt được một vạn mẫu. Loại này hiểu ra nguyên nhân gây ra là tới từ ở trước hắn thì biết rõ một bí văn. Tu sĩ đang điền phẩm cấp đi qua chân nguyên hồ cao thấp để phán đoán, đồng thời chân nguyên hồ cao thấp cũng từ trình độ nhất định quyết định phía sau ngưng tụ mà thành chân nguyên đan, thậm chí hình thành đạo khu vực, thậm chí ngụy giới, tiểu thế giới ẩn chứa năng lượng bao nhiêu, trình độ cường đại. Chân nguyên hồ càng đại, ẩn chứa chân nguyên tự nhiên càng nhiều, cho phía sau tu luyện đánh hạ trụ cột liền càng vững chắc, khởi bước cũng ý nghĩa nếu so với người khác cao, bất luận là chân nguyên, vẫn là phía sau chuyển hóa thành thế giới chí lực, nếu so với đường nhân hùng dạy. Ở chân nguyên hồ phẩm cấp phân chia chung, mặc dù nói cực phẩm chân nguyên hồ là 9000 tới 1 vạn mẫu cao thấp, nhưng Hoa Hạ Cửu biết, ở trong truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem chân nguyên hồ tu luyện tới 1 vạn mẫu cao thấp. 9999 mẫu tuy là cũng là rất thưa thớt cực kỳ, nhưng vô số năm qua, ở tiên tiên tư chất, hậu thiên tài nguyên, cùng với thế gian đỉnh tiêm công pháp các loại nhân tố đều đạt được nhất định dưới điều kiện, như vậy thiên trì tiêu tử vẫn có. Nhưng là vạn mẫu đại tiểu chân nguyên hồ, tựa như ở minh minh bên trong có một người quy tắc, mạnh mẽ trói buộc thế gian hết thảy người tu tiên, để cho khó có thể đạt được. Hoa Hạ Cửu bây giờ đã là ngưng linh cảnh viên mãn, nhưng hắn không có hơn thế lúc liền thử đem 5 cái chân nguyên hồ hợp lại cùng nhau, một mặt là lúc này thời gian đã kinh không đủ, chân trời đã kinh nổi lên ngân bạch sắc. Về phương diện khác, tại hắn dự liệu kế hoạch bên trong, 5 cái chân nguyên hồ hợp nhất lúc chính là hắn hóa đan thời điểm. Hiển nhiên ở nơi này đại âm đế quốc thủ đô bên trong đại tướng quân phủ trung hóa đan, không phải ý định hay ho gì. Chủ yếu nhất là, hắn còn nỗ lực phải tìm được một biện pháp, hoặc là cơ hội, có thể dùng 5 cái chân nguyên hồ ở hợp làm một thể lúc, một lần hành động đạt được vạn mẫu cao thấp, sau đó sẽ hóa đan. Hoa Hạ Cửu mơ hồ có một loại dự cảm, nếu thật có thể dùng chân nguyên hồ đạt được vạn mẫu cao thấp, nói không chừng hội mang đến cho hắn dự liệu không đến chỗ tốt lớn. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn ngược lại cũng không cần ở lén lút tu luyện. Huống chi, hắn thực sự là quá nhỏ một ít, 3 tuổi đại tiểu hài, không nói ở phàm tục gian, cho dù là tu chân giới nếu như thi triển pháp thuật, bị người ta biết đã kinh tấn thăng làm ngưng linh viên mãn, cũng là quá mức không thể tưởng tượng nổi, ác sẽ trêu chọc tới cao thủ chân chính đối với hắn sản sinh lòng mơ ước, đem bắt nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Hoa Hạ Cửu tức thì thu công, từ bàn đá bay xuống, giống như quỷ mị phản hồi phòng trong, nằm chính mình ấu nhi trên giường. Thời gian ở một ngày trôi qua. Hoa Hạ Cửu không có tu luyện nữa chân nguyên, nhưng bắt lại tất cả thời gian, chính thức bắt đầu tu luyện hắn trong 3 năm này thôi diễn được công pháp luyện thể. Bộ này công pháp tướng đối với đó trước ngũ hành bí quyết, lai lịch cũng là đơn giản, chẳng qua ra bên ngoài theo hầu nhưng cũng là cực kỳ bất phàm, không phải là phàm trần hết thảy. Ở đạo hồn giới thiên vẫn hồ, Hoa Hạ Cửu vì cứu Nhâm Vũ Thảo, lần đầu tiên sau khi chết, lấy bu yêu hộp sinh mệnh sống lại, kết quả bị thiên vận chí tôn một linh hồn phân thân đoạt xá. Ở cái kia trong lúc, Thiên vận chí tôn lấy cực kỳ thần diệu tiên gia thủ đoạn, mạnh mẽ đem Hoa Hạ Cửu nhục thân tiến hành thoát thai hoán cốt vậy cải tạo, có thể dùng cải tạo sau đó nhục thân cường độ, thậm chí có thể so với tiên giới phổ thông tiên nhân. Bây giờ, Hoa Hạ Cửu tự nhiên đã biết Thiên vận chí tôn thân phận, đạo hồn giới giới chủ, tiên giới tiên quân. Có thể Thiên vận chí tôn còn lâu lắm mới khôi phục nguyên bản thực lực, nhưng hắn hiển nhiên đã kinh khôi phục ký ức, cải tạo Hoa Hạ Cửu nhục thân sử dụng thủ đoạn chính là tiên quân thần thông. Hoa Hạ Cửu chính là căn cứ lúc đó Thiên vận chí tôn phân thân bị hắn dung hợp sau đó, trong trí nhớ cải tạo hắn nhục thân thần thông thủ đoạn, nhằm vào bây giờ nhục thân trạng thái, trong 3 năm này tiến hành nhiều lần thôi diễn luận chứng, tính toán suy luận, đem cải tạo thành một bộ công pháp luyện thể. Công pháp này tu luyện tới cực hạn, chí ít cũng sẽ đạt được thiên vận chí tôn phân hồn đưa hắn nhục thân cải tạo sau đó cảnh giới trạng thái. Xương cốt toàn thân dần dần biến thành kim hoàng sắc, phía trên còn có thể lóe lên hiện ra từng viên kim sắc phù văn, chỉ bất quá loại này kim hoàng sắc không giống với hoàng kim khô lâu cái tiết như hoàng kim một dạng xương cốt, mà là mơ hồ có chút còn như thủy tinh trong suốt, như hoàng kim ngọc lưu ly một dạng, thậm chí trong đó sẽ có nhẹ nhẹ ngân tuyến, như kinh mạch cũng như ở xương cốt toàn thân trung hình thành mấy cái đại chu thiên đường về, mà ngân tuyến bên trong thì sẽ có như cốt tủy một dạng chất lỏng màu bạc lưu chuyển. Nhục thân bên trong, theo tu luyện loại công pháp này, hợp thành thân thể mỗi một tế bào đều sẽ lần lượt tiến hành nào đó thần diệu tiến hóa. Có thể dùng kinh mạch, bắp thịt, ngũ tạng lục phủ các loại, toàn thân cao thấp đều sẽ trở nên càng ngày càng lao cố cứng cỏi. Lần lượt phát sinh thoát thai hoán cốt cách biến hóa. Bởi vì công pháp này cuối cùng sẽ đem xương cốt luyện chế như hoàng kim ngọc lưu ly một dạng, cho nên bị Hoa Hạ Cửu mệnh danh là Lưu Ly Kim Thân Bí Quyết. Bất chi bất giác lại là 3 năm qua đi. Trong 3 năm này, Hoa Hạ Cửu thân phận hôm nay triệu thần người đệ đệ kia khỏe mạnh trưởng thành, cái này đặt tên là Triệu Hiên Hải Tử, so sánh với ngu ngốc thêm phế vật Triệu Thần mà nói, càng giống như là một điển hình võ văn thế gia đại tướng quân truyền nhân. Chương 13. Quân quận sóng ngầm chương 13, quân quận sóng ngầm cái này Triệu Thần đệ đệ từ nhỏ đã khỏe mạnh, hoạt bát hiếu động, có người nói sửa luyện võ đạo tư chất vô cùng tốt. 3 tuổi hắn đã tại Triệu Kiếm Phi tự mình lấy chân khí dưới sự hướng dẫn, hoàn thành Triệu gia gia truyền võ công tâm pháp nhất Chu Thiên vận chuyển, đánh hạ cực kỳ vững chắc trụ cột. Thâm thụ đại tướng quân phủ trên dưới thích, bọn người hầu kính yêu, bọn thị vệ ca ngợi, phụ thân quan tâm, thậm chí hoàng đế ở năm nay đế quốc mỗi năm một lần nhảy qua năm lễ ăn mừng trong yến hội, gặp qua Triệu Hiên sau đó, cũng khen Triệu Kiếm Phi hộ phụ không quyền tử, nói Triệu Hiên chắc chắn trở thành quốc chi đồng lương. Thậm chí nghe nói, hoàng đế bệ hạ có ý định đem một gã công chúa gả cho với Triệu phủ. Không có ai hội hoài nghi, tên này công chúa gả cho nhất định là Triệu Hiên. Ngay cả Triệu đại tướng quân trưởng tử thì bị đại tướng quân phủ, toàn bộ đế đô quên ở trong góc. Đại tướng quân thậm chí một nguyệt đều khó khăn nhìn thấy chính mình trưởng tử một mặt. Duy chỉ có đại tướng quân phu nhân thường thường nói Lý gia chạy tới xem con trai mình, thậm chí thỉnh thoảng buổi tối, đại tướng quân phu nhân hội chân trần mặc đồ ngủ đi tới Triệu Thần gian phòng, ôm cùng với chính mình thương cảm hải tử, hát bài hát du con cho hắn nghe, hống hắn đi vào giấc ngủ. Nhưng là ngay những lúc này, cũng là Triệu Thần hoặc có lẽ là Hoa Hạ Cửu cảm thấy nhất bất đắc dĩ, cũng là nhất ấm áp thời điểm. Loại này tình thương của mẹ cũng là trước hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua. Lấy hắn tâm tính, thậm chí ở có đôi khi đều có chủng rơi lệ xung động. Thế cho nên hắn không được không giả bộ ngủ để trốn tránh loại này làm cho hắn có rơi lệ xung động thời khắc. Mặt khác, loại thời điểm này cũng là hắn cảm thấy nhất tự trách thời điểm, bởi vì đại tướng quân phu nhân mỗi đưa hắn ôm vào trong ngực, liền nhớ tới chính mình thường cảm con lớn nhất ngu ngốc thêm phế vật bi thảm, nước mắt và tiếng thở dài thủy chung không ngừng, thường thường vẫn kèm theo Hoa Hạ Cửu làm bộ ngủ. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, một gian cực kỳ cổ xưa thạch điện bên trong. Thạch điện ở chỗ sâu trong, có ngay ngắn một cái khối hắc ngọc điêu khắc thành tọa ỷ, phía trên bày đặt một bộ đoàn, trên bộ đoàn ngồi xếp bằng một gã mặc tử kim đường biển đà bảo, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt khe danh tung hành, có vẻ cực kỳ thương lão lão giả. Sau lưng lão giả đứng hai người, một nam một nữ, đồng dạng mặc đà bảo. Nam thoạt nhìn có tam 40 tuổi, mặt trắng không có râu, thần sắc cấm lãnh. Nữ nhân có hơn 20 tuổi, khuôn mặt tú lệ, thân thể mặn rượu, vẻ mặt lạnh nhạt. Lão giả phía trước ngoài ba trượng, hoàng đế kính cẩn đứng thẳng. 3 năm trước đây, đế đô tới một gã hóa đan hậu kỳ cao thủ, lẻn vào đệ đệ ngươi bên trong phủ, đợi sau 3 ngày ly khai. Năm ngoái người này lại đi tới đế đô thấy ngươi đệ đệ, ở trong vương phủ đợi 5 ngày. 7 ngày trước, người này lần nữa đi tới đế đô, và ở vương phủ bên trong, đến nay chưa ra. Đồng thời, lão phu còn biết, lần này tân niên lễ ăn mừng, đệ đệ ngươi hội mang này người tham gia. Đệ đệ ngươi ý muốn như thế nào, lão phu không muốn biết, một nho nhỏ hóa đan hậu bối, lão phu còn không có để vào mắt. Chỉ là đem việc này cáo ngươi một tiếng, để cho ngươi trong lòng hiểu rõ. Lão giả liếc mắt nhìn hoàng đế, từ từ nói. Hoàng đế nghe vậy, trong con ngươi tinh quang chớp động, cung kính nói ra, đa tạ lão tổ tông nhắc nhở. Lão giả không để ý đến hoàng đế, tự mình nói ra, con trai ngươi kia tuy là rất tốt, nhưng các loại chờ tấn thăng làm hóa đan cảnh, sở hữu lấy vương gia chúng ta huyết mạch chi lực, ngưng tụ đế quốc số mệnh, ít nhất cũng phải 30 năm. Mà vẫn là lão phu tiêu hao 10 năm thọ nguyên vì hắn phong bế tiên tiên hơi thở, sau này còn muốn tận hết sức lực, toàn lực tài bồi kết quả. Lão phu nếu không phải là năm mới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên thọ nguyên đan, sau khi dùng, tăng trưởng 30 năm thọ nguyên, thật đúng là đợi không được con trai ngươi hóa đăng này. Muốn thật như vậy đua ta ra phần cơ nghiệp này chỉ sợ cũng liền đến cùng. Hoàng đế nghe vậy, cũng là thần sắc mấy lần, sợ không thôi. Nhưng không có lên tiếng, các loại, chờ lão giả tiếp tục nói đi xuống. Ngoài ra, từ hôm nay năm bắt đầu, thất quốc tu chân giới liền tung tin bị lão phu thọ nguyên đã hết, đã kinh vẫn lạc. Đại Hồ Hà gia cùng Đại Ngô Lý gia vì thế dục dịch. Cho nên, lần này cuối năm lễ ăn mừng, lão phu cũng sẽ mang theo 2 gã tu vi cao nhất đệ tử tham gia, một là phòng ngừa đệ ngươi làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, hai là kinh sợ một cái thất quốc chung những thứ kia đối với ta vương gia mưu đồ hạng người bất chính. Lão giả nói xong, không đợi hoàng đế đáp lời, liền từ từ nhắm mắt, không để ý tới nữa. Hoàng đế thấy vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, hướng về phía lão giả cùng kính cúi đầu, nhẹ giọng ra thạch điện. Sau một nén nhang, trong hoàng cung một tòa để phòng sâm nghiêm đại điện bên trong, hoàng đế gác tay mà đứng. Trước người ngoài ba trượng bị một gã mặc hắc sắc quan bào nam tử. Ta để cho ngươi giám thị Hiền Thân Vương, mấy ngày gần đây nhất có thể hữu thập sao tình huống dị thường. Hoàng đế nhíu suy nghĩ sâu xa hồi lâu sau, đột nhiên nói ra, hắc sắc quan bào nam tử không có ngẩng đầu, nói ra, bệ hạ, thân ở Hiền Thân Vương bên trong phủ xếp vào 11 gã ám vệ, bên ngoài phủ cũng có 32 danh ám vệ 12 canh giờ không gián đoạn nhìn chằm chằm thân vương phủ. Gần nhất, hoặc có lẽ là cho tới nay, Hiền Thân Vương phủ đâu không có gì động gì. Ân lại nói tiếp, mấy ngày nay đến, Thân Vương điện hạ vẫn đợi ở trong vương phủ, tuyệt không có ra ngoài nửa bước, cũng đều xin miễn phòng khách. Hoàng đế ánh mắt chớp động, thoáng suy nghĩ sâu xa sau đó, nhãn thần lý thiểm quá một hơi khí lạnh, nói ra, ta người em trai này chỉ sợ không phải một an phận thủ thường người, không thể thả lỏng, hay là muốn tranh cẩn. Cái này sự tình ngươi cắt không thể sơ suất. Phải. Thần nơi đây mỗi ngày sớm muộn gì 2 lần đạt được hồi báo, người phía dưới nhất khắc cũng không dám buông lỏng. Hắc sát quan bảo nam tử ngữ khí rất chắc. Ngươi làm tốt. Hoàng đế nhắm mắt lại ngấp lại, đem chọn cái đại cục ở trong lòng quá một lần, không nghĩ ra lỗi gì lâu, trong lòng hơi chút yên tâm chút. Đang ở hắc sát quan bảo nam tử đang chuẩn bị xin cáo lui lúc, hoàng đế đột nhiên hỏi một câu, truyền chỉ xuống phía dưới, rõ ràng thiên vãn thượng cuối năm lễ ăn mừng, tham gia hết thảy đại thần quý tộc đều muốn trưởng tử mang theo, thì nói ta muốn đích thân kiểm tra dạy một cái đế quốc đời kế tiếp. mặt khác cho nội vụ phủ bên kia nói một chút, cho những thứ này trưởng tử khác thiết nhất tịch, đến lúc đó đưa bọn họ cùng với trưởng bối xa nhau. Ân khác thiết nhất tịch việc, làm cho nội vụ phủ bên kia chú ý bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Hắc sát quan bảo nam tử nghe vậy, trong lòng dùng mình, bình thường dưới tình huống, trưởng tử đều là một gia tộc người thừa kế, cố ý làm cho mỗi bên gia trưởng tử tham gia cuối năm lễ ăn mừng, lại đem cùng đại thần quý tộc xa nhau, hiển nhiên là dự phòng bất trắc, đem cái này những thứ này trưởng tử làm như con tin. Nghĩ như vậy, hắc sát quan bảo nam tử nét mặt không dụ chút nào, ngay cả tiếng bằng lòng, sẽ xin cáo lui. Chờ một chút, nhượng Triệu Kiếm Phi đại tướng quân đưa hắn dưới trướng một vạn phi hộ quân đoàn điều vào đế đô, hiệp trợ cận vệ quân giữ gìn trị an. Hoàng đế không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại bổ sung. Hắc sát quan bảo nam tử lập tức hội ý, hiển nhiên hoàng đế đối với cận vệ quân có chút không yên lòng. Nhưng hắn thần sắc không dám có nửa phần biến hóa, tuy là trong lòng như nổi trống một dạng, lại vẫn duy trì diện vô biểu tình, bất động thanh sắc nói ra, "Phải, thần cái này đi truyền trị an bài." Chương 14. Thân vương cùng tu sĩ chương 14, thân vương cùng tu sĩ ngày 31 tháng 12, sáng sớm. Đế đô mấy cái chủ kiền đạo trên đường cái sớm đã kinh răng đèn kết hoa. Hết thảy người đế đô đều biết, đêm nay ở hoàng cung sẽ có một hồi thịnh đại lễ ăn mừng. Dựa theo đại âm đế quốc truyền thống, hàng năm đêm tân niên, ở hoàng cung đều sẽ có thịnh đại yến biết, từ hoàng đế tổ chức, chân chính quý tộc đại thần, hoàng tộc hào môn đều sẽ tham gia. Mà đang ở hôm qua thiên văn thượng, trong hoàng cung trước sau truyền ra lưỡng đạo ý chỉ, một là phi hổ quân đoàn vào thành hiệp phòng, một cái khác chính là mỗi bên gia trưởng tử phải tham gia yến hội. Sáng sớm, Triệu Kiếm Phi liền ra khỏi thành, tự mình đem một vạn phi hổ quân đoàn dẫn vào thành, đem phía sau công tác giao cho phó thủ, liền trở lại trong phủ. Trong sân, Hoa Hạ Cửu ở thị nữ hầu hạ xuống, có chút bất đắc dĩ tùy tiện ăn xong sớm một chút, đem mọi người phái đi ra ngoài, một người đợi trong phòng, nếu suy nghĩ sâu xa. Thời gian 3 năm thôi diễn tính toán, hắn rốt cục nghĩ đến một ở hóa đan lúc, đem năm cái chân nguyên hồ hợp lại là một, có thể khiến cho đạt được một vạn mẫu cao thấp biện pháp. Này phương pháp mặc dù không có 100% nắm chặt, nhưng là có thất bát phương lòng tin. Hiện tại thiếu chính là một cái cung hắn hóa đan địa điểm. Mỗi khi nhớ tới việc này, Hoa Hạ Cửu liền cảm thấy bất đắc dĩ, hận không thể hiện tại liền trưởng thành. Mặt khác, còn có một chuyện làm cho hắn có chút hơi khó, đang không biết như thế nào giải quyết. Khoảng cách nhà mình phụ đệ cách đó không xa, có một tòa sang trọng hơn rộng phụ đệ, Hoa Hạ Cửu biết đó là cái này Đại Âm Đế quốc hoàng đế đệ đệ, trong đế quốc duy nhất một danh thân vương. 7 ngày trước thân vương trong phủ tới một gã thực lực không kém tu sĩ. Người này trong 3 năm này, hàng năm đều sẽ tiến nhập thân vương trong phủ đợi một đoạn thời gian, đồng thời lấy một loại cực kỳ tuyệt diệu thủ đoạn ẩn giấu tu vi. Bởi vì đế đô tu sĩ rất ít, ngoại trừ cái kia quốc sư chợt có ra vào hoàng cung bên ngoài, thường thường thời gian rất lâu cũng không có tu sĩ xuất hiện. Cho nên, chỉ cần có tu sĩ xuất hiện, Hoa Hạ Cửu sẽ gặp đưa mắt đặt tiền cuộc tại đây trên người, một mặt là muốn mượn cơ hội hiểu một chút thật phàm đại thế giới tu chân giới tình huống, về phương diện khác cũng là vì chính mình an nguy, để ngừa xuất hiện cao thủ chân chính phát hiện mình tồn tại. Cho nên, tên này xuất khiếu trung kỳ tu sĩ cùng cái kia thân vương nói tới, làm sự tình, Hoa Hạ Cửu đều nhất thanh nhị sở. Bao quát kim tiên bán thượng có thể sẽ phát sinh sự tình. Hoa Hạ Cửu tuy là không để ý tới tục sự, nhưng là biết dựa theo 6 năm qua lệ cũ, kim tiên bán năm ngoái cuối cùng lễ ăn mừng yến hội phụ thân hắn sẽ mang mẫu thân đi tham gia. Cho nên, hắn đối với phụ mẫu an nguy có chút bận tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chính mình đi theo phụ mẫu bên người, mới có thể bảo đảm phụ mẫu tuyệt đối an toàn. Nhưng là cái này 6 năm tới nay, hắn ngu ngốc thêm phế vật hình tượng sớm đã thâm nhập lòng người, thậm chí đến nay hắn cũng không có ở trước người nói câu nào. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn theo phụ mẫu cùng nhau tham gia cái này đến hội, trừ phi hắn hơi thi pháp thuật, mạnh mẽ cải biến phụ thân ý tưởng, bằng không rất khó đạt được mục đích. Nhưng là, đối với cha mẹ mình, đệ đệ thi triển pháp thuật, cưỡng chế tính cải biến ra bên ngoài ý tưởng, mặc dù đối với bọn họ không có bất kỳ thương tổn, thậm chí còn là vì bọn họ an nguy suy nghĩ. Việc này Hoa Hạ Cửu không muốn đi làm. Đang ở hắn có chút bó tay chuẩn bị đến lúc đó lặng lẽ ẩn nấp thân hình, theo đuôi ở phụ mẫu bên người tham gia yến hội thời điểm, hắn tiếp thân thị nữ Thu Hương gõ cửa mà vào, nói là đại tướng quân Triệu Kiến cho hắn. Hoa Hạ Cửu chỉ cần nguyện ý, là được đơn giản đem chọn cái đế đô tất cả lớn nhỏ sự tình không rõ chi tiết nắm giữ, phàm là tục gian sự tình hắn dưới bình thường tình huống tự không để ý tới. Cho nên, hắn cũng không biết trong hoàng cung truyền ra ý chỉ yêu cầu mỗi bên gia trưởng tử phải tham gia tin tức. Vì vậy, làm đại tướng quân muốn Triệu Kiến mình lúc, Hoa Hạ Cửu có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Bởi vì ngoại trừ mẫu thân mang theo đệ đệ định kỳ đến đây vẫn an chính mình bên ngoài, hắn đã có thời gian nửa năm chưa từng thấy qua cha mình. Mà Triệu đại tướng quân càng là chưa từng có cho đòi gặp mình trưởng tử. Triệu Kiếm Phi xem cùng với chính mình con lớn nhất thần sắc bình tĩnh, cước bộ bình ổn bước vào trong phòng, trong thần sắc tràn đầy cảm khái phức tạp màu sắc, thậm chí trong con ngươi sâu trùng có vẻ nghi hoặc. 3 năm trước đây, hắn lần đầu tiên thấy chính hắn một con trai lúc, liền bị hắn dung mạo hoàn mỹ xinh đẹp, cùng với phần kia đại sơn sụp đổ trước mắt mà bất động dung bình tĩnh sợ kinh ngạc. Bây giờ 3 năm qua đi, chính mình con lớn nhất đã kinh 6 tuổi, dung mạo càng thêm có vẻ hoàn mỹ, xinh đẹp đến mức tận cùng, da thịt càng là như thủy tinh bạch ngọc mở dạng, không có một chút tì vết nào. Cả người tựa như không phải nhân gian hết thảy. Đồng thời, hắn vừa rồi thấy rất tin tưởng, tiểu tử này ở trước khi vào cửa vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có vẻ hơi hờ hững. Chỉ tới vào cửa thấy bên cạnh mình phu nhân, trên mặt mới xuất hiện một tia nhu hòa tình cảm ấm áp. Triệu Kiếm Phi nhưng thật ra đã thành thói quen chính mình trưởng tử đối với mình lạnh nhạt, đối với lần này dã bất để ở trong lòng. Chỉ là nhất nghĩ đến Kim Thiên Vạn Thượng phải dẫn tiểu tử này, miễn không muốn thừa nhận một ít ánh mắt khác thường, thậm chí bị người tâm trung ám tự giễu cợt, liền có chút không thay đổi. "Ca ca." 3 tuổi đại Triệu Hiên khỏe mạnh kháo khỉnh, thân thể cũng đã kinh có thể so với bình thường 4-5 tuổi tiểu hài tử thân thể, thấy ca ca của mình tiến đến, liền hô một tiếng, buông ra mẫu thân chân nhỏ, nhanh chân hướng Hoa Hạ Cửu chạy tới, chân nhỏ chạy không chậm, cũng là vững vô cùng. Hoa Hạ Cửu thấy vậy trong lòng xuất hiện một tia ấm áp, đầu tiên là cùng kính hướng phụ mẫu hành lễ xong, sau đó mới đem đã chạy tới đệ đệ đỡ lấy, xoa xoa đệ đệ đầu. Người sau biểu hiện ra một bức cực kỳ ỷ lại vô cùng thân thiết thân sắc. Từ 2 năm trước, Hoa Hạ Cửu ở mẫu thân bên trong phòng ngủ ôm qua một lần đệ đệ sau đó, người sau liền đối với Hoa Hạ Cửu biểu hiện cực kỳ vô cùng thân thiết, vừa có thời gian liền muốn đi tìm ca ca chơi. Thậm chí nửa năm gần đây tới nay, học được bước đi, nhận thức đường sau đó, mỗi 2-3 ngày sẽ gặp chính mình chạy đi tìm Hoa Hạ Cửu chơi. Bao quát đại tướng quân phu phụ ở bên trong, bất luận kẻ nào đều ngăn cản cải biến không hắn ý tưởng. Đại tướng quân phu nhân nhìn hai huynh đệ như vậy ở Trung Hòa thuận một mặt, cảm thấy rất vui mừng ấm áp. Coi như là nghĩ nay dạ yến hội có thể sẽ chịu đến cười nhạo đại tướng quân, thấy vậy cũng là thần hơi chậm, bất quá hắn nhìn 6 tuổi trưởng tử như trưởng bối một dạng xoa 3 tuổi con thứ, ở cảm thấy buồn cười hơn, luôn cảm giác có chút chẳng ra cái gì cả. Ngược lại thì đại tướng quân phu nhân khỏe lại tựa như không phải thứ nhất thứ kiến, chẳng những nhìn quen không trách, ngược lại cảm giác hai đứa bé rất là khả ái. Tiểu tử này kỳ thực ngoại trừ sẽ không nói, không cách nào sửa luyện võ đạo bên ngoài, thoạt nhìn rất bình thường, năm đó cái kia quốc sư làm sao lại nói hắn là ngu ngốc đâu. Triệu Kiếm Phi nhìn Hoa Hạ Cửu, thở dài, nói ra, thần nhi, Kim Thiên Vạn Thượng ngươi cùng vi phụ đi hoàng cung, tham gia đế quốc cuối năm lễ ăn mừng yến hội. Đây là ngươi lần đầu tiên tham gia yến hội, chờ một hồi làm cho quản gia cho ngươi dạy một ít lễ tiết. Ngươi phải nghiêm túc học tập, không nên đến thời điểm cho vi phụ mất mặt. Hoa Hạ Cửu nghe vậy, nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn, chẳng qua ánh mắt lại là nhất hiện ra, chính mình đang ở khổ não sự tình thật không ngờ đơn giản liền giải quyết. Đối với vì sao phụ thân muốn dẫn mình tham gia nay dạ yến biết, hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì này với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chương 15. Mở miệng nói chuyện chương 15, mở miệng nói chuyện lúc này, hắn nhớ tới chính mình gần nhất cần tìm kiếm một chỗ có thể hóa đan địa phương, bất kể nói thế nào khẳng định tha không ra phụ mẫu. Hơn nữa hắn rất không thích cái kia quản gia. Chỉ hơi trầm ngâm sau đó, Hoa Hạ Cửu rốt cục nói ra sinh ra sau đó câu nói đầu tiên, phụ thân. Những thứ kia lễ tiết ta đều biết phải làm sao, cũng không cần học đi. Toàn trường vắng vẻ một mảnh, đại tướng quân phụ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó gần như cùng lúc đó đống nhiên đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin cùng mừng rỡ nếu cùng nhìn Hoa Hạ Cửu. Phanh một tiếng, đại tướng quân trong tay phu nhân chén trà rơi trên mặt đất, toái đầy đất. Nếu đang tầm thường, lúc này nha hoàn sớm đã tiến lên quỳ xuống nhận sai, sau đó xem phu nhân có hay không bị phỏng, lấy tốc độ nhanh nhất đem trên mặt đất quét sạch sẽ mới đúng. Nhưng lúc này, nhưng không ai quan tâm những thứ này, bao quát nơi đây 4-5 tên nha hoàn cùng quản gia ở bên trong, tất cả mọi người ở vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoa Hạ Cửu. Thần nhi ngươi có thể nói. Đại tướng quân phu nhân 3 bước cũng 2 bước chạy đến Hoa Hạ Cửu trước người, đem ôm vào trong ngực, sớm đã lệ rơi đầy mặt, mừng đến chảy nước mắt. Triệu Kiếm Phi cũng là cười một tiếng dài, kích động nói ra, tốt. Con ta rốt cũng nói. Ngược lại thì tiểu Triệu Yên đối với mình thần kỳ ca ca có thể nói chuyện, có vẻ mặt đương nhiên. 3 năm này, tại hắn ấu tiểu tâm linh trung, sớm đã nhận định ca ca của mình không gì làm không được. Nói chuyện lại không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Chỉ bất quá trước ca ca không muốn nói chuyện mà thôi. Hoa Hạ Cửu mắt thấy phụ mẫu phản ứng như vậy chi đại, đặc biệt mẫu thân trong thần sắc ý mừng rỡ, không khỏi trong lòng cười khổ một tiếng, trong lòng càng tự trách đồng thời, cũng cảm thấy nhẹ nhẹ thân tình ấm áp. Tất cả mọi người kinh ngạc với Hoa Hạ Cửu có thể nói, về phần hắn nói nội dung, nhưng là bị người cho quên. Buổi chiều thời điểm, đông nhiên trời giáng lông lống đại tuyết, vì đêm nay gần đến trận này đại hí bằng thêm vài phần thần bí chờ mong. Tuyết này xuống vô cùng đại, hơn nữa tựa hồ không có dấu hiệu nào, khắp bầu trời phất phới tuyết rơi bao phủ cả tòa đế đô, chẳng qua một buổi sáng thời gian, đã đem mảnh thiên địa này biến thành một mảnh mênh mông bạch nguyên. Đại tướng quân phủ trước cửa, Hoa Hạ Cửu bộ thật dày áo ra, nhìn qua thì dường như một con qua mùa đông lúc mập mạp gấu con, lông xù áo hầu như đem hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đều che đỡ, chỉ lộ ra một đôi sơn đen minh lượng đại con mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non hồng nhuận, có vẻ cực kỳ khỏe mạnh, cũng không có đại tướng quân phu nhân lo lắng như vậy, sẽ bị cái này băng tuyết thiên lý còn đến đỏ bừng. Mà hắn một tay, được trang trí ung dung hoa quý đại tướng quân phu nhân gắt gao lôi kéo. Đại tướng quân phu nhân ở lên xe ngựa trước, quay đầu nhìn Hoa Hạ Cửu, trong ánh mắt toát ra nồng đậm tình thương của mẹ cùng không che giấu chút nào ý mừng rỡ, ngồi xổm người xuống, đưa hai tay ra bưng lấy Hoa Hạ Cửu khuôn mặt, lấy tay che lỗ tai hắn, sau đó tiện tay đem Hoa Hạ Cửu ẩm massage. Trên thực tế, Hoa Hạ Cửu bây giờ thân thể trọng lượng đã kinh viễn siêu một gã 6 tuổi tiểu nam hải, mặc dù khiến cho cùng nam tử trưởng thành so sánh với, cũng muốn vượt qua nhiều lắm. Lấy đại tướng quân phu nhân lực lượng, căn bản là ôm bất động Hoa Hạ Cửu, có thể thuận lợi đem Hoa Hạ Cửu ẩm massage, tự nhiên là Hoa Hạ Cửu hơi thi pháp thuật duyên cớ. Cả cái quá trình trung Hoa Hạ Cửu thần sắc thủy chung một mảnh yên tĩnh, chỉ là nhãn thần trung trời sinh hờ hững màu sắc lại nhạt vài phần, nhiều mấy phần tình cảm ấm áp. Massage rộng mở minh lượng, chỉ có đại tướng quân phu nhân và Hoa Hạ Cửu hai mẹ con, đại tướng quân ngựa chiến một thân, lại không thích ngồi xe ngựa, cho dù là đại tuyết tiên cũng ở bên cạnh dẫn thị vệ kỵ mã đi về phía trước. Đại tướng quân phu nhân lo lắng chưa từng có ra khỏi môn nhi tiểu tử bị đông cứng lấy, vừa vào massage liền đem Hoa Hạ Cửu ôm vào trong ngực, còn nghĩ trong xe ngựa chuẩn bị xong một đồng chất ấm áp lò sưởi tay, cứng rắn nhét vào Hoa Hạ Cửu trong lòng, để cho ôm. Hoa Hạ Cửu trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng biểu hiện rất nghe lời, rất ngoan ngoãn. Ngày hôm nay khí trời thật là phá lệ lạnh, nhưng bởi vì là tân niên, hơn nữa tối nay hoàng cung tổ chức cuối năm lễ ăn mừng yến hội, cho nên đi trước hoàng cung dọc theo đường đi mã xa rất nhiều, có thể nói là ngựa xe như nước, dòng người như dệt gửi, cho nên đi về phía trước rất chậm. Hoa Hạ Cửu tự nhiên là không sợ lạnh, cho dù là so với cái này hàn lãnh gấp trăm lần cũng không có cảm giác chút nào. Nhưng thể chất từ trước đến nay đem yếu đại tướng quân phu nhân lại có vẻ hơi lãnh. Hoa Hạ Cửu phát hiện sau đó, hồn niệm khẽ động, một dòng nước nóng liền từ thân thể mình trung quán chú đến đại tướng quân phu nhân trên người. 6 năm tới nay, ngoại trừ 1 năm một lần tế điện tổ phụ, Hoa Hạ Cửu theo phụ thân ra khỏi môn bên ngoài, hắn cho tới bây giờ không ly khai đại tướng quân phủ. Nhưng đối với cái tòa này đế đô hắn ở đặc thù bên trong lĩnh vực, nhưng cũng xem như là rất tin tưởng. Bao quát trước mắt cái kia bao la hùng vĩ, hoa lệ sông nghiêm, liếc mắt nhìn không thấy bờ hoàng cung. Hoàng thành cửa chính có 2 làn sóng người coi chừng, một lớp người là ngự lâm quân, một lớp là đại tướng quân Triệu Kiếm Phi phi hộ quân đoàn. Đoàn người đứng ở hoàng thành trước, Triệu Kiếm Phi đối với đã chạy tới hành lễ phi hộ quân đoàn ở chỗ này phụ trách một gã thống lĩnh thấp giọng bàn giao 2 câu, sau đó liền hướng bên trong hoàng thành bước đi. Hoàng thành đông một bên, cái kia mảnh nhỏ đế đô quyền quý tập hợp khu vực, ở một tòa tráng lệ khu nhà cấp cao trước đại môn, một gã dung mạo anh tuấn, khí chất nghiêm nhiên, tuổi tác thoạt nhìn 27-28 tuổi tả hữu, mặc một thân hắc sắc da gấu áo choàng, trên người mơ hồ có một sát phạt khí tức nam tử, ở trên mã xa trước liếc mắt nhìn bầu trời, trong tay đang cầm vừa mới rơi xuống bạch sắc hoa tuyết, một hồi lâu sau, hắn trưởng thở dài, trong miệng gọi ra bạch khí bốc lên. Xoay người lại, nhìn rất nhiều trong tùy tùng một, nói ra, trận này tuyết xuống rất khá. Tên này tùy tùng khuôn mặt cực kỳ phổ thông, là ném tới trong đám người liền khó có thể tìm được loại người như vậy. Nhưng trên người người này lại có một cực kỳ rõ ràng xuất trần ý tứ hàm xúc. Đối mặt đế quốc dưới một người, ước trên vạn người thân vương điện hạ, người này cũng nhếch miệng mỉm cười, không nói gì, có vẻ cực kỳ vô lễ. Hiền thân vương đối với lần này sớm đã nhìn quen không trách, thanh âm chuyển thấp, tự cố yếu ớt nói ra, như vậy khí trời, lưu nhiều hơn nữa huyết, tuyết vọt một cái soát, đều che giấu hết. Mã Sa hành xử đến hoàng cung trước dĩ nhiên là muốn xuống xe. Toàn bộ đế quốc chỉ có Hiền thân vương một người sở hữu có thể ở hoàng thành bên trong đón xe kỵ mã đãi ngộ. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là hoàng đế duy nhất thân huynh đệ, càng nguyên nhân chủ yếu còn lại là 3 năm trước đây, trận kia lề mề, duy trì liên tục hơn 3 năm trong chiến tranh, hắn là lục địa chiến trường thống suất, cũng là cuối cùng thu được thắng lợi vô địch thống suất. Hoa Hạ Cửu bị đại tướng quân phu nhân ôm xuống xe ngựa, người sau khiên giả hắn tay nhỏ bé, hướng đã đợi phía trước Phương Triệu Kiếm Phi đi tới. Một nhà 3 người hội hợp, sau đó liền hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong yến hội tổ chức đất đi tới. Đi vào hoàng cung, liền có thể cảm giác được cái này không chỗ nào không có mặt khí sắp phạt. Tuy là cái kia đình đài lầu các gian beo duy bằng lay động, lui tới tôi tớ cũng đều là mặc vào mới tinh quần áo mùa đông. Chỉ là một đội kia đội ngự lâm quân hồng vũ kỵ đã kinh toàn bộ hạng nặng vũ trang, đao ra khỏi vỏ trên cung dây, hành đầu trong lúc đó toát ra khí sát phạt, người bình thường có thể không cảm giác, nhưng đối với cảm giác nhạy cảm Hóa Hạ Cửu mà nói, cũng là làm sao cũng không che giấu được. Canh ba đưa lên, cầu cổ động, cầu thạ, cầu vé mời, cầu vé thắng, cầu khen ngợi, cầu đặt chương 17. Như phản chương 17, như phản người này chính là Triệu Kiếm Phi dưới trướng phi hộ quân đoàn một gã tham tướng. Tên này tham tướng sau khi đi vào, liền vẻ mặt nghiêm nghị, thần tốc tránh khai đoàn người, hướng phía Triệu Kiếm Phi chạy tới. Tên này tham tướng chạy tới, thở hững hục, thậm chí cũng không có cho Triệu Kiếm Phi hành lễ, trực tiếp thấp nói rằng: "Đại tướng quân, ngoại thành cận vệ quân đột nhiên tràn vào nội thành, đem chúng ta phi hộ quân đoàn vây lại." Triệu Kiếm Phi nghe vậy hơi biến sắc mặt, nhớ tới vừa rồi Hiển Thân Vương nói, xoay người liếc mắt nhìn đại điện ở chỗ sâu trong Hiển Thân Vương, mà hậu giả cũng là xông ra bên ngoài gật đầu, bị cười. Ngay vào lúc này, bên cạnh cửa hông trung xông vào 4 người, cầm đầu một người xa xa nói ra: "Triệu đại tướng quân, ngươi phi hộ quân đoàn có mưu phản hiềm nghi, bản thống linh phụng mệnh đưa ngươi coi chừng, không cho ngươi ly khai này điện." Triệu Kiếm Phi xoay người thấy rõ người nói chuyện, sắc mặt đại biến. Tới 4 người chính là hoàng cung thị vệ, mà người nói chuyện cũng là thị vệ thống lĩnh với Khải, có võ đạo tông sư thực lực và hắn tương xứng. Ầm. Thị vệ thống lĩnh ngôn ngữ chút nào không che lấp, toàn bộ đại điện tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy, mà ra bên ngoài nói tới lại dường như một tiếng sét, toàn trường một mảnh kinh ngạc lớn xôn xao. Mà lúc này, ngoài điện truyền ra một hồi gấp chạy động tiếng cùng khôi giáp lay động chạm vào nhau thanh âm, có cái kia quân ngũ kinh nghiệm người vừa nghe thanh âm thì biết rõ là quân đội tinh nhuệ chạy động thanh âm, đồng thời thính kỳ thanh âm chí ít cũng có hơn ngàn người. Tức thì, liền có người đẩy ra cửa điện, hướng ra phía ngoài điều tra. Nhưng rất nhanh liền sắc mặt khó coi, thần sắc bối rối chạy trở lại. Đồng thời, cũng mang đến một làm cho toàn trường náo động một mảnh tin tức. Đại điện bị hơn 1000 danh hoàng cung thị vệ vây lại, ngoại trừ đi thông hậu cùng đường bên ngoài, đã kinh khó có thể rời đi. Hoàng cung thị vệ tự nhiên là nghe hoàng đế nói, vây quanh đại điện chẳng lẽ là hoàng đế ý tứ? Có người nhịn không được nghị luận, bệ hạ đây là muốn làm cái gì? Mà phàm là như thế nghị luận người, lại cũng không nhịn được dồn dập lén lén dùng ánh mắt đi liếc Hiển Thân Vương cùng thị vệ thống lĩnh. Triệu Kiếm Phi trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm thị vệ thống lĩnh, nói ra: "Với thống lĩnh, ngươi nói phụng mệnh hành sự, không biết sở phụng người phương nào chi mệnh?" Thị vệ thống lĩnh thần sắc không thay đổi, nói ra: "Tự nhiên là phụng bệ hạ chi mệnh." Hoàng cung ở chỗ sâu trong, Tử Kim đạo bảo lão giả và hoàng đế đặt song song mà đi, cùng nhau hướng lễ ăn mừng yến hội chỗ đại điện đi tới. Phía sau ngoài 3 trượng, theo một nam một nữ 2 gã đệ tử. Ngay vào lúc này, lão giả đột nhiên thân thể vừa dừng lại, trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, ngẩng đầu hướng trong hoàng cung chỗ, tối cao tòa kia kiến trúc 9 tầng thạch tháp nhìn lại. Thật lớn mật. Nho nhỏ hóa đan tiểu bối, dĩ nhiên xông vào ta hoàng cung hộ quốc đại trận trung su đất. Trong giọng nói, lão giả liền muốn đằng không nhi khởi, hướng cái kia 9 tầng thạch tháp bay đi. Lão tổ tông chấm đã. Đây có lẽ là địch nhân điệu hổ ly sơn kế sách, không bằng làm cho nói đến đây hắn nhìn sau lưng lão giả một nam một nữ 2 gã đệ tử. Lão giả thấy vậy, chỉ hơi trầm âm, liếc mắt nhìn 9 tầng thạch tháp, nói ra: "Lam Nhi, Huyền Nhi, hai người các ngươi đi xem, chú ý lưu lại người sống, lão phu muốn từ trên người hắn đào ra rốt cuộc là người nào ở tính kế vua ta ra cơ nghiệp. Hai gã đệ tử cung kính xứng phải, đàng không nhi khởi, hướng 9 tầng thạch tháp bay đi. Hai người này là hắn dưới trướng 11 gã trong hàng đệ tử thực lực tối cường đệ tử, có hóa đan hậu kỳ tu vi, mà xông vào thạch tháp chỉ là một gã hóa đan trung kỳ tu sĩ, hai người hợp lực vẫn là không dễ như trở bàn tay. Lúc này, hoàng đế đột nhiên phát hiện bên trong hoàng cung lúc này tựa như quá mức an tĩnh một ít, tuy là nơi này đã là hoàng cung ở chỗ sâu trong, nhưng dĩ nhiên không có một thị vệ. Vậy hạ, thị vệ thống lĩnh làm phản, giả truyền thánh chỉ, mang 1000 thị vệ vây quanh lễ ăn mừng yến hội đại điện. Một gã mặc hắc sắc quan bảo nam tử như một cổ gió nhẹ lại tựa như đột nhiên xuất hiện ở hoàng đế cùng lão giả trước người, vọt thẳng hai người quỳ xuống nói: "Xem ra bên ngoài thân pháp, rõ ràng là ngưng linh cảnh tu sĩ mới có thể thi triển phong hành thuật, nhưng trong cơ thể nhưng không có chân nguyên hồ, khí tức cũng xen vào phàm tục võ giả cùng giữa các tu sĩ." Hoàng đế nghe vậy, hơi biến sắc mặt, trong con ngươi sát cơ ẩn hiện, quát lên: "Khá lắm hiển thân vương, thật làm phản sao? Đệ đệ ta, ngươi dám làm phản, sức mạnh đến cùng đến từ nơi nào?" Tiến hội đại điện bên trong, vừa nghe thị vệ thống lĩnh nói là phụng hoàng đế chi mệnh, Triệu Kiếm Phi trong lòng tuy là còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng là thở phào, lúc này liền không để ý tới nữa thị vệ thống lĩnh, nhưng cũng không có nỗ lực ly khai, thậm chí vì tránh ngại, chủ động để cho mình phu nhân nắm hoa hạ cửu cũng hướng về sau điện ra quyến chỗ bước đi, mà chính mình lại đi tới tiền điện chính mình vị trí. Chỉ là ngoại trừ vài tên Triệu Kiếm Phi dưới trướng võ tướng cố ý đến đây vấn an bên ngoài, không còn có người dám chủ động tới tìm Triệu Kiếm Phi hàn huyên chào. Thời gian từng điểm đi qua, trong đại sảnh các tân khách lại không cảm giác được một tia ngày lễ bầu không khí yến hội. Mấy chục giây sau đó, rốt cục dấu hiệu tính lễ nhạc tấu vang. Theo dấu hiệu này tính lễ nhạc, toàn trường người lập tức an tĩnh lại. Đây là hoàng đế giá lâm tín hiệu. Hết thể nói chuyện với nhau người đình chỉ nói, theo mặc dù toàn trường tân khách cơ hồ là rất tập quán tự nhiên mà vậy. Dọc theo trong đại điện gian trống ra màu đỏ thảm đứng ở hai bên, nhường ra một cái đi thông tối cao hoàng đế bảo tọa vị trí. Đi thông hậu cung đại môn bị chậm rãi kéo ra. Bốn gã thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt tái nhợt nam tử dẫn đầu đi vào. Có không ít thấy cái này bốn gã trường bào màu đen nam tử, cũng là hơi biến sắc mặt, bốn người này là hoàng đế bên người ảnh vệ, nghe nói là từ quốc sư tự mình huấn luyện. Nhưng bình thường rất ít hiện thân, một dạng cũng chỉ là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhưng lúc này lại phục vụ thiếp thân thị vệ nhân vật, xuất hiện ở chỗ sáng. Liên ở mọi người tâm trung ám tự suy đoán, có phải hay không hoàng đế không tín nhiệm nữa hoàng cung thị vệ lúc, đế quốc hiện giữ hoàng đế bệ hạ cùng quốc sư cùng nhau đi vào. Đối với quốc sư cùng hoàng đế bệ hạ đặt song song mà đi, toàn trường mọi người không có hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên quốc sư địa vị đặc thủ, cũng là mọi người đều biết. Hoàng đế người mặc một bộ hoa lệ kim sắc lễ phục dạ hội, bên ngoài bảo hộ nhất kiện hỏa áo khoác ngoài màu đỏ, tuyết mạch hồ cừu nhìn một cái chính là nhất quý báo giống, mà hoàng đế phía sau, chậm rãi theo một người, một thân hắc sắc quan bảo ảnh vệ thống lĩnh. Hoàng đế sắc mặt tái xanh, trong con ngươi hàn quang kiếp người, thậm chí hoa hạ cừu từ trên người cảm nhận được nhàn nhạt sát khí. Hoàng đế ngang nhiên đi qua thảm đỏ đi tới chính mình bảo tọa, chậm rãi ngồi xuống đi. Quốc sư ngồi xếp bằng ở hoàng đế tay trái trên đế, cùng hoàng đế đặt song song. Toàn trường tân khách ngoại trừ hiền thân vương cùng bên cạnh hắn một gã thị vệ bên ngoài, toàn bộ đi quỳ lạy chi lễ. Hoàng đế biến sắc uy nghiêm, đánh giơ tay lên, ý bảo mọi người đứng dậy, sau đó liếc mắt nhìn mặt hàm sợ hãi cùng vẻ xấu hổ, đang ở đứng dậy cung đình thị vệ thống lĩnh, cuối cùng hướng Hiền Thân Vương cùng với bên người thị vệ nhìn lại. Hiền Thân Vương sắc mặt bình tĩnh cùng hoàng đế đối diện, trong con ngươi ở chỗ sâu trong mơ hồ có một tia trào phúng, mà bên người thị vệ tùy tùng lại thần sắc bình tĩnh, áp căn bản không hề nhìn về phía hoàng đế. Chương 18. Phản bội chương 18, phản bội hoàng đế thấy vậy, lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn bên cạnh quốc sư, trong lòng mười phần phấn khích, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hiền Thân Vương, quay đầu đối với thị vệ thống lĩnh quát lên: "Với Khải, ngươi thật lớn mật, dám giả truyền thánh chỉ, tự ý điều khiển thị vệ vây quanh lễ ăn mừng đại điện, người đến đưa hắn bắt." Hoàng đế tiếng nói vừa dứt, với Khải phía sau trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai gã mặc hắc bào ảnh vệ, ra tay như điện, hướng với Khải chụp tới. Với Khải có võ đạo tông sư thực lực, mặc dù khiến cho những thứ này ảnh vệ võ đạo quỷ dị, là không phải đối thủ hắn còn thật không biết, nhưng hắn vẫn không có độc thủ, tùy ý hai gã ảnh vệ đem chính mình bắt chế trụ, áp quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, đại điện cửa sau tiến đến một nam một nữ, mặc đạo bào, lại chính là quốc sư hai gã đệ tử. Hai người tới phía sau, liền thẳng tắp đứng ở quốc sư phía sau, trong đó cô gái kia làm bộ không lưng, đưa lô thai hướng quốc sư thấp nói rằng: "Sư tôn, tặc tử trải qua ta hai người bắt, hộ quốc đại trận hoàn hảo không chút tổn hại." Quốc sư khẽ mước cảm, biểu thị thỏa mãn, nghĩ thầm chỉ cần hộ cung đại trận hoàn hảo, người này nếu thật ẩn giấu tu vi, ý đồ bất chính, mặc kệ phía sau là bực nào thế lực, chỉ cần không phải xuất khiếu hậu kỳ ở trên tu vi, định đưa hắn bắt lại nói. Ngay vào lúc này, một tiếng cười khẽ từ Hiền Thân Vương trong miệng đột nhiên truyền ra, ngay sau đó liền nghe hắn cực kỳ khí phách nói ra: "Chúng ta làm sao có thể chết?" Trong giọng nói, bên cạnh hắn tùy tùng nhàn nhạt hướng hai gã ảnh vệ liếc mắt nhìn, hai gã ảnh vệ tức thì hét thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Lớn mật. Kỷ Hồ Đồng trong lúc nhất thời, quát lạnh một tiếng, tiếng từ hoàng đế bên người quốc sư trong miệng truyền đến, mạnh mẽ đại linh hồn uy áp từ trên người hắn lan tràn mà ra, bỏ qua cho mọi người, thẳng tắp hướng Hiền Thân Vương bên người tùy tùng một người áp đi. "Hoàng Nhi, ngươi đem hoàng đế cùng đại thần bảo hộ ở một bên." Lan Nhi ở bên cạnh áp trận. Quốc sư chặt tiếp lời nói. Những lời này là cho hắn phía sau hai gã đệ tử nói, cũng là cho hoàng đế cùng toàn trưởng quyền quý theo như lời. Hiền Thân Vương cùng tùy tùng chỗ, vốn là cách xa rất nhiều quyền quý đại thần, hơn nữa những người này cũng là một cái thành tinh, sớm đã nhìn ra nơi đây không ổn, ở hoàng đế dưới sự hướng dẫn, khẩn trương có thứ tự toàn bộ tuân hướng cách xa Hiền Thân Vương đại điện một góc. ngược lại thì hậu điện gia quyến khoảng cách nơi đây rất viễn, ảnh hưởng không đại. Nhưng là bị chẳng biết lúc nào nhô ra hơn 10 danh thị vệ ngăn trở hết thảy cửa ra, xem như là vây cuốn đứng lên. Hoa Hạ Cửu bị vẻ mặt khẩn trương lo lắng màu sắc đại tướng quân phu nhân gắt gao nắm tay nhỏ bé, ngồi yên lặng, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn chán. Tiên điện vốn là vô cùng đại, phương biên chừng trăm trượng cao thấp. Cứ như vậy, chúng quyền quý đại thần tụ tập chi địa khoảng cách hiển thần vương cũng có hơn 80 trượng. Quốc sư tên kia nam đệ tử bấm tay niệm thần chú gian, xuất ra một bộ trận kỳ, vải hạ một đạo trận pháp, hình thành một màn ánh sáng đem vòng vây ở hoàng đế bên người hơn 100 tên quyền quý đại thần trụ. Trong đó, hoàng đế bên người tuy là vây quanh chúng quyền quý, nhưng ở giữa cũng bị bốn ga ảnh vệ cùng mặc hắc sắc quan bảo ảnh vệ thống lĩnh tách ra, có ý định kéo ra một ít khoảng cách. Ngược lại thì bố trí xong trận pháp tên kia nam đệ tử đứng ở hoàng đế bên người, rõ ràng là tiếp thân bảo hộ người sau dáng vẻ, làm cho trong lòng mơ hồ chịu đến một ít kinh hách hoàng đế, cảm thấy an lòng không ít. Cùng lúc đó, có lẽ là quốc sư cũng nhìn ra đêm nay sự tình quá mức kỳ quặc, tên kia giả trang thành hiển thân vương tùy tùng người rất có thể ẩn giấu tu vi, bằng không một ga hóa đan tiểu bối như thế nào dám ở hắn mặt làm cản. Cho nên phóng xuất ra linh hồn uy áp đồng thời, thân hình như điện, hai tay băng hàn làm quang lóe lên, hướng người nọ phóng đi. Mà trong lúc ở chỗ này, hiền thân vương cũng cùng hắn một gã khác tùy tùng tối lui đến đại điện một góc khác, đem chọn cái trong đại điện tặng cho hai gã tu sĩ. Quả nhiên, có xuất khiếu sơ kỳ tu vi quốc sư linh hồn uy nghiêm đối với hiền thân vương tùy tùng không có bất kỳ hiệu quả, hai người giao thủ một cái, quốc sư liền hơi biến sắc mặt. Bởi vì, người này chẳng những là xuất khiếu cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là xuất khiếu trung kỳ tu sĩ. Nếu như thả tại đây nó địa phương, quốc sư nhất định sẽ lập tức liền đảo tẩu, nhưng nơi này lại sâu ở trong hoàng cung, mà hoàng cung bên trong có một tập toàn bộ đế quốc lực bố trí song hữu nghị hơn 2000 năm đại trận. Có này đại trận tương trợ, coi như là xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể đánh bại. Mà người này chỉ là xuất khiếu trung kỳ tu sĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xứng đáng đánh chết. Nghĩ như vậy, trong tay hắn xuất hiện một viên thượng phẩm băng phủ, hóa thành một đạo cực hàn lồng băng đem đối thủ tạm thời vây khốn, sau đó trong tay xuất hiện một trận bàn, liền muốn khởi động hoàng cung hộ quốc đại trận. Ngay vào lúc này, một bên áp trận tên kia nữ đệ tử đột nhiên vừa hướng hắn tới gần, một bên nói ra, sư tôn yên tâm khởi động trận pháp, đệ tử giúp ngươi hộ pháp. Quốc sư mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cũng không để ý đến nữ đệ tử đi lên hỗ trợ, xem như là ngầm đồng ý trên đó trước hộ pháp hành vi, chỉ là chuyên tâm khởi động trận pháp. Vừa lúc đó, mấy tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ đại điện một góc khác hoàng đế cùng quyền quý đại thần tụ tập chỗ truyền đến, ngay sau đó liền nghe được hoàng đế quát to, ngươi làm cái gì, ngươi bông. Cũng là quốc sư vị tiên nam đệ tử đột nhiên xuất thủ, đơn giản đem hoàng đế bên người ảnh vệ thống lĩnh cùng bốn gã ảnh vệ đánh chết, sau đó ở một đám quyền quý đại thần kêu sợ hai tiếng quát mắng chung, như bắt con gà con lại tựa như nắm lấy hoàng đế bay ra trận pháp phạm vi, hướng quốc sư trô bay tới. Mà quang cháo bên trong triệu kiếm phi, các loại, chờ vài tên võ tướng không sợ chết, hướng ra bên ngoài đuổi theo, nhưng bị cái kia quang cháo vững vàng ngăn trở, khốn ở trong trận pháp. Như vậy động tĩnh, quốc sư tự nhiên phát hiện, hơi biến sắc mặt công chính muốn uống mang cứu người. Không ngờ bên cạnh hai trượng sử nữ đệ tử tay trung phi kiếm đột nhiên hóa thành một đạo hai trượng kiếm quang, nhanh như tia chớp hướng trong tay hắn trận bàn đâm tới. Quốc sư thấy vậy, tức thì sắc mặt lại biến. Thầy cho hai người thực lực chênh lệch tuy là rất đại, nhưng hai người cách xa nhau quá gần, phi kiếm thoáng qua rồi biến mất, đánh lén cực kỳ đột nhiên, lại thêm thượng quốc sư chuyên tâm ở khởi động hoàng cung hộ quốc trên đại trận, mà chính mình cực kỳ tin cậy đồ đệ đột nhiên hướng tự mình ra tay, tâm thần bối rối chung, cực kỳ tức giận quốc sư xuất thủ ngăn cản, liền muốn đem phi kiếm đánh bay. Không ngờ lúc này, cái kia cực phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm đột nhiên bạo tạc, mạnh mẽ đại năng số lượng ba động hướng bốn phía quét ngang đi. Phương biên hơn 10 trượng cái bàn hóa thành cho bụi, trên sàn nhà xuất hiện một mấy trượng hố to. Cũng may cái này đại điện đỉnh rất cao, chừng hơn 20 trượng, bằng không đại điện nói không chừng cũng sập. Quốc sư thần sắc đại biến, trong tiếng quát chói tai, thân hình lui nhanh, trên người hộ thể quang mang chớp thước, cũng là đem chủ yếu phòng hộ tập trung ở trong tay trên trận bàn. Tiếng oanh minh bên trong, hắn một hơi thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, cũng là bị thương nhẹ. Cực phẩm linh khí bạo tạc chỉ tương đương với một gã bình thường xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích, nếu ở tránh diện đối địch, tự nhiên khó có thể thương tổn được xuất khiếu sơ kỳ thực lực quốc sư, nhưng là mới vừa rồi cự ly gần đột nhiên chịu đến đánh lén, lại ở tâm thần bối rối bên trong, toàn lực thủ hộ trận bàn dưới tình huống, cho nên mới có thể thụ thương. Chương 19. Huyết mạch vì cầu chương 19, huyết mạch vì cầu mặt khác, trước sau hai gã đệ tử đột nhiên phản bội, đối với quốc sư trong lòng tạo thành vô cùng đại xung đánh. Phải biết rằng cái này hai gã đệ tử là hắn từ nhỏ nuôi nâng lớn khôn, truyền đạo tu luyện, kiên quyết là không có khả năng phản bội hắn mới đúng. Nhưng là bây giờ thực sự lại vừa lúc tương phản. Cái gọi là khác thường việc tất có yêu. Quốc sư trong lòng cảm giác nặng nề, liền muốn dành thời gian trước đem hoàng cung hộ quốc đại trận khởi động. Mà liên sự chậm trễ này, tên kia hiền thân vương xuất khiếu trung kỳ tùy tùng cũng đã gọi từ băng phủ biến thành lồng băng nói chúng thoát khốn mà ra, nhe răng cười trong tiếng hướng hắn công tới. Cùng lúc đó, tên kia nam đệ tử thuận tay đem hoàng đế ném về quốc sư, mà mình cùng tự bạo linh khí đồng dạng chịu đến phản vệ, đồng dạng bị thương nặng nữ đệ tử, theo sát hoàng đế phía sau, đem ngăn cản thành tấm mục, cùng nhau hướng quốc sư vào tới. Chỉ nhìn hai người cái kia vẻ mặt sát cơ cùng lạnh nhạt, không có mảy may tình thầy trò. Quốc sư thấy vậy, thần sắc âm trầm, sắc mặt khó coi dị thường, trong lòng sát cơ như nước thủy triều, chỉ cần hắn đem hoàng cung cái này bao phủ toàn bộ hoàng cung hộ quốc đại trận khởi động, vẫn như cũ có lòng tin đem ba người này chém giết. Đồng thời hắn đã gọi bóp hết cuối cùng một đạo pháp quyết, hộ quốc đại trận lúc này liền có thể khởi động, trận pháp lực ra chỉ ở trên người hắn, có thể đem hắn tu vi để thăng tới xuất khiếu hậu kỳ, thậm chí nếu như không để ý trận pháp tổn hao, có thể ngắn làm cho tu vi có thể so với xuất khiếu viên mãn. Nhưng mà, hắn hồn tức tiến nhập trận bàn, rõ ràng đã cùng trận pháp dung cùng một thể, nhưng không có chút nào trận pháp lực rót vào trong cơ thể hắn. Quốc sư tức thì trong lòng phát lạnh, chợt nhớ tới vừa rồi làm cho hai gã đệ tử đi trận pháp trung su, nhưng là trận pháp mất đi hiệu lực, chính mình vì sao không có một chút cảm ứng? Địch nhân mưu đồ đã lâu, hiển nhiên có rất nhiều chuẩn bị, quốc sư trong lòng chìm đến đáy cốc. Mà lúc này ba người công kích cũng đã tới tới. Lớn nhất ý trưởng hộ quốc đại trận mất đi hiệu lực, quốc sư tâm thần bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục lãnh tĩnh, bắt đầu đối phó với địch, có thể vừa lúc đó hoàng đế thẳng tắp hướng hắn đập tới, làm cho hắn lại là một chút do dự. Cho nên, liền cái này trong sát na hắn đã gọi mất tiên cơ. Ngay lúc hoàng đế khoảng cách quốc sư hơn một trượng xa lúc, một đạo hỏa diễm lượn lờ, ba trượng dài phi nhận, từ cái kia xuất khiếu trung kỳ hiển thân vương tùy tùng trong tay tế xuất, thẳng tắp hướng quốc sư phủ đầu bổ tới, mà cùng lúc đó một nam một nữ kia hóa đan hậu kỳ tu sĩ hai thanh phi kiếm cũng đã gọi lúc lên lúc xuống, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, từ hoàng đế phía sau đột nhiên bắn ra, thẳng tắp hướng quốc sư đâm tới. Điện quang hỏa thạch gian, quốc sư hô to một tiếng, linh hồn uy áp thi triển mà ra, có thể dùng hai gã hóa đan hậu kỳ đệ tử thân hình bị kiềm hãm, sau đó tay trái phất tay, cũng đã gọi đem hoàng đế băng ra. Ngay sau đó trong tay trái xuất hiện một mặt màu băng lam cái khiên, trong nháy mắt biến lớn, lam quang lóe lên, băng quang tha thiết, ở thời khắc tối hậu ngăn lại hỏa diễm phi nhận. Ngay một tiếng vang thật lớn, màu băng lam cái khiên trực tiếp tứ phân ngũ liệt, quốc sư đau hừ một tiếng, há mồm phun ra một ngụm nhiệt huyết, cũng đã chịu đựng trọng thương. Cái này một ngăn cản, quốc sư liền muốn nhân cơ hội hướng về sau bỏ chạy, không ngờ hắn hai gã đệ tử mới vừa rồi mỗi người nhanh như tia chớp xuất ra một viên phụ lục vỗ vào mi tâm, phá vỡ quốc sư đối với bọn họ linh hồn uy áp, ngay sau đó liền lại tế xuất phi kiếm hướng quốc sư đâm tới. Hoàng đế phát ra nhị 30 trượng, nhưng cũng may bản thân hắn cũng là một gã đại vũ sư, khỏe miệng chảy máu, chỉ là chịu đến một ít vết thương nhẹ, may là không có bỏ mạng. Hai gã hóa đan hậu kỳ tu sĩ tuy là không phải kiếm tu, nhưng ra tay toàn lực phía dưới, hai thanh phi kiếm vẫn như cũ đem trọng thương quốc sư ngăn cản nửa hơi thời gian, làm quốc sư phất tay lưỡng đạo băng làm chi nhận đem phi kiếm đánh bay lúc, hiển thân vương tên kia tùy tùng cũng đã gọi điều khiển ngự hỏa diễm cự nhận lần nữa hướng hắn bổ tới. Toàn bộ quá trình hàm tiếp rất căng, quốc sư lúc này đây cũng là lại cũng không kịp tế xuất phòng ngự linh khí. Trong lúc đội vàng há mồm phun ra một thanh màu lam đậm tiểu truy, đón gió biến lớn, nên đón. Ngay lần nữa một tiếng vang thật lớn, màu lam đậm tiểu truy dĩ nhiên trực tiếp bị ngọn lửa cự nhận từ đó chém thành hai khúc, hỏa diễm cự nhận quang mang hơi co ảm đạm, trực tiếp phủ đầu bổ vào quốc sư trên người. Người sau hét thảm một tiếng, trực tiếp bị bổ làm hai, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, một đạo linh hồn hình thể vẻ mặt hoảng sợ từ đó lao ra, lúc này liền muốn chạy trốn, nhưng cái kia hiển thân vương tùy tùng hiển nhiên sớm có chuẩn bị, tay trái hướng linh hồn hình thể một chảo, một cái lưới lửa liền hướng ra bên ngoài chúng tới. Ngay vào lúc này, một đạo cường đại hồn thức trực tiếp đem quốc sư linh hồn hình thể bao vây, hóa thành một đạo lưu quang, ngang ngược phá tan lưới lửa hướng về sau điện mà tới. Hậu điện cùng tiền điện trong lúc đó cách một đạo dài hơn 20 trượng bình phong, hai bên là thông đạo. Đạo kia lưu quang trực tiếp đánh vào bình phong bên trên biến mất. Hậu điện bên trong, Hoa Hạ Cửu nháy mắt mấy cái, hậu điện bên trong mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, mọi người phạm vi nhìn bên trong như có trong sát na đọc lại. Mà liền trong phút chốc quốc sư linh hồn hình thể liền đã gọi tiến nhập Hoa Hạ Cửu hồn hải bên trong. Đồng thời ở 2-3 hơi gian, quốc sư ký ức liền trải qua Hoa Hạ Cửu trải bước sợi quan sát một lần. Huyết mạch vì cầu, ngưng tụ khí vận, nắm trưởng thiên địa có ý tứ, cái này thật phàm đại thế giới nhân quả số mệnh quy tắc, dĩ nhiên cùng đạo hồn giới rất là bất đồng. Mà thật phàm đại thế giới cựu đại tiên tông cùng cái kia cựu vực bên trong cựu đại thiên quốc huyết mạch số mệnh tương liên, cũng là nhất thể cộng sinh quan hệ. Trong này có thể không chỉ là vì ngưng tụ khí vận, còn có những nhân tố khác Hoa Hạ Cựu tâm trung ám nghĩ kỹ, não hải vận chuyển, cũng đã gọi đem chính mình sau này con đường tu luyện tiến hành một ít điều chỉnh. Sau một khắc, Hoa Hạ Cựu phóng xuất một mạnh mẽ một yếu lượng đạo hồn thưởng thức, cường hồn thưởng thức trong nháy mắt lan tràn vài dặm. Từ vài dặm bên ngoài trong hoàng cung tòa kia 9 tầng thạch tháp bên trong chui vào, yếu một đạo hồn thưởng thức cũng là tiến nhập tiền điện một góc, chính là mang theo 4-5 tên võ tướng, toàn lực công kích trận pháp quang cháo triệu kiếm phi trong cơ thể. Tiền điện bên trong, tên kia hiển thân vương tùy tùng vẻ mặt kinh nghi bất định đánh giá trước mắt dài hơn 20 trượng bình phong, hồn thức cũng tiến vào bên trong tinh tế điều tra. Lấy hắn tu vi cảnh giới, cũng là căn bản không có nhận thấy được vừa rồi Hoa Hạ Cửu hồn thức xuất hiện, hắn thấy, quốc sư linh hồn hình thể dĩ nhiên quỷ dị phá vỡ hắn nắm chắc pháp thuật, sau đó liền đánh vào món đó nhìn như chỉ là nhất kiện phàm vật bình phong bên trong biến mất. Mới vừa rồi hắn hồn thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, tại hắn hồn thức điều tra nói chúng, quốc sư linh hồn hình thể tiến nhập bình phong bên trong phía sau, cũng không có xuất hiện nữa. Hắn kiểm tra không ra bình phong có chỗ đặc thù gì, đơn giản vất tay đem bình phong thu. Có thể dùng tiền điện cùng hậu điện lại không ngăn cản, gây nên hậu điện bên trong vốn là vạn phần hoảng sợ một đám gia quyến một hồi kêu sợ hãi. Phía sau hắn một nam một nữ kia hai gã hóa đan tu sĩ đem chính mình sư tôn trên thi thể đồ đạc vơ vét không còn gì, tại chỗ chia đều. Bên kia, hoàng đế mắt thấy quốc sư bỏ mình, sắc mặt trắng bệch, sớm đã vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng vẫn như cũ lảo đảo thân thể hướng về sau điện chạy đi. Hiền thân vương mắt thấy đại sự đã thành, thần sắc kích động, vẻ mặt từng hồng, đem đồng dạng vẻ mặt kích động màu sắc thị vệ thống lĩnh với khải kêu đến, nói vài lời cái gì, sau đó thị vệ thống lĩnh mở ra đại điện đại môn, gọi tiến đến mấy trăm tên thị vệ, đầu tiên là đem hết thảy quyền quý đại thần bây lại, lại tự mình dẫn người đuổi theo hoàng đế, đem bắt lại. Chương 20. Kỳ tích phát sinh chương 20. Kỳ tích phát sinh trận pháp quang cháo bên trong, chúng quyền quý đại thần đủ trung thần bất khuất hàng người, cho tới bây giờ loại tình cảnh này phía dưới, mắt thấy hoàng đế bị thị vệ thống lĩnh với khải bắt lại, quan văn tức thì mắng lên, võ tướng ở Triệu Kiếm Phi dưới sự hướng dẫn, hai mắt đỏ điều chỉnh ống kính cháo điên cuồng tấn công không ngớt, chỉ là bọn hắn chỉ là phàm tục gian võ đạo tu luyện giả, lại làm sao có thể phá cái này hóa đan hậu kỳ tu sĩ bày trận pháp. Nhưng mà, kỳ tích lại phát sinh. Triệu Kiếm Phi trung can nghĩa đảm, lúc này sớm đã trong cơn giận dữ, ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể lúc đầu tắc một ít kinh mạch trong nháy mắt hoạt thông, chân khí lưu chuyển phía dưới, tu vi võ đạo bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, lấy hắn mình có thể cảm giác được tốc độ, 2-3 hơi gian dĩ nhiên từ tông sư đột phá tới đại tông sư, đồng thời còn không có dừng bước, từ đại tông sư trực tiếp đột phá tới truyền thuyết trung võ thánh cảnh giới. Triệu Kiếm Phi không khỏi kinh hãi trong lòng, nhưng là biết tình cảnh trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều việc này, ngẩn ra sau đó, trong cơ thể chân nguyên rót vào trong trên tay, hoàng quang lóe lên nói chúng, hắn một quyền toàn lực vung ra. Răng rác một tiếng, cái kia quang cháo lên tiếng trả lời mà phá. Triệu Kiếm Phi trên mặt hiện lên một tia mê man, hắn vừa rồi cảm giác rất tin tưởng, coi như hắn đã gọi Tấn Thăng làm vũ thánh thực lực, cũng không khả năng công phá cái kia quang cháo, nhưng là cái kia quang cháo cứ như vậy phá. Hắn mơ hồ cảm giác mới vừa rồi hắn ra quyền lúc, trong cơ thể như có một cổ thần lực đồng thời tác dụng ở cái kia quang cháo trên. Nhưng đây chỉ là trong lòng hắn cảm giác, hiện thực trong cảm giác hắn căn bản không có nhận thấy được chút nào. Triệu Kiếm Phi dù sao cũng là một gã cầm quân nhiều năm đại tướng quân, sắt tràng kinh nghiệm phong phú, ngẩn người sau đó, liền bọt vào đồng dạng lăng thần thị vệ đàn bên trong. Những thị vệ này tối cường cũng chỉ là đại vũ sư cảnh giới, lấy Triệu Kiếm Phi lúc này thực lực, đâu chỉ hổ vào dương quần, bốn ngũ khí tức sau đó, thị vệ liền chết 1/3, thừa ra 2/3 mắt thấy căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, ầm ầm chạy tứ tán. Lúc này, tên kia giả trang thành Hiền Thân Vương tùy tùng xuất khiếu trung kỳ tu sĩ mắt thấy việc nơi này, đang chuẩn bị rời đi. Tên kia một nam một nữ hóa đan hậu kỳ tu sĩ giống như vậy. Ba người bọn họ còn muốn đi ngoài thành lớn Thanh Âm trên núi Trạm Thảo trừ căn. Không ngờ đầu tiên là tu sĩ bảy trận pháp bị phàm nhân phá, ngay sau đó thị vệ bị giết chạy tứ tán, và gã tu sĩ lại nghỉ chân nhìn qua. Không đợi Hiền Thân Vương hướng ba người xin giúp đỡ, trong đó tên kia bảy trận pháp nam tu sĩ nhướng mày, xa xa vung tay lên, tay trung phi kiếm, liền hướng Triệu Kiếm Phi phong tới. Triệu Kiếm Phi chính là vận khởi võ đạo thân pháp, dưới chân gật liên tục hướng bắt cóc lấy hoàng đế với Khải Phong đi, mắt thấy phi kiếm đâm về phía hắn, như lâm đại địch, một bức thấy chết không sờn màu sắc, bên trong đan điền chân khí toàn lực rót vào trong mới từ thị vệ trong tay đoạt lại trên trường đao, hét lớn một tiếng, trong tay trường đao hoàng quang lượn lờ, không lùi mà tiến tới, nên hướng phi kiếm. Phu quân hậu điện bên trong, đại tướng quân phu nhân thấy vậy, sợ đến một tiếng thét chói tai, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, nhưng vẫn như cũ gắt gao nắm Hoa Hạ Cửu tay nhỏ bé. Nàng là đại thế gia xuất thân, đối với người tu tiên cũng là biết một ít, dưới cái nhìn của nàng, chồng mình là vạn vạn đánh không lại cái kia tu sĩ. Hoa Hạ Cửu mắt thấy đời này mẫu thân như thế răng dấp, có chút không nỡ, một dòng nước ấm từ trong tay hắn chảy vào đại tướng quân phu nhân trong cơ thể, trong thời gian ngắn lưu chuyển toàn thân, có thể dùng đại tướng quân phu nhân lúc đầu sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận, thân thể tố chất trong lúc vô tình có cự đại đề thăng. Đối với phàm nhân mà nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá đáng. Nhưng đại tướng quân phu nhân bản thân đối với lần này lại không có một chút phát hiện. Kim thạch tiếng đánh nói chúng, phi kiếm ngược lại phi như quay, Triệu Kiếm Phi ngã về phía sau lượng ba trượng, trong tay trường đao vỡ thành mấy mảnh. Trước mắt bao người, Triệu Kiếm Phi vừa mới té ngã liền rồi lập tức bắn người dựng lên, khóe miệng mặc dù có vết máu, nhưng rõ ràng thân không có gì đáng ngại. Thoáng ngẩn ra sau đó, dưới chân đạp một cái, liền hướng thị vệ thống lĩnh kèm hai bên hoàng đế phóng đi. Ngoài mười mấy trượng, tên địa hóa đan hậu kỳ người đàn ông trung niên vẻ mặt bất khả tư nghị. Theo lý thuyết, mặc dù khiến cho Triệu Kiếm Phi là thế tục trung võ thánh, lấy phi kiếm tốc độ, cũng không khả năng dùng một thanh phàm đao bắt được phi kiếm quy tích, huống chi còn nghĩ phi kiếm đẩy lùi, mà chính mình chỉ là bị thương nhẹ. Ngay mới vừa rồi một khắc cuối cùng, cái này tên người đàn ông trung niên đột nhiên cảm giác một cổ cường lớn hồn thức vọt vào hắn phi kiếm bên trong nháy mắt liền đem hắn ở lại trên phi kiếm linh hồn lạc ấn phá hủy. Nói cách khác, ở cuối cùng trong sát na phi trôi phi kiếm đã cùng hắn mất đi liên hệ, không có bất kỳ người nào khống chế, mà cũng là Triệu Kiếm Phi có thể ở dưới phi kiếm may mắn tránh khỏi nguyên nhân. Người đàn ông trung niên vẻ mặt kinh nghi bất định nói chúng, ngẩng đầu hướng ngã xuống đất phi kiếm xa xa một trảo, phi kiếm liền hướng hắn bay tới, bị hắn thu. Chỉ là hắn nhất thì bán hội cũng không dám nữa hướng Triệu Kiếm Phi xuất thủ. Hiền Thân Vương tên kia tùy tùng cùng nữ tu sĩ cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định, chỉ là ngoại trừ người đàn ông trung niên bản thân bên ngoài, hai người bọn họ vẫn chưa nhìn ra phát sinh chuyện gì. Hiền Thân Vương tên kia tùy tùng đột nhiên nghĩ tới vừa rồi quỷ dị tiêu thất quốc sư linh hồn hình thể, mơ hồ cảm thấy có chút bất an, thần sắc cũng dần dần có chút cảnh giác. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kiếm Phi, như toàn tử trên người có thể nhìn ra một ít đầu mối. Mà tên kia nữ tu sĩ đồng dạng tâm trí không yếu, mắt thấy tình huống quỷ dị, chẳng những không có xuất thủ ý tứ, ngược lại âm thầm cảnh giác không ngớt. Đại điện một góc, Hiền Thân Vương mắt thấy Triệu Kiếm Phi lợi hại như vậy, cũng là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó liền quát lên, với Khải, đội vàng đem hoàng đế giết. Triệu Ái Khanh cứu ta Triệu Kiếm Phi dĩ nhiên đánh bay tu sĩ phi kiếm, hoàng đế tuyệt vọng bên trong phảng phất thấy một tia có thể sống được thự quang, gào thét nói. Với Khải sớm bị Triệu Kiếm Phi thực lực cường đại cả kinh mục trường cộng đốc, nghe tiếng một cái cơ linh, trong tay trường đao liền gạt về hoàng đế hết hầu. Lúc này, Triệu Kiếm Phi khoảng cách với Khải cùng hoàng đế còn có 2 trượng khoảng cách, mắt thấy hoàng đế liền muốn chết đi, điện quang hỏa thạch gian, Triệu Kiếm Phi đột nhiên cảm giác mình tay trái không bị khống chế hướng về phía hoàng đế cùng với Khải phương hướng xa xa một trảo. Sau một khắc, với Khải trong tay trường đao đột nhiên tuột tay mà ra, ngã xuống đất. Với Khải thấy vậy, trong lòng hoảng sợ gần chết, nhưng ở ngẩn người sau đó, tay trái hướng hoàng đế yết hầu chụp tới. Nhưng này một làm lỡ, Triệu Kiếm Phi cũng đã gọi xông lên, thuận tay một quyền nện ở với Khải trên đầu, người sau góc văng tung tóe, bay ra ngoài. Triệu Kiếm Phi che chở hoàng đế liền muốn lui lại. Hiền Thân Vương mắt thấy với Khải dĩ nhiên bỏ mình, mà hoàng đế được cứu đi, không khỏi thần sắc không thay đổi, xoay người đối với giả trang thành hắn tùy tùng xuất khiếu trung kỳ tu sĩ kính cẩn cúi đầu, nói ra, cũng xin hoàng tiên sư xuất tay. Hoàng Tiên Sư nói ra, Hiền Thân Vương đợi một chút, đừng sốt ruột. Nơi đây có thể còn có khác cao nhân ẩn nấp ở bên. Hiền Thân Vương nghe vậy, hơi biến sắc mặt, không nói gì thêm, nhưng nhanh lên hướng Hoàng Tiên Sư tới gần một ít. Tên này Hoàng Tiên Sư cùng hai gã hóa đan hậu kỳ tu sĩ đương nhiên sẽ không tương Triệu Kiếm Phi không coi vào đâu. Chẳng qua lúc này tình cảnh có chút quỷ dị, đang không có biết rõ ẩn nấp đang âm thầm cao nhân thân phận cùng thực lực trước, bọn họ lại sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chẳng qua cũng sẽ không tùy ý Triệu Kiếm Phi đem hoàng đế mang đi. Chương 21. Phong Vương nát đất chương 21, Phong Vương nát đất đối với ngưng linh cảnh cùng hóa đan cảnh tu sĩ mà nói, giết một gã phàm tục gian vũ thánh tuy là dễ như trở bàn tay, nhưng là miễn không muốn thi triển pháp thuật hoặc là tế xuất phi kiếm. Nhưng là đối với một gã xuất khiếu cảnh cường giả mà nói, giết một gã vũ thánh lại chỉ cần một ánh mắt, liền như trước Hoàng Tiên Sư giết cái kia hai gã ảnh vệ giống nhau. Đương nhiên nói là ánh mắt, nhưng thật ra là mục đích quang trung ẩn chứa hồn niệm, bởi vì linh hồn hình thể trong lúc đó cường đại chênh lệch, lấy cường đại hồn niệm, mạnh mẽ có thể dùng phàm nhân linh hồn hình thể tại chỗ tiêu tán. Cho nên, Hoàng Tiên Sư hướng Triệu Kiếm Phi liếc mắt nhìn, cái nhìn này nói chúng ẩn chứa hắn cường đại hồn niệm. Đồng thời không giống với trước hắn giết cái kia hai gã ảnh vệ, hắn lần này là ra tay toàn lực. Nhưng mà, hắn cái này đã hồn niệm tiến nhập Triệu Kiếm Phi hồn hải bên trong, lại giống như rơi vào vũng bùn bên trong cục đá, trong nháy mắt bị cắn ướt. Hoàng Tiên Sư đau hừ một tiếng, thân thể chấn động, sắc mặt trắng nhợt nói chúng, vẻ mặt hoảng sợ. Đang chuẩn bị có hành động, đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Cái này nhìn một cái, hắn cũng là sắc mặt đại biến, thất thanh hô, cái này đây là thiên mạch tinh đồ, lớn âm đế quốc hộ quốc đại trận làm sao sẽ khởi động? Chẳng biết lúc nào, đại điện trên đỉnh đã gọi biến thành một mảnh tinh không, trong tinh không có 20 ngôi sao, tinh quang lóe lên nói chung cấu thành một cái tinh hệ. Chính là lớn âm đế quốc sở ở thiên mạch khu vực đối ứng trong tinh không thiên mạch tinh hệ. Cái này tự nhiên không phải chân chính tinh không, những ngôi sao kia cũng không phải chân chính thiên mạch tinh hệ nói chúng xích dương cùng chân giới ngôi sao cùng với nguyệt tinh, đây chỉ là thiên mạch tinh hệ đồ án. Cùng lúc đó, bên ngoài đại điện, toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ đế đô đã gọi sáng như ban ngày, trong hoàng cung tòa kia 9 tầng thạch tháp chẳng biết lúc nào đã gọi quang mang và trượng, như một viên xích dương. Mà vây quanh cái tòa này 9 tầng thạch tháp, có 19 chỗ địa phương đột nhiên sáng lên sáng lạn tinh quang, trong đó có 8 nơi tinh quang rõ ràng muốn hiện ra với còn lại 11 chỗ. Mà 19 chỗ sáng lên sáng lạn tinh quang địa phương đồng dạng có đối ứng kiến trúc, đồng thời cái này 19 cái kiến trúc so với trong hoàng cung những kiến trúc khác cũng cao hơn lớn kiên cố rất nhiều, trong đó cái kia tinh quang càng minh lượng 8 nơi kiến trúc so với còn lại 11 chỗ kiến trúc muốn lớn không ít, như chân giới ngôi sao cùng nguyệt tinh cao thấp phân biệt. Mặt khác, cái này 19 chỗ trong kiến trúc, cái kia 11 chỗ nhỏ rất nhiều kiến trúc, phân tán vây quanh mặt khác 8 nơi so với tháng đủ xây chu vi. Chính là với trên bầu trời thiên mạch tinh hệ 8 đại chân giới ngôi sao cùng 11 cái nguyệt tinh chữ số từng cái đối ứng. Toàn bộ trong hoàng cung, cái này 20 chỗ kiến trúc lại vừa lúc cấu thành một bức thiên mạch tinh hệ đồ án. Đồng thời cái này 20 quang mang chấp thức kiến trúc trong lúc đó có hoặc to hoặc nho nhỏ quang trụ liên tiếp, quang trụ bên trong có cường đại kinh nhân kỳ dị năng lượng ở trong đó lưu chuyển, toàn bộ lưu động rót vào trong đó một chỗ kiến trúc. Không sai, hàng năm cử hành nhảy qua năm lễ ăn mừng yến hội Thiên Mã Đại Điện chính là cái kia 8 cái đại biểu cho chân giới ngôi sao cự đại một trong kiến trúc, đối ứng thiên mạch tinh hệ nói chúng thiên mã giới ngôi sao. Mà lúc này bao quát đại biểu xích dương 9 tầng thạch tháp ở bên trong, còn lại 19 cái trong kiến trúc đều có kỳ dị năng lượng toàn bộ lưu động rót vào trong Thiên Mã Đại Điện bên trong. Thiên Mã trong đại điện, Hoàng Tiên Sư cùng hai gã hóa đang cảnh tu sĩ nhìn trên đại điện thiên mạch tinh đồ, vẻ mặt khó có thể đưa trong thư, rồi lại dị thường khó coi. Bọn họ trước rõ ràng đã gọi lấy một viên cực kỳ chân quý phụ lục trấn phong hộ quốc đại trận trung su 9 tầng trong thạch tháp số mệnh hồn thạch, cái này hộ quốc đại trận vì sao vẫn có thể khởi động? Lẽ nào lớn âm đế quốc còn ẩn giấu có tên thứ 2 số mệnh quốc sư, hoàng tộc dòng chính trong huyết mạch từ bỏ chết đi quốc sư bên ngoài, còn có tên thứ 2 xuất khiếu cảnh ở trên tu sĩ? Không được xem cái kia tinh đồ rõ ràng như thế, khởi động trận pháp người đâu chỉ xuất khiếu cảnh, ở Hoàng Tiên Sư xem ra, khởi động trận pháp người tu vi cảnh giới chí ít đã gọi bước vào vấn đạo cảnh. Nhưng là nếu thật là vấn đạo cảnh cường giả, thuận tay có thể đem 3 người bọn họ đánh chết, cần gì phải vận dụng hộ quốc trận pháp, tiêu hao đế quốc số mệnh chi lực, đi đối phó 3 người bọn họ. Ba gã tu sĩ ý niệm trong lòng chuyển động gian, cũng đã gọi mất đi xuất thủ dũng khí, không nói hai lời, vội vàng hướng đại điện cửa ra phóng đi. Nhưng mà, cho dù là 3 người thân pháp như gió như điện, lại lúc này đã trễ. Bởi vì ngay lúc 3 người thân thể động trong sát na, thiên mã trên nóc điện thiên mạch tinh đồ nói chúng thiên mã giới ngôi sao đột nhiên quang mang tăng mạnh, bắn ra 3 đạo tinh quang thẳng tắp hướng 3 người đánh. 3 tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó truyền đến, một nam một nữ kia 2 gã hóa đan hậu kỳ tu sĩ tại chỗ hình thần câu diện, vị kia Hoàng Tiên Sư ở sau cùng tế xuất 3 cái phòng hộ linh khí, thi triển ra 2 cái hộ thể thần thông, nhưng vẫn như cũ không có thể may mắn tránh khỏi, nhục thân tức thì tan vỡ, linh hồn hình thể bại lộ ở trên trời trong đất, mắt thấy ở kinh khủng kia dưới ánh sao, linh hồn hình thể cũng muốn tan cảnh mây khói. Ngay lúc thời khắc tối hậu, đột nhiên cái kia tinh quang từ từ tiêu tán, thiên mã trên nóc điện biến ảo bầu trời đêm cùng tinh đồ từ từ tiêu thất, ngoài điện 20 chỗ kiến trúc quang mang từng bước phai đi, liên tiếp chúng nó quang trụ cũng hóa thành vô số quang điểm, biến mất. Rất nhanh, phương biên chừng hơn 10 dặm lớn hoàng cung khu nhà khôi phục bình thường, đêm tối một lần nữa thôn toàn bộ đế đô. Thiên mã trong đại điện, hoàng đế cùng hiền thân vương tuy là không biết đạo cụ thể phát sinh cái gì sự tình, càng không biết là ai cải biến toàn bộ thế cục, nhưng người trước cũng đã gọi mừng rỡ nếu cùng, người dài lên tiếng, người sau sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kinh hoàng tuyệt vọng hướng cửa đại điện phóng đi. Triệu Ái Khanh, đem phản tặc Hiền Thân Vương bắt lại cho ta. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, Triệu Kiếm Phi ung dung đuổi theo Hiền Thân Vương, có thể bắt được. Đồng thời xuất thủ chém giết 2 gã hoàng cung thị vệ thống lĩnh. Còn lại gần 1000 tên hoàng cung thị vệ mắt thấy đại thế đã mất, dồn dập bỏ lại binh khí, quỳ rạp xuống đất. Hậu điện bên trong, Hoa Hạ Cửu mỉm cười, một đạo hồn niệm cưỡng chế tính rót vào hoàng đế linh hồn bên trong. Ở hoàng đế hoàn toàn trao quyền phía dưới, Triệu Kiếm Phi lấy Vũ Thánh tu vi mang cùng với chính mình tự mình giải cứu ra Phi Hổ quân đoàn và mấy trăm hoàng đế ảnh vệ, ước chừng dùng thời gian một tháng, chém giết mấy vạn tên vượt sự tỉnh phản tặc, đối số 10 tên vượt sự tỉnh quan viên cùng tướng lĩnh diệt môn xét nhà, mới đưa Hiển Thân Vương Như Phản một chuyện triệt để bình tức. Sau đó, hoàng đế hạ chỉ phong ấn Triệu Kiếm Phi vì khác phái vương, vương hào võ chữ, đồng thời không để ý tuyệt toàn cục đại thần phản đối, đem đế quốc Hà Tây hành tỉnh ban tặng Vũ Vương Triệu Kiếm Phi làm chính mình độc lập đất phong. Cái gọi là độc lập đất phong, chính là thủ Triệu Kiếm Phi đối với Hà Tây hành tỉnh sở hữu tuyệt đối quân chính đại quyền, đồng thời phú thuế tự thu dùng riêng, trên thực tế đã là quốc trung chi quốc. Loại này hiện tại như là thiên mạch khu vực một ít quốc gia nói chúng tồn tại, nhưng ở lớn âm đế quốc cũng là lần đầu. Trong lúc này có vô số chung với hoàng thất quyền quý đại thần kiệt lực phản đối, thậm chí Triệu Kiếm Phi bản thân đều tặng kinh biểu thị không thích hợp, nhưng hoàng đế khư khư cố chấp, sức dẹp nghị luận của mọi người, không người có thể cải biến hắn quyết định. Việc này ở lớn âm đế quốc loại này vương quyền cực độ tụ tập tung cửa ra tuy là quá mức ngoại lệ, nhưng bởi vì lần này Triệu Kiếm Phi công lao vô cùng lớn, thậm chí nếu không phải Triệu Kiếm Phi, hoàng đế đã chết, đế quốc chủ nhân đã gọi cải biến. Cho nên, ngoại trừ trên triều đình một ít ngoan cố phần tử bên ngoài, đế quốc trên dưới đối với lần này cuối cùng ngược lại cũng miễn cưỡng tiếp thu. Chương 22. Thiên mạch tinh hệ chương 22, thiên mạch tinh hệ thiên biên vân mộ bị xuống núi Thái Dương cháy sạch hỏa hồng, ở nơi này đầu mùa xuân chạm vạng, 5000 tên kỵ binh vây quanh hơn 10 chiếc xe ngựa chậm rãi hành sự ở lớn âm đế quốc tây bộ đi thông Hà Tây hành tỉnh nào đó con đường bên trên. Cái này 5000 tên kỵ binh cưỡi ngựa tinh xảo, khôi giáp vũ khí hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm minh, đặc biệt trên người mơ hồ có sát phạt khí tức tràn ngập, không được trương hiện ra bọn họ quân đội tinh nhuệ thân phận. Mà cái kia hơn 10 chiếc xe ngựa đều là tinh xảo xe ngựa bốn bánh, là dùng thượng đẳng nhất tài liệu chế thành. Đặc biệt trước mặt nhất một chiếc xe ngựa, so với những con ngựa khác xe lớn gấp 2, đồng thời từ 4 con lương câu kéo động, ngưng trọng mang theo cao quý khí tức huyền hắc sắc thân xe, còn có thùng xe bên trên tinh mỹ điêu khắc, tô kim hoa vân, không một không được trương hiện ra chiếc xe ngựa này chủ nhân cao quý thân phận. Trước mặt nhất chiếc xe ngựa này nói chúng ngồi 3 người, một gã khỏe mạnh mỹ lệ, ôn nhu hiền lành, thoạt nhìn ngoài 30 phu nhân, hai cái tuổi tác đều rất tiểu nam hải. Một người trong đó tam 4 tuổi lớn, cũng đã gọi rõ ràng so với bạn cùng lứa tuổi còn muốn cường tráng một ít, một gã khác 6-7 tuổi, như bút bê một dạng, cực kỳ xinh đẹp. Không sai, trong xe ngựa 3 người chính là Vũ Vương Phi cùng Hoa Hạ Cửu, cùng với đệ đệ hắn Triệu Hiên. Chuyến này chính là lớn âm đế quốc dưới một người ước trên vạn người Vũ Vương Triệu Kiếm Phi, dẫn dắt Triệu gia toàn tộc cùng dưới trướng 5000 phi hộ quân đi trước lãnh địa mình Hà Tây hành tỉnh. Có khác 5000 phi hộ quân hội sau đó hộ tống 1 vạn phi hộ quân binh sĩ gia thuộc, chạy tới Hà Tây thiếu. Bọn họ là sáng sớm rời đi đế đô, lúc đó hoàng đế mang theo đủ loại quan lại tự mình tiễn đưa tới đế đô ngoài cửa, có thể nói là thanh thế hạo lớn, tiền vô cổ nhân. Làm rất nhiều năm phía sau, mọi người xem lịch sử thời điểm đều sẽ nhắc tới ngày này. Bởi vì về sau danh chấn thế giới Đại Hoa Đế quốc lịch sử phát triển bắt đầu từ ngày hôm nay sốc lên mở màn. Cho nên, ngày hôm nay thời khắc đặc thù này bị toàn bộ thế giới ghi khắc với lịch sử. Ở hoàng cung Thiên Mã Điện biến cố thời khắc tối hậu, Hoa Hạ Cửu đỉnh chỉ hoàng cung hộ quốc đại trận, đem tên kia hoàng tiền sư linh hồn hình thể lưu lại, sau đó ở không muốn người biết dưới tình huống hít vào hồn hải. Một gã xuất khiếu cảnh linh hồn năng lượng, Hoa Hạ Cửu không có để ở trong lòng, nhưng người này ký ức đối với bây giờ Hoa Hạ Cửu mà nói khá quan trọng, cũng là cực kỳ có cần phải. Người này hơn 400 năm ký ức ngoại trừ làm cho Hoa Hạ Cửu càng thâm nhập hiểu rõ thiên mạch khu vực cùng thật phạm đại thế giới bên ngoài, cũng khiến cho hắn đối với trước mặt có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm có chuẩn xác dự đoán. Chính như Hoa Hạ Cửu sở liệu, cái kia Hoàng Tiên Sư cùng Hiền Thân Vương, cấu kết quốc sư hai gã đệ tử làm phản, tuyệt đối không chỉ nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, càng không chỉ đám bọn hắn 3 gã tu sĩ tham dự. Cho nên nói giết Hoàng Tiên Sư, các loại, chờ 3 gã tu sĩ sau đó, việc này cũng không có lúc đó kết thúc, ngược lại ý nghĩa Triệu gia cùng Hoa Hạ Cửu chân chính thời khắc nguy hiểm đến. Tuy là vượt sự tình 3 gã tu sĩ đã gọi đều bị Hoa Hạ Cửu giết chết, lúc đó ở đây phàm nhân, ngoại trừ Triệu Kiếm Phi phu phụ bên ngoài, trải qua Hoa Hạ Cửu mạnh mẽ cải biến một ít ký ức. Nhưng là Triệu Kiếm Phi đột nhiên từ võ đạo tông sư tấn thăng làm vũ thánh cái này thực sự cũng đã gọi phát sinh, Hoa Hạ Cửu mặc dù có năng lực lượng Triệu Kiếm Phi trong nháy mắt tu vi võ đạo rút lui thành tông sư, nhưng hắn vẫn không muốn làm việc này. Cho nên, Hoàng Tiên Sư người sau lưng thông qua sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, cuối cùng vẫn hội tra được Triệu Kiếm Phi trên người. Dựa theo Hoa Hạ Cửu suy đoán, ngay lúc đêm nay có thể sẽ gặp có cao thủ hiện thân đến đây. Trên thực tế, nửa tháng trước, Hoa Hạ Cửu liền cảm giác được có một người tồn tại thủy chung dòm ngó Triệu Kiếm Phi, thậm chí giám thị toàn bộ Triệu phủ. Vì sao nói là tồn tại? Là bởi vì dòm ngó Triệu Kiếm Phi không phải tu sĩ, mà là một cái đặc biệt sinh vật, mặc dù khiến cho lấy Hoa Hạ Cửu đạo tôn linh hồn cảnh giới, cũng chỉ có thể biết nó tồn tại, lại tìm không ra nó ẩn nấp ở nơi nào. Bởi vì có chứa đại quân, hơn nữa Triệu Kiếm Phi nghĩ tận lực khiêm tốn một ít, cho nên không có ở gần nhất trong thành trì nghỉ ngơi, mà là lựa chọn khác tại một cái tứ diện trống trải san bằng trên cỏ, dựa theo hành quân chiến tranh đúng chuẩn xây dựng cơ sở tạm thời, mở nhà bếp. Đêm khuya, ngoại trừ trong đại doanh có du động chạm canh gác cực kỳ tận trách đi lại tuần tra, chợt có bước đi rất nhỏ âm thanh truyền ra bên ngoài, toàn bộ đại doanh yên tĩnh không tiếng động. Đại doanh ở giữa nhất trường phương biên hơn 20 quá cao thấp một cái trong lều. Triệu Kiếm Phi phu phụ cùng tiểu Triệu Yên đã gọi rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Hoa Hạ Cửu mở to hai mắt, lặng lặng nhìn lên không, ánh mắt xuyên qua thật dày trống đồng, nhìn trên bầu trời đêm cái kia thiên mạch tinh hệ, trong đầu tiến hành cực kỳ rườm rà thôi diễn cùng tính toán. Buổi tối lên không, thiên mạch xích dương tự nhiên khó có thể sở kiến, có thể thấy chỉ có 8 cái giới ngôi sao cùng 11 cái nguyệt tinh. So sánh với trên địa cầu đầy sao vô số, cái này 19 cái ngôi sao có vẻ phá lệ minh lượng, rồi lại vô cùng thần bí. Trải qua một phen cực kỳ phức tạp tính toán sau đó, Hoa Hạ Cửu mày nhăn lại tới. Theo lý thuyết, thiên mạch xích dương quay chung quanh thật phàm đại thế giới xoay tròn, bởi vì tại đây mặt trái vì buổi tối, ở tránh diện vì ban ngày, hình thành nhật thăng mặt trời lặn thế giới này tự nhiên hiện tại tượng. Nhưng là vây quanh thiên mạch xích dương xoay tròn 8 cái chân giới ngôi sao, cùng với vây quanh chân giới ngôi sao xoay tròn 11 cái nguyệt tinh lại vì sao có thể ở buổi tối sở kiến? Lấy thiên mạch xích dương làm trụ cột, toàn bộ thiên mạch tinh hệ là nhất thể, 8 cái chân giới ngôi sao cùng 11 cái nguyệt tinh xuất hiện ở trên trời, theo lý thuyết xích dương hẳn là tại đồng nhất thời gian xuất hiện ở trên trời mới đúng. Nhưng là nói trở về, thiên mạch xích dương nếu là thật xuất hiện ở trên trời, nó là quang độ sáng, còn lại chân giới ngôi sao cùng nguyệt tinh liền không thể bị người sở kiến. Ở trên là phù hợp lẽ thường dưới tình huống, nhưng trải qua Hoa Hạ Cửu một xưa gì tính toán thôi diễn sau đó, phát hiện hắn sở kiến hiện tại tượng căn bản là không phù hợp lẽ thường. Bởi vì hắn ở 3 ngày cũng quan sát qua, 3 ngày nhìn không thấy 8 cái chân giới ngôi sao cùng 11 cái nguyệt tinh, cũng không phải là xích dương quá mức quang hiện ra, che đậy còn lại 19 cái ngôi sao duyên cớ, mà là cái này 19 cái ngôi sao áp căn bản không hề xuất hiện ở trên trời. Phàm nhân nhục nhãn phàm thai tự nhiên khó có thể thấy rõ việc này, nhưng Hoa Hạ Cửu có đạo tôn cảnh linh hồn hình thể cùng cảnh giới, lại có nghìn rằm mắt nhìn xuyên tường thần thông, muốn nhìn rõ việc này tình cảnh chân thật cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng có thể thấy rõ tình cảnh chân thật, cũng không có nghĩa là có thể biết rõ chân tướng. Trên thực tế, Hoa Hạ Cửu càng là thấy rõ tình cảnh chân thật, càng là cảm giác mâu thuẫn. Bây giờ hắn đoán tình cảnh chân thật là, ba ngày chỉ có xích dương, quay chung quanh xoay tròn 8 cái giới ngôi sao cùng 11 cái nguyệt tinh trực tiếp hư không tiêu thất. Buổi tối chỉ có 8 cái giới ngôi sao cùng 11 cái nguyệt tinh, bọn họ quang khởi nguồn cùng quay chung quanh hoạch tâm xích dương cũng hư không tiêu thất. Nhưng trên thực tế, thiên mạch xích dương cùng 8 cái giới ngôi sao cùng với 11 cái nguyệt tinh thủy chung là nhất thể, cấu thành một cái tinh hệ, là tuyệt đối không có khả năng xa nhau. Dựa theo logic suy luận, Hoa Hạ Cửu hắn sở kiến tình cảnh cũng không phải là tình cảnh chân thật. Nhưng là Hoa Hạ Cửu lại cực kỳ khẳng định hắn sở kiến chính là tình cảnh chân thật. Việc này rõ ràng mâu thuẫn, logic không hợp, lộ ra nhiều lắm quỷ dị. Chương 23. Rốt cục tới sao chương 23, rốt cục tới sao Hoa Hạ Cửu mơ hồ cảm giác, hắn nếu là có thể đem việc này hiểu rõ, có thể sẽ gặp vạch trần một cái khăn che mặt bí ẩn, rất có thể hội chân chính thấy rõ thật phàm đại thế giới chân diện mục. Chỉ là việc này Hoa Hạ Cửu hiện nay nắm giữ được tin tức quá ít, tư duy đã gọi rơi vào chết hồ đồng. Cho nên hắn đơn giản đem việc này tạm thời vứt qua một bên, bắt đầu muốn kế tiếp phải đối mặt sự tình. Không biết có phải hay không là bởi vì Thủy Trung không có thể ở Triệu Kiếm Phi trên người nhìn ra đầu mối duyên cớ, ẩn tàng tại ám chỗ cao thủ ở tối nay cũng không có phát hiện thân. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, lớn quân chính thường hướng tây nam Hà Tây thiếu bước đi. Xe ngựa chống nói chúng, Hoa Hạ Cửu ánh mắt xuyên thấu qua thiết bản liếc mắt nhìn đại quân phía trước, Triệu Kiếm Phi bên tay phải tên kia tham tướng. Tên này tham tướng nhìn tất cả bình thường, nhưng ngay mới vừa rồi, Hoa Hạ Cửu mơ hồ phát hiện có vật gì tiến vào tên này tham tướng trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, trước vẫn bồi hồi ở đại quân chu vi, làm cho Hoa Hạ Cửu đều khó bắt được kỳ cụ thể chỗ. Thủy Trung nhìn chăm chú vào Triệu Kiếm Phi cái kia thần bí tồn tại tiêu thất. Có thể tên này tham tướng con mắt trải qua ra bên ngoài sử dụng. Hoa Hạ Cửu tâm trung ám nghĩ kỹ. Hoa Hạ Cửu đột nhiên nói muốn kỵ mã, làm cho Vũ Vương Phi có chút bận tâm, nhưng Vũ Vương Triệu Kiếm Phi cũng là cảm thấy vui mừng. Lúc này liền có thân binh dắt lấy tới một đầu đồ dự bị lương câu, Triệu Kiếm Phi tới hứng thú tự mình dạy mình trưởng tử kỵ mã. Nhưng nhượng Triệu Kiếm Phi phu phụ cùng hết thảy 5000 tướng sĩ mục trường cầu đốc, làm cho tiểu Triệu Hiên cảm giác đương nhiên là Hoa Hạ Cửu cực kỳ chăm chú nghe Triệu Kiếm Phi nói một lần kỵ mã yếu lĩnh, sau đó lần đầu tiên cưỡi thử liền cực kỳ thuận lợi, thậm chí đúng chuẩn học được kỵ mã. Đại công tử như vậy thông minh, làm sao sẽ bị cho rằng là ngu ngốc? Đây là 5000 tướng sĩ lúc này tiếng lòng. Triệu Kiếm Phi sau khi kinh ngạc, cảm thấy vui mừng hơn, nhưng trong lòng thì cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Con ta thiên tư như vậy thông tuệ, đáng tiếc không thể tu luyện võ đạo. 6-7 tuổi tiểu hài tử có thể thuần thục kỵ mã có thể không nhiều lắm, nhưng đối với một ít du mục tên tộc mà nói, cũng không tính là chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Triệu Kiếm Phi liền thấy tận mắt ở Lớn Âm Đế quốc phương Bắc có bơi một cái nuôi thả tiên tộc, thường thường có 6-7 tuổi nam đồng cưỡi tuấn mã, xua đổi dương quần một màn. Hoa Hạ Cửu cưỡi tuấn mã, ở Triệu Kiếm Phi bên trái, tên kia địa vị không thấp, có đại vũ sư thực lực phó tướng ở Triệu Kiếm Phi phía bên phải. Ba người mang theo đại quân lấy không nhanh không chậm tốc độ đi về phía trước. Hoa Hạ Cửu cực kỳ an tĩnh, ngoại trừ Triệu Kiếm Phi câu hỏi bên ngoài, từ không nói lời nào. Đối với lần này Triệu Kiếm Phi sớm thành thói quen. Đại quân phương Bắc 200 dặm bên ngoài, một tòa đỉnh núi cao, hai gã áo bào trắng tu sĩ gác tay mà đứng, phiêu miểu xuất trần. Từ xa nhìn lại, như lục địa thần tiên. Có thể nếu là có người cự ly gần xem ra bên ngoài dung mạo, cảm thụ ra bên ngoài khí tức, thì sẽ không đem hai người cùng thần tiên chi lưu liên hệ với nhau. Hai vị này tu sĩ đều là nam tử, một vị thoạt nhìn chừng 20, biến sắc trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, một đôi mắt nói chúng ẩn có quỷ dị lục quang, trong thần sắc tàn nhẫn màu sắc không che giấu chút nào. Khác một người đàn ông tuổi tác 50, khuôn mặt coi như bình thường, chỉ là mặt mày trong lúc đó ẩn có hắc khí lờ, nhìn một cái cũng không phải người lương thiện. Hắc sát. Lão phu vô ảnh trùng đã gọi quan sát cái kia Triệu Kiếm Phi gần hơn 10 ngày, người này không có bất cứ vấn đề gì, bên cạnh hắn cũng không có lời người nói cái gọi là cao thủ. Theo ta thấy không bằng hiện tại đi qua đem cái kia Triệu Kiếm Phi chụp tới trực tiếp luyện hóa linh hồn hắn hình thể, từ ra bên ngoài trong trí nhớ rình ra Hoàng Mai núi cái kia ngu xuẩn là như thế nào chết, mà những người khác cũng vừa vặn phục vụ lão phu hải nhi khẩu phần lương thực. Tên địa chừng 20 thanh niên thu hồi nhìn về phía nam ánh mắt, đột nhiên nói: "Niên quá bán bách nam tử." Nghe vậy không có lập tức liền đáp lời, ánh mắt chớp động, trầm ngâm chốc lát sau đó mới nói ra: "Chúng ma huynh nói hữu lý, người ta vì chuyện này đã tại cái này lớn âm đế quốc làm lỡ 10 cân nhắc ngày, chẳng qua cái kia Hoàng Mai núi thực lực cũng chỉ so với ta ngươi hai người thấp hơn nhất cấp mà thôi, chết cũng liền thôi, nhưng ngay cả hồn dẫn đều không thể trốn hồi giáo nói chúng. Cho nên, hiện tại liền động thủ có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận hành sự. Ta ngươi hai người bạn không thể lật thuyền trong mương, bước cái kia Hoàng Mai phía sau núi trận." Bị đồng bạn xưng là trùng ma thanh niên nghe vậy, trong thần sắc nhiều mấy phần thận trọng, không nói gì, chỉ là gật đầu biểu thị đồng ý sau một khắc, hai người đẳng không nhi khởi, hướng Nam Vương cái kia 5000 đại quân bay đi. Hoa Hạ Cửu vô tình hay cố ý, hướng Triệu Kiếm Phi phía bên phải phó tướng xem vài lần, như vậy trong khoảng cách gần, rốt cục nhìn ra cái này hơn nửa tháng tới nay, nhìn trộm Triệu Kiếm Phi là vật gì. Đó là một con tiểu hài tử trừng đầu ngón tay dị trùng, có tam đôi con mắt, cả người dĩ nhiên đều là trong xuất sắc, đồng thời xen vào thực thể cùng hư thể trong lúc đó. Lúc này cái này dị trùng liền ẩn nấp ở cái kia phó tướng đầu bên trong, tựa như phó tướng sở kiến, nó cũng có thể tùy theo thấy. Đồng thời quỷ dị là, cái này dị vật vào cơ thể, cái này phó tướng tựa như không có một chút phát hiện cũng không khỏe. Hoa Hạ Cửu ở trong khoảng cách gần có thể phát hiện này trùng chân thân tung tích, cũng là bởi vì này tái tạo lại thân trên có một đạo cực kỳ mịt mờ nhạt yếu hồn niệm, bị hắn cường đại cảm giác lực nhận thấy được, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc mới phát hiện này trùng chân thân chỗ. Ngay lúc Hoa Hạ Cửu suy tư như thế nào đem này trùng bắt, đã sẽ không đả thương đến cái này phó tướng, cũng sẽ không kinh động cái này dị trùng chủ nhân, đồng thời tốt nhất không nên bị băng bó quát Triệu Kiếm Phi phu phụ ở bên trong cái này hơn 5000 phạm nhân phát hiện lúc, đột nhiên như có cảm giác, quay đầu hướng bắc phương nhìn lại. Rốt cục tới sao? Hoa Hạ Cửu mơ hồ có chút chờ mong, từ tên kia gọi Hoàng Mai núi xuất khiếu trung kỳ tu sĩ trong trí nhớ biết được, Hoàng Mai trong núi tự một cái tên gọi là Hồng Trần dạy tu chân thế lực. Lần này Hiền Thân Vương như phản loạn, cũng là cái này Hồng Trần dạy là ở phía sau bày ra hơn 10 năm một cái kế hoạch. Mục đích chính là khống chế lớn âm đế quốc, đánh cắp lớn âm đế quốc quốc vật lực. Hoa Hạ Cửu sớm từ quốc sư trong trí nhớ biết được, cái này thật phàm đại thế giới tu sĩ không giống với đạo hồn giới chỉ có tại phi thăng lúc muốn độ thiên kiếp, mà là đang mỗi một lần đại cảnh giới tân chức lúc đều sẽ có thiên kiếp. Tỷ như ngưng linh cảnh viên mãn tấn thăng làm hóa đan lúc liền muốn độ kiếp, mà tấn thăng làm xuất khiếu cảnh, vốn đạo cảnh cùng đạo tôn kỳ, cùng với cuối cùng bay lên, đều muốn độ kiếp. Đồng thời độ kiếp cực kỳ hung hiểm, đối với bình thường thế lực hoặc là bình thường tu sĩ mà nói, dựa theo thật phàm đại thế giới kinh nghiệm dĩ vãng đến nay, mỗi 10 tên ngưng linh cảnh viên mãn tu sĩ ở độ hóa đan kiếp lúc, chỉ có một người có thể vượt qua thiên kiếp, tấn thăng làm hóa đan. Mà ra khiếu cướp, hỏi đạo kiếp, đạo tôn kiếp nạn độ càng là thành bao nhiêu cân nhắc tăng. Có thể nói, chuyện tu tiên càng gần đến mức cuối càng là gian nan, có thể nói là danh xứng với thực nịch thiên hành sự tình. Chẳng qua cũng chính bởi vì như vậy, ở thật phàm đại thế giới, hóa đăng cảnh sau đó, cùng cảnh giới tu sĩ thực lực nếu so với đạo hồn giới tu sĩ mạnh hơn không ít. Bởi vì ở mỗi một lần trong quá trình độ kiếp, cùng lúc cũng là mượn thiên lôi chi lực tôi luyện đục thân linh hồn hình thể thời điểm, về phương diện khác chỉ cần vượt qua thiên kiếp, sẽ gặp đạt được thiên địa quà tặng. Chương 24. Quốc vận hay dùng chương 24, quốc vận hay dùng mặt khác. Vô số năm xuống, trải qua từng đời một tu sĩ lục lọi nghiên cứu, nhưng thật ra tổng kết ra không ít có thể ngăn cản hoặc là trung hòa thiên kiếp biện pháp. Một người trong đó nhất thực dụng hữu hiệu biện pháp, chính là lấy thế giới phàm tục quốc độ quốc vận lực trung hòa thiên kiếp. Cũng chính vì vậy, toàn bộ thật phàm đại thế giới từng cái phàm tục quốc độ phía sau đều tất nhiên sẽ có tu sĩ thao túng. Đồng thời bởi vì càng là nhân khẩu rất nhiều, diện tích lãnh thổ mở mang, thực lực quốc gia cường đại, quốc vận lực càng hội thịnh vượng, cho nên sau lưng tu sĩ hoặc là tu chân thế lực cũng sẽ càng thêm cường hãn. Mặt khác, bởi vì chỉ có cùng người phàm trong đất nước đế vương đồng nhất huyết mạch tu sĩ mới có thể đem quốc gia này quốc vận lực ngưng vì sử dụng, hoặc là ngưng tụ sau đó lấy tuyệt diệu thần thông để người khác sử dụng. Cho nên mỗi một phàm nhân đế quốc đế vương tất có huyết mạch tộc nhân là tu sĩ, đồng thời chí ít đều là hóa đan cảnh trên tu sĩ. Thậm chí có cái kia đế quốc cường đại, đế vương bản thân chính là thực lực tu sĩ cường đại. Nói thí dụ như trong truyền thuyết cựu đại thượng quốc đế vương, có người nói bản thân chính là đạo tôn cấp bậc cường giả siêu cấp. Toàn bộ lớn âm đế quốc thượng xuống, bao quát quốc sư cùng hoàng đế, cùng với Hiền Thân Vương chính mình vừa mới bắt đầu cũng không biết, Hiền Thân Vương ở 18 tuổi thời điểm, liền cùng một nữ tử thần bí giao. Vui mừng, có thể dùng người sau mang thai. Mà nữ tử thần bí lúc đó liền quỷ dị biến mất, đồng thời với hoài thai sau 10 tháng sinh hạ một con trai. Cái này nữ tử thần bí chính là Hồng Trần dạy người, sở sinh con từ nhỏ bị Hồng Trần dạy toàn lực bồi dưỡng, thậm chí không để ý người này cá nhân an nguy, thọ nguyên tổn hao, dùng thời gian 10 năm, lấy bí pháp cấm kỵ mạnh mẽ đem người này tu vi để thăng tới hóa đăng cảnh. Mà đây cũng chính là cái kia Hồng Trần dạy vì sao phái ra xuất khiếu trung kỳ Hoàng Mai núi hiệp trợ Hiền Thân Vương như phản loạn nguyên nhân. Mục đích tự nhiên là vì khống chế lớn âm đế quốc, đạt được ra bên ngoài quốc vật lực. Cũng đang bởi vì Hoa Hạ Cửu biết huyết mạch vì cầu, ngưng tụ quốc gia số mệnh chi lực, trợ lấy tu hành sự tình, cho nên mới có mưu cái mưu hoa triển khai. Vì tránh miễn thật gặp phải đạo tôn ở trên siêu cấp cao thủ nhìn ra chính mình hư thực, Hoa Hạ Cửu cũng không có tướng hồn thượng thức lan tràn ở bốn phía. Bất quá hắn bởi vì linh hồn cường đại, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa lại có nghìn dặm mắt nhìn xuyên tường thần thông, mặc dù không có hồn thức như vậy vô cùng bất nhập, nhưng chỉ cần có câu tôn trở xuống tu sĩ tiếp cận, hắn vẫn là có thể ngay đầu tiên phát hiện. Hồng Trần dạy hai gã cao thủ ẩn nấp thân hình đến đây, có lẽ sẽ lo lắng bị bọn họ trong tưởng tượng một cái cao thủ phát hiện, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ở Triệu Kiếm Phi bên cạnh cái kia 6-7 tuổi tiểu trong mắt Nam Hải, bọn họ và Quang Minh Chánh Đại đến đây không có gì lưỡng dạng. Ngay lúc cái kia hắc sát cùng trùng ma hai người khoảng cách đại quân 4-5 dặm khoảng cách lúc, Hoa Hạ Cửu đột nhiên quay đầu đối với Triệu Kiếm Phi nói ra, "Phụ vương, ta muốn qua bên kia thảo nguyên luyện tập cưỡi khoái mã, ngươi làm cho Lưu Thúc Thúc bảo hộ ta được không?" Triệu Kiếm Phi đối với Hoa Hạ Cửu đột nhiên phải làm việc tình cực kỳ ngoài ý, hắn tuy là bởi vì võ tướng xuất thân, đối đãi con trai phương thức giáo dục cùng bình thường quyền quý bất đồng, nhưng là chính mình trưởng tử trùng quy vẫn là 16 tuổi, lúc này lại ở chạy đi bên trong, để cho học cưỡi khoái mã có chút không ổn. Có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ tới, ngoại trừ trước muốn kỵ mã bên ngoài, đây là trưởng tử lần đầu tiên đối với hắn đưa ra muốn làm việc, nếu như cự tuyệt sợ rằng không tốt lắm. Nhưng mà, đang ở hắn suy tư trong do dự, Hoa Hạ Cửu lại đột nhiên khều một cái đầu ngựa, không nói hai lời đã gọi một con lao ra, hướng bắc phương đi, chờ hắn phản ứng kịp, cũng đã tại mười mấy trượng bên ngoài. Triệu Kiếm Phi thấy vậy, thán phục con trai mình cưỡi ngựa tiến bộ thần tốc đồng thời, cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, hắn đã sớm phát hiện mình trưởng tử cực kỳ chủ kiến, vẫn cho hắn một loại trưởng tử muốn làm việc, không có người có thể ngăn cản cảm giác. Bây giờ rốt cục nho nhỏ chứng minh xuống. Triệu Kiếm Phi không kịp nghĩ nhiều, nhanh lên đối với bên tay phải phó tướng nói ra, "Lưu phó tướng, ngươi mang một ít đội nhân theo đại công tử, bảo hộ hắn an toàn, nhớ kỹ không thể khoảng cách buồn đội quá xa." Lưu phó tướng ở trên ngựa không người dạng, sau đó giờ hơn 10 cưỡi ngựa tinh xảo kỵ binh, hướng Hoa Hạ Cửu đội theo. Hắc Sát cùng Trùng Ma hai người đang ở hơn 10 trượng giữa không trung lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng Triệu Kiếm Phi một nhóm hơn 5000 người bay đi, không ngờ xa xa đột nhiên thấy một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử cưỡi khoái mã phía trước, chừng 10 tên kỵ binh ở phía sau, thẳng tắp hướng bọn họ chỗ phương hướng chào đón. Hai người bọn họ bởi vì hoài nghi Triệu Kiếm Phi bên người khả năng ẩn giấu có cao thủ, cho nên đều sử dụng cực kỳ tuyệt diệu pháp thuật cùng phù lục gần nấp chính mình thân hình. Cho nên, không nói phàm nhân, cho dù là vấn đạo cảnh phía dưới tu sĩ cũng không khả năng là thấy bọn họ thân hình, vì vậy hai người cũng không có hoài nghi cái kia 6-7 tuổi tiểu hài tử hướng bọn họ chỗ vọt tới là cố ý gây nên, chỉ nhận vì là vừa khớp mà thôi. Rất nhanh, Hoa Hạ Cửu liền đã gọi xuất hiện ở Hắc Sát cùng Trùng Ma dưới thân trăm chỗ. Hai người lúc này mới quan sát tỉ mỉ Hoa Hạ Cửu dung mạo, mặc dù khiến cho lấy bọn họ mấy trăm năm nghe thấy, cũng không khỏi bị Hoa Hạ Cửu hoàn mỹ dung mạo nho nhỏ kinh ngạc xuống. Như vậy ra kiểu thịt mềm, khả ái xinh đẹp tiểu hài tử thực sự là hiếm thấy, ân, đem mang về, giao cho thịt nương nói không chừng có thể bán tốt giá, tối thiểu cũng có thể làm cho thịt nương thiếu lao phu một cái nhân tình. Hắc Sát đột nhiên nghĩ tới bên trong giáo người nào đó thích nấu ăn tiểu hài tử, đạm nhiên nói. Trùng Ma nghe vậy, không khỏi trong lòng rất là hối hận chính mình không nghĩ khởi thịt nương ham mê, mà Hắc Sát nếu đã gọi mở miệng, vì một đứa bé trai, hắn cũng không tiện xuất thủ cùng với cấp đoạn. Trong giọng nói, 6-7 tuổi tiểu Nam Hải đã gọi ra bọn hắn bây giờ dưới thân, mà Hắc Sát vẻ mặt hờ hững, thuận tay hướng 6-7 tuổi tiểu Nam Hải xa xa chụp tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, cái kia 6-7 tuổi tiểu Nam Hải đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bọn họ cười, môi đỏ mọng răng trắng khả ái cực kỳ, hai người thấy vậy đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cũng là sắc mặt đại biến, chính là có hành động cũng đã gọi không kịp. Bởi vì, ngay lúc tiểu Nam Hải hướng hắn nhóm cười thời điểm, một đạo khủng bố hết sức cường đại linh hồn uy áp từ cái kia tiểu Nam Hải trên người lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao phủ ở trên người bọn họ. Người đạo tôn lão quái cái này, đây là đạo tôn linh hồn uy áp, hai người mỗi người một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Tiểu Nam Hải thuận tay hai ngón tay thần tốc điểm ra, phân biệt giờ ở hai người mi tâm, đem hai người hồn hải trực tiếp cầm cố, sau đó tiện tay luyện hóa một người trong đó túi chứa vật, đem hai người thu vào trong túi chứa vật. Ngay sau đó hắn quay đầu ngựa lại, hướng phía lúc đầu chỉ mã chạy nhanh đi. Ngoài mấy trăm thước, Lưu phó tướng mang theo 10 tên kỵ binh, xa xa thấy Triệu đại công tử đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hướng giữa không trung liếc mắt nhìn, sau đó giữa không trung liền vô căn cứ rớt xuống hai người xuất hiện. Ngay sau đó hai người kia lại biến mất. Như vậy cảnh tượng kỳ dị, nhất thời có thể dùng Lưu phó tướng một nhóm 11 người cả kinh, bản năng tìm ngựa dừng lại, vẻ mặt kinh nghi bất định, vừa rồi một màn kia quá nhanh, bọn họ thậm chí cũng không thể xác định chính mình sở kiến thật hay giả. Canh ba đưa lên, cầu cổ động cầu khen ngợi, cầu đặt chương 25. Thiên An thành chương 25, Thiên An thành nhưng là bọn họ tuy là không thể xác định, nhưng Lưu phó tướng trong đầu con sâu trùng kia lại biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua nó chỉ biết là Hoa Hạ Cửu là so với chủ nhân còn lợi hại hơn tu sĩ, đồng thời tự nhận là Hoa Hạ Cửu không có phát hiện mình. Cho nên không có dị động, thầm nghĩ thừa dịp Hoa Hạ Cửu không chú ý thời điểm trốn nữa đi. Nhưng mà, Hoa Hạ Cửu đem hai người kia bắt sau đó, nhất khắc không ngừng hướng phía lúc đầu chỉ mã chạy nhanh mà đến, lại chính là làm cho này chỉ dị trùng. Hoa Hạ Cửu như gió vậy xuất hiện ở vẻ mặt kinh nghi bất định Lưu phó tướng trước mặt, không nói hai lời, trong mi tâm đột nhiên bắn ra một tử một xanh hai tia sáng tuyến, thẳng tắp từ Lưu phó tướng trong ánh mắt chiếu vào đi. Sau một khắc, chỉ nghe Lưu phó tướng trong đầu mơ hồ truyền ra kỳ dị tiếng kêu, sau đó hai tia sáng tuyến co rút lại mà quay về. Trước đoạn xuất hiện một con như ẩn như hiện kỳ dị tiểu trùng, bị tia sáng cuốn quanh. Hoa Hạ Cửu phất tay đem này trùng yêu hồn cầm cố, sau đó cũng thu. Sau đó, hắn ngẩng đầu hướng mục trường khẩu nóc Lưu phó tướng cùng 10 tên kỵ binh nhìn lại, 11 đạo hồn niệm bắn ra, từ nơi này 11 người mi tâm chui vào. Một hơi thở phía sau, Hoa Hạ Cửu thu hồi hồn niệm, kỵ mã hướng phía lúc đầu bước đi. Lưu phó tướng cùng 10 tên kỵ binh thân thể chấn động sau đó, từng có trong sát na mở miệng, sau đó vẻ mặt chợt hướng Hoa Hạ Cửu đuổi theo. Ở vào lúc ban đêm, lúc đêm khuya vắng người, Hoa Hạ Cửu ở giường cửa hàng hơi phát huy pháp thuật, lưu lại vết ảnh, sau đó len lén rời đi quân doanh, ở Nhất Sơn trong cốc sắp tối sắt cùng trùng ma phong xuất, tại chỗ lấy Minh Vương cung điện mạnh mẽ khiến cho hai người thần phục. Đang nhìn quá hai người ký ức sau đó, Hoa Hạ Cửu trầm tư một chút, đối với hai người tiến hành một phen bằng giao, Hồ Lưu đưa tin la bàn, liền thả hai người rời đi. Cái kia vô ảnh trùng tuy là ngạc nhiên, nhưng ngoại trừ trinh sát dòm ngó địch bên ngoài, cũng bị cái gì chiến lực, đặc biệt gặp gỡ cao thủ chân tránh, vẫn sẽ bị phát hiện, đối với bây giờ Hoa Hạ Cửu mà nói, cũng không có tác dụng gì, cho nên hắn cũng trả cho trùng ma. Bởi vì này hai người xuất hiện, đồng thời bị chính mình khống chế, có thể dùng Hoa Hạ Cửu trước thô giáp kế hoạch tiến thêm một bước đạt được tế hóa cùng một gây nên điều chỉnh. Hắn không riêng gì thực lực của chính mình muốn gần nhanh đề thăng, nhưng lại phải nhanh một chút sở hữu chính mình thế lực. Mà Hồng Trần Dệ sẽ trở thành Hoa Hạ Cửu làm giàu quật khởi thùng tiền thứ nhất. Lên đường bình an vô sự, một nhóm đại quân đã đi. Oedan, 2V00SVVAS, SV hơn nửa tháng, vượt qua 7 hành tinh địa khu, mới gần sát Hà Tây Thiếu. Một ngày này, khi ánh chiều tàn lần nữa đầy lên không thời điểm, hơn 5000 người vừa mới vượt qua một con sông lớn, hình tròn đá lớn kiến tạo cầu đã gọi đã mấy trăm năm lịch sử, tới gần nước sông trên tảng đá tràn đầy bích lục rêu xanh, hòa thanh triệt buôn lưu nước sông chiếu rọi thành một loại xinh đẹp màu ngọc bích. Này sông tên gọi là Thúy Âm Hà, là lớn âm đế quốc đệ nhị đại hà lưu, Hà Tây giản tiện vì vậy sông mà nổi tiếng. Nổi tiếng không riêng gì thủ Hà Tây Thiếu tên là vì vậy sông mà đến, mà là bởi vì Hà Tây Thiếu đất đai phì nhiêu, tài nguyên phong phú, nhân khẩu rất nhiều, làm đế quốc đệ nhị đại sự thiếu, ở một mức độ rất lớn tất cả đều là này sông công. Thúy Âm Hà đi ngang qua lớn âm đế quốc hơn phân nửa ranh giới, đem đế quốc Tây Nam bộ giàu có Hà Tây hành tinh cùng đế quốc những địa phương khác xa nhau. Lấy con sông này vì đường biên giới, chỉ cần vượt qua quá con sông này, đã gọi bước trên Hà Tây Thiếu, cũng chính là bây giờ Vũ Vương Triệu Kiếm Phi đất phong. Nước sông bờ phía nam là một mảnh bằng phẳng bình nguyên, ở Nam Bộ lấy Khâu Lăng địa khu làm chủ địa hình mà nói, khối này bình nguyên diện tích tương đương khả quan. Nơi này có màu mỡ thổ địa, xanh ngắt rừng rậm, khắp nơi trên đất nông trang, có ấm áp khí hậu, sung túc ánh mặt trời, thích hợp nước mưa. Nơi này là lớn âm đế quốc giàu có nhất thổ địa một trong, đồng thời cũng là đế quốc lương thực sản lượng một cái chủ yếu mà đỉnh. Mà trước mắt khối này diện tích vừa lúc là Hà Tây hành tinh phân nửa bình nguyên, thì bị xưng là Hà Tây bình nguyên. Đến Hà Tây Thiếu, địa phương văn võ quan viên sớm đã chuẩn bị thịnh lớn nghi thức nên tiếp Vũ Vương đại giá, tình hình cụ thể và tỉ mỉ lướt qua không nói. Các loại, chờ Vũ Vương một nhà ở Hà Tây tỉnh phủ thành Thiên An thành nghỉ ngơi thời điểm, sắc trời đã tối. Thiên An thành chỗ Hà Tây giữa vùng bình nguyên, bắc tần Thủy Âm Hà, phía nam vùng đất bằng phẳng, chỉ thông đại hải, tây lâm hắc thổ cao nguyên. Không chỉ là Hà Tây thiếu kinh tế, chính trị, trung tâm văn hóa, nhân khẩu rất nhiều, buôn bán phát triển không nói. Hơn nữa còn là lịch sử thành phố nổi tiếng, cân nhắc từ ngàn năm nay, thậm chí đã từng có mười mấy tất cả lớn nhỏ quốc gia từng tại này kiến đô, có tự cổ đế Vương Châu danh xưng là, được xưng lớn âm đế quốc bốn lớn cổ đô một trong, cũng là lớn âm đế quốc văn rõ ràng trọng yếu cái nôi một trong. Triệu Kiếm Phi vừa đến Hà Tây giản tiện tiến nhập một ngày trăm công ngàn việc trạng thái, Hà Tây thiếu chính là hắn toàn quyền đất phong, quân chính chuyện quan trọng đều muốn hắn quản, huống chi vừa tới nơi đây, tất cả mọi chuyện mới vừa mới khởi bước, việc vặt, đại sự, việc khó lại càng không thiếu. Chẳng qua cũng may hắn cá nhân võ lực siêu quần, có người nói toàn bộ lớn âm đế thủ đô cũng chỉ có 3 cái vũ thánh, hơn nữa lại có một vạn phi hổ quân đoàn vũ lực uy hiếp, toàn bộ giao tiếp thu quyền quá trình tương đối thuận lợi. Thời gian nửa năm xuống, Triệu Kiếm Phi đã đem Hà Tây thiếu sự tình các loại dần dần làm theo. Đồng thời bởi vì Triệu Kiếm Phi làm việc cần cù, quả đoán, đem nguyên lai tham quan, dùng quan tra rõ một nhóm, thay có thể quan kiện tướng, có thể dùng Hà Tây thiếu các mặt phát triển chẳng những không có lùi bước, hơn nữa so với nguyên lai có tiến hơn một bước xu thế. Hoa Hạ Cửu mặc dù có một loạt ý tưởng, nhưng bây giờ chẳng những thế tục gian thời cơ còn vô cùng không thành thục, hắn mình tuy là sở hữu đạo tôn cảnh giới, nhưng tu vi vẫn còn chỉ là ở ngưng linh cảnh viên mãn, xuất kỳ bất ý, xảo diệu vận dụng phía dưới, còn có thể đem hỏi phía dưới tu sĩ giải quyết, nhưng nếu là bị địch nhân tra rõ hư thực, ở kịp chuẩn bị dưới tình huống, cho dù không có đạt được kinh sợ hạng người xấu tình trạng. Cái này thời gian nửa năm, Triệu Kiếm Phi bận bịu không nghỉ, Hoa Hạ Cửu cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã đem trong đan điền ngũ hồ hợp nhất thành vạn mẫu chân nguyên hồ, một lần hành động hóa thành ngũ hành chân nguyên đan phương pháp thôi diễn vô số lần, đã gọi cực kỳ thành thục hoàn thiện, chỉ kém một cái hóa đan mà đến. Thật phàm đại thế giới không giống với đạo hồn giới, hóa đan lúc đó có thiên kiếp, hơn nữa hắn thân phận hôm nay 6-7 tuổi tiểu nam hải, Vũ Vương thế tử điện hạ. Tuy là cuối cùng sẽ để cho Triệu Kiếm Phi phu phụ biết mình tu sĩ thân phận, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì hắn hiện tại thật sự là quá nhỏ một điểm, lại hầu như chẳng bao giờ rời đi Triệu Kiếm Phi phu phụ ánh mắt, nếu như đột nhiên bại lộ chính mình tu sĩ thân phận, khó tránh khỏi sẽ đem hắn trở thành ngoại tộc, sản sinh các loại hoài nghi và một ít không nhớ quá pháp, do đó ảnh hưởng phần này khó có được trí thân quan hệ. Cho nên, việc này đối với Hoa Hạ Cửu mà nói, có hai cái khó điểm, một là tìm kiếm một chỗ linh khí sự dư thừa, người ở thưa thất chỗ. Hai là như thế nào không bị Triệu Kiếm Phi phu phụ biết được. Nếu như Thiên An thị phụ cận có như vậy địa phương, Hoa Hạ Cửu còn có thể buổi tối lén đi ra ngoài, vượt qua thiên kiếp, một lần hành động hóa đan sau đó, lại đuổi trở về. Nhưng là Thiên An thị cực kỳ bằng lớn, không thể so lớn âm đế quốc thủ đô nhỏ hơn bao nhiêu, phương viên 500 dặm đất ít có người ở thưa thất đất. Chương 26. Thiên thủy hồ quái chương 26, Thiên thủy hồ quái mà thôi Hoa Hạ Cửu bây giờ thực lực tu vi, phong hành thuật tốc độ quá chậm, bên ngoài 500 dặm, qua lại thời gian căn bản không kịp. Mà hư không lóe lên tuy là chỉ cần hao tổn hồn thức, nhưng đối với nhục thân cường độ lại có yêu cầu cực cao. Hoa Hạ Cửu tuy là đang tu luyện nửa năm lưu ly kim thân bí quyết sau đó, nhục thân đã gọi có thể so với hóa đan hậu kỳ. Nhưng khoảng cách đạt được hư không lóe lên yêu cầu, còn kém rất đại nhất trạng. Cho nên, ở trên các loại liền quyết định việc này đối với bây giờ Hoa Hạ Cửu mà nói, rất có độ khó. Hoa Hạ Cửu vô số lần cảm thán chính mình khi nào mới có thể giải lớn, làm cho phụ mẫu sẽ không thấy chặt như vậy. Thời gian nửa năm, Hoa Hạ Cửu trải qua thâm tư thuộc lự, mạo hiểm bị khả năng tồn tại cao thủ phát hiện nguy hiểm, hồn thức nhiều lần kiểm tra trong vòng ngàn dặm đất, rốt cục ở trên trời An Thị Nam Bộ hơn 600 dặm miễn cưỡng tìm được một chỗ. bây giờ chỉ còn lại có như thế nào quang minh chính đại đi trước chỗ kia địa phương. Thiên An thành bên ngoài, phía nam hơn 600 trong chỗ có một hồ lớn, tên là Thiên Thủy Hồ. Hồ này ba mặt toàn núi, phương viên chừng ngàn mẫu cao thấp, đi hướng nam bắc thành hình trứng, lượn quanh hồ một vòng có hơn 30 trong. Hồ này một năm bốn mùa phong cảnh khác nhau, bị lực đập đổ. Đồng thời hồ nước không giống cái khác hồ nước như vậy trong suốt, mà là bán trong suốt, thủy quang liễm diễm, núi sắc không nồng, phi thường hàm súc mông lung. Chu vi hồ vây khắp nơi đều là xanh đúng tươi tốt cây cối cùng tùng lâm, trộn qua rừng cây xem hồ kia quang thủy sắc như ẩn như hiện, như một cảnh. Giữa hồ có một tòa đảo, phương viên hơn 30 mẫu cao thấp. Đảo này đặt ở trong hồ còn lại là đảo, thế nhưng đơn độc đến nay, còn lại là một tòa cực kỳ hiểm trở đầu tiêu cao sơn, từ mặt hồ tính từ chừng hơn 500 trượng cao. Càng thần kỳ còn lại là cái tòa này cao sơn trên đỉnh còn có một tòa gần mẫu cao thấp hồ, hoặc là được xưng là thiên chỉ càng thỏa đáng. Như vậy phong cảnh tú lệ hồ lớn, chu vi hơn 10 dặm bên trong lại quanh năm hoang tàn vắng vẻ. Chỉ vì trong hồ có ăn thịt người thủy quái. Từ lúc hơn 1000 năm trước, mà bắt đầu truyền lưu thiên thủy trong hồ có cự đại quái thú thường thường xuất hiện nuốt chửng cả người lẫn vật cố sự. Thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian, liền có một số người tuyên bố tằng kinh mục kích quá loại này quái thú, có người nói nó dài lớn tượng vòi dài, cả người mềm mại chân chuột, có người nói nó là trưởng cổ đầu tròn, có người nói nó lúc xuất hiện bọn biển tầm tầm, văng tứ phía, có người nói nó miệng phun nhiên vụ, khiến cho mặt hồ có lúc vũ khí đằng đằng. Các loại truyền thuyết khá không nhất trí, càng truyền càng xa, càng nói càng thần kỳ, nghe làm người ta sinh ra. Cité, đặc biệt gần 100 năm qua, này quái thú giống như ưu linh tựa như lúc gần lúc hiện, không ngừng có tiếng người xưng tận mắt thấy qua nó. Căn cứ những thứ kia công bố gặp qua người khác nhóm miêu tả, này quái sở hữu xà giống nhau đầu đầu lâu cùng dài mảnh cái cổ, một dạng vươn thủy diện hơn 10 trượng cao, mọi người khá nhiều thấy là quái thú cự đại lưng, có người nói là hai cái bối, có người còn nói là ba cái bối, có lúc nó đột nhiên lộ ra thủy diện, nước từ nó sườn trên phần bụng giống như thác nước lại tựa như tạ xuống, một cái nó lại nhanh chóng lặn xuống dưới hồ, trên mặt hồ nhấc lên một hồi ác lãng. Mặc kệ này quái là có hay không tồn tại, cụ thể hình dạng thế nào. Nhưng Thiên Thủy Hồ phương viên hơn 10 dặm hoang tàn vắng vẻ, cũng là bởi vì này gần trăm năm nay đã gọi có không ít người xuất sinh ở trên trời hồ nước phụ cận không hiểu mất tích. Đặc biệt hơn 10 năm trước, tỉnh phủ nhân khẩu kịch liệt tăng, quan phủ có ý định nghĩ tại Thiên Thủy Chu vi hồ vây di dân, cho nên phái ra mấy trăm quân đội giết quái, có thể kết quả lại là làm cho cả Hà Tây thiếu một mảnh xôn xao khiếp sợ, cái kia mấy trăm quân đội dĩ nhiên vừa đi không về, thậm chí một người đều không thể chạy ra. Sau đó, Hà Tây tỉnh phủ khai ra vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng giết quái. Hà Tây thiếu võ đạo đệ nhất cao thủ, một gã đại tông sư tụ tập ba gã tông sư, hơn 10 tên đại vũ sư, đi vào Thiên Thủy Hồ chém giết thủy quái. Kết quả giống nhau vừa đi không về, sinh tử vô tung. Từ nay về sau, Thiên Thủy trong hồ có khủng bố thủy quái liền trở thành như sắt thép thực sự, đạt được mọi người công nhận. Quan phủ thậm chí tiến hành tương ứng thông báo. Hoa Hạ Cửu đi tới Thiên An thành buổi chiều đầu tiên bên trên, liền đã gọi hồn thức điều tra trong vòng ngàn dặm đất, Thiên Thủy Hồ đặc thù, từ lâu bị hắn biết được, trong hồ cái kia một đầu sở hữu yêu tướng thực lực, hắn thấy đều có chút kỳ dị dị thú, tự nhiên cũng bị hắn xem cái thông đấu. Những thứ này đối với Hoa Hạ Cửu mà nói đều không trọng yếu là Thiên Thủy Hồ phụ cận hoang tàn vắng vẻ, đồng thời hồ này trung tâm độc trên đảo linh khí dĩ nhiên cực kỳ nồng nặc. Nơi đây vừa vặn phù hợp Hoa Hạ Cửu độ kiếp hết thể yêu cầu. Phong cảnh tú lệ, linh khí nồng nặc, còn có một đầu đáng chú ý dị thú tồn tại. Hơn 1000 năm trôi qua, dĩ nhiên không có tu sĩ đem này dị thú thu phục, hoặc là chém giết, chiếm xong khối bảo địa này. Việc này hiển nhiên có chút không phù hợp lẽ thường, rất là kỳ dị. Hoa Hạ Cửu lấy hồn thức cùng nhìn rắm mắt nhìn xuyên tường nhìn trời hồ nước trong trong ngoài ngoài cùng quái thú bản thân điều tra vô số lần, nhưng vẫn không có manh mối, cùng lúc đưa tin làm cho Hồng Trần dạy Hắc Sắt cùng trùng ma tại tu chân giới hỏi thăm một chút phương diện này tin tức, cùng lúc chỉ chờ tự mình đi trước nghiệm chứng. Nhiều lần tự định giá sau đó, Hoa Hạ Cửu rốt cuộc quyết định lấy một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, giải quyết chính mình sớm muộn phải ở đời này phụ mẫu, để trước mặt bại lộ tu sĩ vấn đề thân phận. Một ngày này, Thiên An thành bên trong phát sinh nhất kiện hành động toàn thành đại sự, trung tâm thành ngọn núi thấp kia không có, nói cho đúng là trong phút chốc liền hư không tiêu thất. Việc này lúc đó bị mấy vạn phàm nhân tận mắt nhìn thấy, chủ yếu nhất là núi kia là thật sự rõ ràng không có, cho nên rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ Thiên An thành. Vũ Vương phủ, đại điện nghị sự, chủ tọa trên, Triệu Kiếm Phi thần nghiêm nghị, thần thái uy nghiêm, ngồi trên ghế trên, quan sát phía dưới hơn 10 tên văn võ quan viên, chăm chú nghe xuống ra bên ngoài hội báo. Đây là Hà Tây thiếu mỗi 3 ngày một lần buổi chiều nghị sự, Triệu Kiếm Phi thân lực thân uy, tự mình chủ trì. Quân chính đại sự hội báo sau khi thương nghị, Triệu Kiếm Phi đột nhiên đối với một tên trong đó phụ trách xây thành quan văn nói ra, Phùng Thạch. Hôm nay buổi trưa truyền ra câu nói kia cùng với toàn thành náo sôi sùng sục rời núi việc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tức thì, liền có từng tên một tướng mạo có chút thành thật, tuổi tác hơn 40 tuổi quan văn đứng ra nói ra, "Vương gia, việc này cụ thể là cái dạng này, nhắc tới cũng xác thực thần kỳ. Nguyên lai, ngày gần đây Vũ Vương phủ đang ở xây dựng thêm tu sửa, lại bị một tòa vừa vặn ở vào xây dựng thêm vị trí trung tâm Hải Sơn sở ngăn cản, bị ép đình chỉ xây dựng thêm, ảnh hưởng tiến độ. Bởi vì này ngọn núi thấp muốn động dùng gần 1000 dân phu, lấy ngu công rời núi phương pháp, tiêu hao lượng tam tháng mới có thể đem này Hải Sơn di chuyển. Như vậy hao tài tốn của việc, Triệu Kiếm Phi biết sau đó, trực tiếp kêu ngừng. Không ngờ hôm nay đột nhiên ở nơi này Hải Sơn đến đây một vị xuyên đạo bào màu trắng, biến sắc hồng nhuận như hải nhi, lưỡng tay áo phiêu phiêu, cầm trong tay phất trần, hành tẩu như tung bay, nói chung nhìn một cái chính là cái loại này nước ngoài cao nhân, lục địa thần tiên lại tựa như nhân vật. Người này đến sau đó, trực tiếp phụ không bay lên, trôi nổi tại Hải Sơn trên, nói ra, Vũ Vương không phải trong ao trì lòng, làm ngao du với đại giang hồ hải, làm sao có thể bị một ít tiểu hải núi sợ ngăn cản. Đang nói phiêu miểu, dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ Thiên An thành, nhất thời đưa tới không ít người vây xem. Đám người cân nhắc đạt hơn mấy bạn, người này hướng về phía dưới thân Hải Sơn vung tay áo, cái kia Hải Sơn liền hóa thành một đạo lưu quang tiến vào người này trong tay áo, biến mất. Chương 27. Vương phủ tới một vị lão thần tiên. Chương 27. Vương phủ tới một vị lão thần tiên. Thật phàm đại thế giới tu sĩ so với đạo hồn giới chiếm đoạt tỷ lệ phải nhiều không ít, chân chính hoàng tộc quyền quý đều có chỗ hiểu rõ. Nhưng đối với bình thường lão bách tính mà nói, tu sĩ vẫn như cũ như tiền nhân, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, như vậy thần tích, nhất thời gây nên mấy vạn phàm nhân cùng bái. Nhưng, các loại, chờ những người phàm tục cùng bái sau đó, ngẩng đầu nhìn lúc, người này đã gọi biến mất. Nghị sự điện nói chúng, Triệu Kiếm Phi nghe tận kẽ sau khi trải qua, vẻ mặt nghiêm trọng, hắn tự nhiên biết người này là một gã thực lực tu sĩ cường đại, nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện ở Thiên An thành, đồng thời thi triển rời núi pháp thuật, còn nói một câu cùng hắn có quan hệ rất có ý tứ hàm xúc ngôn ngữ, mục đích ở đâu? Là địch là bạn? Hắn hoàn toàn không biết, làm sao có thể không cho hắn lo lắng. Liên vào lúc này, Vương phủ thị vệ thống lĩnh vẻ mặt nghiêm nghị kích thích từ cửa hông đi vào đại điện, đi tới Triệu Kiếm Phi bên cạnh thân, thấp giọng nói ra, "Điện hạ, buổi trưa hôm nay rời núi vị kia hoạt thần tiên đột nhiên xuất hiện ở bên trong phủ, lúc này bị quản gia an bài trong phòng khách, rất chiêu đãi." Triệu Kiếm Phi nghe vậy hơi biến sắc mặt, đột nhiên đứng lên, nói một tiếng tan họng, liền xoay người thần tốc rời đi. Một màn như thế, nhất thời có thể dùng phía dưới hơn 10 tên quan văn võ tướng kinh ngạc không thôi. Vũ Vương điện hạ từ trước đến nay định lực vô cùng tốt, đi tới Hà Tây thiếu sau đó, chưa từng có ai từng thấy hắn thất thố như vậy. Mọi người kinh ngạc hơn, không khỏi bắt đầu suy đoán thị vệ kia thống lĩnh đến cùng nói chuyện gì, mang đến cái gì muốn tin tức, dĩ nhiên làm cho Vũ Vương điện hạ phản ứng như vậy chỉ lớn. Ngày thứ hai, liền lại có một chuyện, ở trên trời An Thành quyền quý cao tầng vòng tròn truyền ra, việc này cũng để cho văn võ quan viên biết vì sao Vũ Vương điện hạ hôm qua ở nghị sự điện nói chúng hội một lần thất thố nguyên nhân. Xem sách chuyện mời được vị kia thi triển phi hành, rời núi pháp thuật thần thông lục địa hoạt thần tiên, cầu kiến Vũ Vương, chỉ vì hắn đi ngang qua Thiên An Thành, trong lúc vô ý phát hiện thế tử điện hạ sở hữu rất cao tu tiên tư chất, muốn nhận thế tử điện hạ làm đồ đệ. Vũ Vương kinh hỉ hơn, hỏi chính mình trưởng tử ý kiến, thế tử điện hạ biểu hiện cực kỳ hài lòng, biểu thị nguyện ý bái sư tu tiên. Nhưng bởi vì Vũ Vương phi cùng nhị công tử đối với thế tử điện hạ cực kỳ không nỡ, lúc nghe thế tử điện hạ rất có thể sẽ theo vị kia lao thần tiên xa chạy cao bay sâu vô cùng sơn giã lĩnh nói chúng tu đạo, Vũ Vương phi cùng nhị công tử ôm thế tử điện hạ khóc nửa đêm. Vị này lao thần tiên bị trong vương phủ mẹ con thâm tình cùng tình huynh đệ cảm động, biểu thị nguyện ý ở lại Hà Tây thiếu tiềm tu mấy năm thời gian, đến khi thế tử điện hạ trưởng thành sau đó, lại mang ra bên ngoài rời đi. Vũ Vương đối với lao thần tiên như vậy săn sóc cử chỉ cảm kích không thôi, tức thì biểu thị nguyện làm lao thần tiên ở Hà Tây thiếu cảnh nội tìm một bảo địa tu đạo. Lao thần tiên hơi suy nghĩ một chút sau đó, nói một đoạn như vậy nói: "Bản đạo xem cái kia ngoài thành 600 dặm có một hồ lớn, trong hồ có một yêu quái, làm hại Hà Tây thiếu đã có nghìn năm lâu, muốn đem ra bên ngoài thu phục. Mà hồ này liền làm bản đạo đạo trang chỗ." Triệu Kiếm Phi đi tới Hà Tây thiếu tuy là chỉ có chừng nửa năm thời gian, nhưng đối với thiên thủy hồ nước quái việc có nhiều nghe thấy, thậm chí còn động tới tự mình dẫn dắt đại quân giết quái ý cho nên, đối với lao thần tiên nói, cực kỳ hưởng ứng, tại chỗ liền biểu thị vĩnh cửu tương thiên hồ nước phương viên 100 dặm đất đưa cho lao thần tiên, quay đầu liền ban phát xuống vương chỉ, tương thiên hồ nước trong vòng 100 dặm liệt vào cấm địa. Đồng thời ở chủ yếu lộ khẩu bày vệ binh gác, không khiến người ta tiếp cận. Đến tận đây, Hoa Hạ Cửu rốt cục có thể quang minh chính đại, thuận lợi đi trước hắn dự định đất độ tiếp thiên thủy hồ. Thiên thủy bên hồ, Hoa Hạ Cửu đứng ở trên một khối đá lớn, nhìn chằm chằm mặt hồ một bức như có vẻ suy nghĩ, bên cạnh cung kính đứng tên kia lão thần tiên, đang thấp giọng đối với hắn nói gì đó. Không biết qua bao lâu, Hoa Hạ Cửu trong thần sắc toát ra một bức vẻ bình tĩnh, tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Chắc không được con thú này có thể ở chỗ này bình an sống sót nghìn năm mà không bị chém giết. Nói xong, hắn quay đầu đối với bên cạnh lão thần tiên nói ra, "Hắc sát, ngươi lần này làm không sai. Ấn ngươi trở lại Hồng Trần dạy sau đó, cùng chúng ma cùng nhau dựa theo ta trước sở bằng giao, thận trọng, không thể nóng đổi, để tránh khỏi bị các ngươi giáo chủ kia hoài nghi. Lớn Âm Đế quốc bên kia tận lực kéo thêm bên trên một ít thời gian, chờ ta thực lực có chút khôi phục, Hà Tây thiếu bên này thời cơ chín muồi sau đó, lại để cho Lớn Âm Đế quốc hủy diệt đi." Vị này tiên phong đạo cốt vậy lão thần tiên cung kính đồng ý, sau đó chỉ thấy kỳ diện dung và mẹo, quang mang chớp thước, trong chớp mắt liền biến thành một gã tuổi tác 50, khuôn mặt hờ hững, mặt mày trong lúc đó ẩn có hắc khí lượn lờ nam tử. Chứ vậy thần tiên vậy khí chất cùng khí tức cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Hắc sát đi rồi, Hoa Hạ Cửu nhìn chằm chằm thiên thủy hồ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói ra, xuất khiếu cảnh cao thủ đã gọi rời đi, ngươi còn không ra, chẳng lẽ là sợ ta cái này 6-7 tuổi tiểu hải tử. Hắn vừa dứt lời, bình tĩnh không lay động thiên thủy hồ mặt hồ, đột nhiên lật lăn không ngớt đứng lên. Hoa Hạ Cửu vừa nhìn chằm chằm mặt hồ, một bên tự lẩm bẩm, dựa theo Hắc sát hỏi thăm tin tức từng nói, con thú này cùng thật phàm đại thế giới cựu đại tiên môn một trong, thiên mạch khu vực siêu cấp thế lực thiên mạch cung đầu kia hộ tông thần thú có thể có chút liên quan, cho nên từ ngàn năm nay, cao thủ chân chính không dám động thủ với hắn, mà ra khiếu phía dưới tu sĩ cũng không phải con thú này đối thủ. Nhân thử tài làm cho con thú này tồn tại đến nay. Thiên mạch kia cũng có người nói chỉ là đạo tôn cường giả liền có gần trăm tên, thậm chí còn có thất lớn cường giả chí tôn, trêu chọc không nổi a. Con thú này bất tiện giết chết. Mặc kệ thật hay giả, chỉ cần xem qua con thú này ký ức, tự nhiên liền biết thật giả. Chẳng qua trước đó, trước bồi con thú này vui đùa một chút, thuận tiện kiểm nghiệm một cái không dùng tới linh hồn chi lực, bây giờ có thể đạt được loại thực lực nào. Hoa Hạ Cửu Sơn đen trong suốt trong ánh mắt có vẻ mong đợi, một tia đối với mình bây giờ ngũ hành chi đạo chờ mong. Hai ba hơi gian, mặt hồ liền sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bọt sóng lập biến, cái này lớn đảo biển vẫn chưa theo thời gian mà yên tĩnh lại. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, mà cuộn sóng phạm vi cũng càng ngày càng lớn, hơn 10 khí tức sau đó, thậm chí chậm rãi khuyết tán tới toàn bộ thiên thủy hồ. Bạch sắc bọt nước không ngừng lập biến, mặt hồ sóng lớn càng mãnh liệt cao, đến cuối cùng thậm chí đã có cao vài chục trượng. Hoa Hạ Cửu ánh mắt như điện, thủy chung nhìn chằm chằm thủy diện, chiến ý càng ngày càng đậm. Hắn cố ý làm cho Hắc Sát rời đi, chính là bởi vì có xuất khiếu hậu kỳ Hắc Sát tồn tại, cái này dị thú cảm ứng được nguy hiểm không dám ra tới. Lại qua hơn 10 khí tức thời gian, cái kia lật lăn bọt sóng trong đột nhiên xuất hiện một cái cỡ thùng nước cự mãng. Từ trong nước lóe lên rồi biến mất, mà mặt hồ giống như nấu sôi một dạng, lật lăn tư thế càng thêm hung mãnh. Rất nhanh, cự mãng lại một lần nữa xuất hiện, đồng thời thật cao lộ ra thủy diện, đầu lâu đung đưa trái phải, trên đầu dài ba con mắt, nhất đại lưỡng tiểu. Một cái lớn ở vào ở giữa, có tiểu hài tử đầu lớn. Tiểu vị với tả hữu hai bên, so với ở giữa tiểu nhất vòng, đồng thời nhắm thật chặt, tựa như chẳng bao giờ mở quá. Lúc này, ở giữa cái cự nhãn lớn đại trưng mở, ám con ngươi màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Hạ Cửu. Chương 28. Lớn chiến thủy quái, 1, chương 28, lớn chiến thủy quái, bên trên, đồng thời, cái này cự nhãn dĩ nhiên là thẳng đứng sinh trưởng ở cự mãng đầu lâu ở giữa, nhãn thần bình tĩnh hờ hững nói chúng hơi nghi hoặc một chút, không biết là vì Hoa Hạ Cửu chỉ là một cái nhân loại tiểu hài tử nghi hoặc, vẫn là vì thấy không rõ Hoa Hạ Cửu thực lực sâu cạn mà nghi hoặc. Chẳng qua bởi vậy cũng nhìn ra con thú này linh trí cực cao. Hoa Hạ Cửu ngẩng đầu nhìn lại, cùng cự mãng thụ nhãn đối diện, trong lòng trong sát na có chút ngơ, trước mắt mơ hồ xuất hiện nhẹ nhẹ huyễn cảnh. Nhưng theo Hoa Hạ Cửu phát sinh một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, đạo tôn cảnh giới hồn thức tràn ngập hai mắt, những thứ này huyễn cảnh lúc này liền tiêu tan thành mây khói. Cự mãng có lẽ là mắt thấy Hoa Hạ Cửu đơn giản phải làm phiền huyễn cảnh, thụ nhãn nói chúng cực kỳ nhân cách hóa toát ra một tia ngoài ý muốn, phát sinh một tiếng kỳ dị tiếng giống giận dữ, ở trên mặt hồ tả diêu lũ hoàng, càng lên càng cao, rất nhanh liền vượt qua thủy diện chừng hơn 10 trượng trở lên. Yêu đi tiểu nói mạng vê đút ẹ xịt theo nó cao độ không ngừng kéo du ơi, từ ra bên ngoài dưới đáy lại hiện ra một cái lớn vô cùng thân thể đến, thân thể này thể tích chừng một tòa núi nhỏ cao thấp, toàn thân hắc sắc, mà trước nhìn như cự mãng cũng chỉ là nó cái cổ. Dựa theo Hoa Hạ Cửu nhận thức, quái thú này chỉ từ hình thể tướng mạo mà nói, là một con dường như khủng long giống nhau tồn tại. Có như vậy phán đoán, chỉ vì Hoa Hạ Cửu thu thập tin tức tư liệu, bao quát hắn đi tới thật phàm đại thế giới, trước sau đạt được quốc sư, hoàng mai núi. Hắc sát cùng trùng ma bốn gã xuất khiếu cảnh tu sĩ ký ức, trong đó cũng không có cùng con thú này hình thể tướng mạo tương xứng hợp yêu thú hoặc là dị thú. Hoa Hạ Cửu mơ hồ suy đoán con thú này là nào đó lượng chủng dị thú tạp giao sản xuất, đồng thời từ đây thú bảng đại thể hình cùng vừa rồi sở biểu hiện ra thần thông đến nay, cha mẹ cực kỳ bất phàm, nói không chừng chính là thật phàm đại thế giới trong truyền thuyết cái kia vài loại thần thú. Hoa Hạ Cửu trong lòng thầm nghĩ đồng thời, đột nhiên nghĩ đến có quan hệ con thú này cùng Thiên Mạch Cung Hộ Sơn thần thú có chút liên quan thuyết pháp. Chỉ tiếc không biết Thiên Mạch Cung cái kia Hộ Sơn thần thú ra sao chủng thần thú, lại là loại nào dáng vẻ. Yêu đi tiểu nói mạng vê đút ẹ xịt bằng không định có thể thôi toán ra một hai. Hoa Hạ Cửu tự lẩm bẩm. Con thú này nửa thân thể nổi lên mặt nước, lập tức hung ác độc địa hướng lên trời hét giận dữ một tiếng. Tiếng hét giận dữ phảng phất ẩn chứa có kỳ dị lực, vừa mới bình tức mặt hồ lại bắt đầu nhấc lên cuộn sóng. Chu vi hồ vây rừng cây thậm chí đều như nên đón một hồi gió giận, cắt bay đá chạy, cây tuyệt tự đứt. Uy thế như thế, phàm nhân võ giả binh tướng sợ rằng trực tiếp sẽ bị ra bên ngoài tiếng hét giận dữ sinh sôi đánh chết, cho dù là ngưng linh cùng hóa đan cảnh tu sĩ vào lúc này cũng chỉ hội chạy trốn chết. Đương nhiên cái này nói là bình thường ngưng linh cảnh cùng hóa đan cảnh. Hoa Hạ Cửu tự nhiên không ở chỗ này lệ, hắn cũng là đặc thù nói chúng đặc thù tồn tại. Quái thú mắt thấy Hoa Hạ Cửu chút nào không bị chính mình tiếng hét giận dữ cùng uy áp ảnh hưởng, ngẩn ra sau đó, liền hướng về Hoa Hạ Cửu chỗ bên bờ bơi lại, nhìn như ngốc thân thể lại di động cực nhanh, hầu như trong thời gian ngắn sẽ đến Hoa Hạ Cửu bên người, một đầu dài trưởng cổ đông nhiên một quyền xuống. Hoa Hạ Cửu không hề sợ hãi, ngược lại mỉm cười, cũng không thấy hắn có động tác gì, một cái canh kim lưới lớn tại hắn trước người ngưng tụ mà thành, hướng về thủy quái đầu lớn phủ đầu chúng tới. Cái này canh kim lưới lớn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem đầu quái thú gắn vào bên trong. Quái thú giận dữ, trưởng cái cổ kịch liệt vung vẫy muốn đem cành kim lưới lớn bùng thoát khỏi. Không ngờ cái này cành kim lưới lớn bên trên đột nhiên có lục quang lóe lên, cành kim mạng sợi ở trong khoảnh khắc biến thành màu xanh đen đằng điều, đồng thời bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Trong thời gian ngắn, mấy trăm đạo bộ rễ liền sinh sôi từ quái thú cứng rắn trong thân thể đi vào, bắt đầu hấp thụ quái thú huyết đục làm chất dinh dưỡng, có thể dùng bộ rễ cùng đằng điều bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Bộ rễ chắc càng ngày càng sâu, mà đằng điều càng ngày càng nhiều, đem quái thú quấn quanh càng ngày càng gấp. Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, quái thú hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ gặp phải quái dị như vậy công kích, còn chưa kịp phản ứng, lại bị đằng điều cùng bộ rễ cầm cố lại nhục thân. Giống quái thú nộ, một tiếng cực kỳ tức giận rít gào, quái thú toàn thân cao thấp đột nhiên có hắc quang tỏa ra, trong nháy mắt đem cái kia đằng điều bao phủ bao trùm. Hắc quang này tựa như sở hữu rất mạnh ăn mòn năng lực, có thể so với kim thạch đằng điều ở nơi này hắc quang phía dưới chợt bắt đầu hư thối. Bờ hồ, Hoa Hạ Cửu thấy vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia vẻ hứng thú, hồn thức khẽ động. Những thứ kia đằng điều cùng cắm rễ ở quái thú trong cơ thể bộ rễ quanh một cái, đốt cháy lên. Trong chớp mắt đằng điều cùng bộ rễ đã gọi tiêu thất, mà quái thú trên người cùng trong cơ thể lại nhiều hơn vô số ngọn lửa màu xanh lam. Quái thú phát sinh một tiếng thống khổ cực kỳ tiếng gào thét, trên người hắc quang tăng vọt, ngạnh sinh sinh đem ngọn lửa màu xanh lam bức ra bên ngoài cơ thể, ở bên ngoài thân bắt đầu rằng có lẫn nhau trung hòa. Đồng thời thân thể khổng lồ cũng đống nhiên chuyển hoán phương hướng phía giữa hồ du trầm đi, Newton lấy hồ nước tắt trên người ngọn lửa màu xanh lam. Những thứ này ngọn lửa màu xanh lam cũng không phải là bình thường hỏa diễm, chính là chính tông bản nguyên ly hỏa. Dựa theo lẽ thường, cho dù ở thật phàm đại thế giới cũng chỉ có hỏi ở trên tu sĩ mới có thể ngưng tụ phóng xuất ra, bao quát Hoa Hạ Cửu vừa rồi cái kia canh kim lưới lớn cùng giáp một đẳng điều cũng là như vậy. Chỉ bất quá thi triển bất luận cái gì ngũ hành bổn nguyên chi lực, đều muốn tiêu hao tương ứng chân nguyên lực, Hoa Hạ Cửu chân nguyên tu vi chỉ có ngưng linh cảnh viên mãn, thi triển ngũ hành bổn nguyên chi lực đối với chân nguyên tiêu hao cực nhanh, mạnh như vậy lớn công kích đối với bây giờ Hoa Hạ Cửu mà nói kiên trì không được bao lâu thời gian. Mặt khác, ngũ hành bổn nguyên chi lực trong lúc đó lẫn nhau tùy tâm tương sinh chuyển hóa, là Hoa Hạ Cửu đời này tu luyện ngũ hành bí quyết sau đó mới sở hữu năng lực. Cũng ý nghĩa hắn bây giờ tuy là chân nguyên tu vi cảnh giới còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng ở ngũ hành chi đạo trong cảnh giới lại đã vượt qua ở đạo hồn giới thời điểm không ít. Trên thực tế, có thể ngưng tụ thả ra làm cho ngũ hành bổn nguyên chi lực, lại có thể để cho tùy tâm tương sinh chuyển hóa, đây chỉ có ngũ hành đạo tôn ở trên cường giả mới có thể làm được việc này, nhưng Hoa Hạ Cửu lại làm được việc này, có thể thấy được hắn hiện tại thi triển công kích là cỡ nào nghịch tiên, mà dị thú lại có thể bị công kích như thế bất tử, đồng thời vẫn có thể rằng co chạy trốn, cũng bởi vậy nhìn ra con thú này cực kỳ bất phàm, đặc biệt hắn phóng xuất ra hắc quang kia điểm, vị định là không như bình thường, nói không chừng liền cùng thiên mạch cung trong truyền thuyết đầu kia hộ sơn thần thú có quan hệ. Hồ nước tự nhiên khó có thể tới tắt bản nguyên ly hỏa, mà hắn và bổn nguyên chi lực rõ ràng là đồng nhất phẩm cấp hắc quang, tuy là có thể chống đỡ tiêu hao bản nguyên ly hỏa, nhưng hiển nhiên con thú này cũng không thể lâu dài phóng xuất ra hắc quang. Nhưng mà bản nguyên ly hỏa Hoa Hạ Cửu cũng kiên trì không được bao lâu thời gian, hắn ly hỏa chân nguyên liền muốn tiêu hao sạch sẽ, mà lúc này đây dị thú đại bộ phận hình thể cũng đã gọi chìm vào trong hồ nước. Hoa Hạ Cửu thấy vậy, hồn thức khẽ động, hồ thấp bùn cát đột nhiên như vật còn sống một dạng, thần tốc hướng quái thú lan tràn, mặc cho quái thú như thế nào lắc lư, đều khó thoát khỏi những thứ này bùn cát. Mấy hơi thở gian quái thú liền bị bùn cát bao vây, mà bản nguyên ly hỏa ở bùn cát xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp dung nhập trong bùn, có thể dùng bùn cát lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu trở nên cứng rắn. Theo thời gian đưa đẩy, quái thú dây rủa lắc lư lực đạo cũng dần dần biến yếu. Tứ ngũ khí tức sau đó, quái thú đã gọi vẫn không núc đích, biến thành một cái trông rất sống động cự đại thạch điêu, hơn phân nửa trong nước, gần một nửa ở trên mặt nước. Chương 29 lớn chiến thủy quái 2. Chương 29 lớn chiến thủy quái hạ. Cái kia thạch điêu có thể vây khốn núi nhỏ một dạng quái thú, có thể thấy được có nhiều cứng rắn, lại chính là Hoa Hạ Cửu vận dụng mậu thổ bổn nguyên chi lực, lại xảo diệu cùng ly hỏa bổn nguyên chi lực kết hợp mới đạt tới hiệu quả. Chỉ bất quá liền lần này cũng đã gọi đem Hoa Hạ Cửu bên trong đan điền mậu thổ chân nguyên cùng vốn là không nhiều lắm ly hỏa chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, không có đến tiếp sau lực, không có đến tiếp sau lực liền khó có thể lao thẳng đến quái thú này nuốt. Đương nhiên Hoa Hạ Cửu hoàn toàn có thể thừa dịp lúc này tiến lên một lần hành động đem con thú này yêu hồn cầm cố, nhưng suy nghĩ đến còn có quỷ thủy chi đạo không có thí nghiệm, cho nên hắn liền không có lúc đó kết thúc chiến đấu. Giang giác quả nhiên, thạch điêu tồn tại lượng thời gian 3 cái hô hấp, liền bắt đầu xuất hiện khe hở, đồng thời theo thời gian đưa đẩy khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. 2-3 hơi phía sau, kèm theo trong tượng đá truyền ra một tiếng giống to, toàn bộ thạch điêu đột nhiên vỡ tan, khối vụn hướng 4 phương 8 hướng bạo tới, như đạn pháo một dạng, nện ở thiên thủy trên mặt hồ, có thể dùng toàn bộ mặt hồ giật mình từng mảnh cao lãng. Như vậy tràng cảnh từ lúc Hoa Hạ Cửu như đã đoán trước, hắn mặt không đổi sắc, cường đại hồn thức rơi vào những thứ kia ngưng lên bọ sóng trên, những thứ này bọ sóng liền bắt đầu quỷ dị di động, toàn bộ hướng vừa mới thoát khốn quái thú tụ tập đi. Thủy lãng bao vây, quái thú vừa mới thoát khốn núi nhỏ một dạng thân thể lại giống như đại sơn áp đỉnh, một cái lảo đảo, kém chút té ngã ở trên trời trong hồ nước. Lúc này, quái thú mới phát hiện bao vây lấy chính mình thủy lãng cùng hồ nước bất động, rõ ràng là hắc sắc, chính yếu còn lại là trong đó mỗi một giọt nước đều nặng tựa và cân, cộng lại có thể không phải là một tòa núi lớn. Đây cũng chính là bản thân nó thể hình cự đại không nói, nhục thân cực kỳ cường hãn, lại người mang thần lực, bằng không đổi thành cái khác yêu tướng, thậm chí yêu vương cấp bậc yêu thú trực tiếp tại chỗ liền bị đè chết, cho dù là yêu hoàng cũng kiên trì không được bao lâu thời gian. Cuối cùng quái thú vẫn bị đặt ở nằm xuống phía dưới, bởi vì nó vừa rồi lấy cái kia thần dị hắc quang liên tiếp phá vỡ canh kim, giáp mục, ly hỏa, mậu thổ tứ hành bổn nguyên chi lực, chính mình yêu nguyên hòa hồn thưởng thức cũng là tiêu hao vô cùng lớn, lúc này cũng nữa thả ra không ra cái kia thần dị phi phàm hắc quang, chỉ có thể lấy cường đại nhục thân ngạnh kháng quỷ thủy chi lực. Mà đây còn là bởi vì thân thể hắn thuộc tính thiên hướng quỷ thủy chi đạo, bao quát vừa rồi hắc quang kia cũng mơ hồ ẩn chứa có quỷ thủy chi lực, bằng không nó lúc này liền không chỉ là bị đè bẹp phục với trong hồ, chí ít cũng phải trọng thương. Thí nghiệm qua chính mình tu luyện ngũ hành bí quyết sau đó, ngũ xì tê lích xì tê, đi chi đạo cảnh giới cùng ngũ hành bổn nguyên chi lực uy lực sau đó, Hoa Hạ Cửu liền không muốn cùng quái thú này đánh tiếp, chung quy vẫn là hắn không phải thật muốn giết con thú này. Huống chi, hắn bây giờ bên trong đan điển chân nguyên hầu như đã gọi tiêu hao sạch sẽ, đánh tiếp, chỉ có thể tiêu hao hồn thức, lấy linh hồn uy áp, hoặc là thi triển hồn thuật đối địch. Đây đối với chỉ có yêu tướng cấp bậc quái thú mà nói, cũng quá khi dễ con thú này cùng trước giống nhau, quỷ thủy bổn nguyên chi lực Hoa Hạ Cửu cũng kiên trì không được bao lâu thời gian, theo quỷ thủy bổn nguyên chi lực tiêu tán, quấn quanh ở quái thú trên người quỷ thủy cũng thay đổi thành bình thường hồ nước, quái thú gầm lên giận dữ, liền một lần nữa đứng lên. Con thú này linh trí cực cao, từ lâu nhìn ra Hoa Hạ Cửu chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, cho nên thoát khốn trong nháy mắt, giống giận liên tục, liền hướng Hoa Hạ Cửu cấp tốc phóng đi. Đáng tiếc, nó tuy là nhìn ra Hoa Hạ Cửu chân nguyên tu vi, nhưng không có nhìn ra Hoa Hạ Cửu linh hồn cảnh giới. Nó mới vừa chạy vọt về phía trước chạy 2 bước, liền nghe được một tiếng hừ lạnh từ loài người kia tiểu nam hải trong miệng truyền ra, cùng lúc đó một làm người ta hoảng sợ thất sắc khí tức quỷ dị đột nhiên từ cái kia tiểu nam hải trên người truyền ra, hướng hắn chao tới. Quái thú phát sinh một tiếng hoảng sợ nức nở gào thét, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thân thể khổng lồ dĩ nhiên run lẩy bẩy, có thể thấy được tâm thần hoảng sợ sợ hãi đến trình độ nào. lấy đạo tôn cảnh giới linh hồn hình thể thi triển Vu Yêu Sợ Hãi, đối phó một đầu chỉ có yêu tướng cấp bậc quái thú, mặc dù khiến cho quái thú này thiên phú dị bình, theo hầu lai lịch sợ rằng có thể so với bình thường thần thú, nhưng là xa xa không phải con thú này có khả năng ngăn cản. Huống chi Hoa Hạ Cửu chính là một đời minh vương, hồn trong biển có minh vương cung điện, thi triển ra Vu Yêu Sợ Hãi đã cùng Vu Yêu Vương thi triển có bất đồng rất lớn, ẩn chứa trong đó thần uy, uy lực tăng cường mười không chỉ gấp mấy lần. Dựa theo Hoa Hạ Cửu phòng trừng, cho dù là bình thường yêu hoàng hoặc là vấn đạo cảnh tu sĩ, nếu là không có hồn khí hộ tống hồn, bảo vật bảo vệ tâm thần, tại hắn bây giờ Vu Yêu Sợ Hãi phía dưới, cũng khó mà ngăn cản. Mà này thần thông bị Hoa Hạ Cửu thi triển, cùng với gọi Vu Yêu Sợ Hãi, còn không bằng nói là Minh Vương Sợ Hãi, càng thỏa đáng thích hợp một ít. Ngay lúc Hoa Hạ Cửu âm thầm cảm thụ bây giờ Vu Yêu Sợ Hãi uy lực lúc, đột nhiên từ đây quái thú trên người cảm nhận được một nồng đậm ý thần phục. Nay cổ ý thần phục là mãnh liệt như vậy cùng gấp không thể chờ. Mở rộng ngươi hồn hải phòng ngự. Hoa Hạ Cửu mỉm cười, trên người sợ hãi khí tức lúc này liền tiêu tán, các loại chờ con thú này cái thẳng đứng độc trong mắt lộ ra lòng có dư cô màu sắc, đồng thời một lần nữa bỏ sau khi thức dậy. Hắn mới một bên thân hình chất động, lấy phong hành thuật phiêu bay đến con thú này trên đỉnh đầu, vừa nói. Quái thú này tuy là không thể nói tiếng người, nhưng có thể nghe hiểu tiếng người, nghe vậy sau đó, lúc này liền mở rộng hồn hải phòng ngự. Hoa Hạ Cửu đương nhiên sẽ không khách khí, hồn thức tức thì tiến nhập quái thú hồn hải, kiểm tra con thú này ký ức cùng yêu hồn. Hồi lâu sau, Hoa Hạ Cửu hồn thức thu hồi, ngồi xếp bằng ở con thú này đỉnh đầu, một cái sờ con thú này đầu, tự lẩm bẩm, sở hữu truyền thừa ký ức, quả nhiên là thần thú hậu duệ. Chỉ là tình huống quả nhiên quá mức đặc thù một ít, ngươi dĩ nhiên là hai đầu không cùng loại thần thú. Giao. Vui mừng kết quả. Từ ngươi truyền thừa trong trí nhớ tin tức đến nay, mẹ ngươi dĩ nhiên là cựu đầu thần xà, mà phụ thân ngươi ta cũng không biết, nhưng có thể cùng ngươi mẫu thân giao. Vui mừng tồn tại, cái kia được khủng bố cỡ nào? Chỉ là đều nói ngươi cùng thiên mạch kia cung hộ cung thần thú có chút liên quan, chẳng lẽ nó liền là phụ thân ngươi hoặc là mẫu thân? Ấn việc này chỉ cần biết rằng thiên mạch kia cung hộ tông thần thú ra sao chủng thần thú, là tính ra kết quả. Hoa Hạ Cửu ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới con thú này thực lực, hơi nhíu mày, đối với giới thân quái thú nói ra, theo lý thuyết ngươi đã có 1000 tuổi khoảng chừng, tuy là 1000 tuổi yêu tướng đã coi như là tấn cấp tương đối nhanh, thậm chí ngươi nếu liều mạng phía dưới, bình thường yêu vương cũng sẽ không là ngươi đối thủ, ngươi mơ hồ sở hữu yêu hoàng phía dưới vô địch thực lực. Nhưng là những thực lực này hoàn toàn không được xứng đôi ngươi 1000 tuổi thần thú thân phận. Theo lý thuyết một con 1000 tuổi thần thú, mặc dù khiến cho không có đạt được yêu thánh cảnh giới, chí ít cũng có yêu hoàng cấp bậc. Chẳng lẽ là bởi vì hai cái thần thú tạp giao duyên cớ? Việc này chờ ta hóa đan sau đó, lại vì ngươi giải quyết. Quái thú cực kỳ thông tuệ, hoàn toàn minh bạch Hoa Hạ Cửu nói ý, đồng thời tựa như đối với bên trong thân thể của mình tình huống trong lòng cũng là nắm chắc. Cho nên, nghe vậy sau đó, tức thì phát sinh một tiếng mừng rỡ tiếng gào thét, Hoa Hạ Cửu hoàn toàn có thể cảm nhận được ra bên ngoài kỳ đại chi ý chương 30. Ngũ hồ hợp nhất, 1, chương 30, ngũ hồ hợp nhất, bên trên, con thú này tựa như bị qua trước Vu Yêu Sợ Hãi sau đó, trong lòng Hoa Hạ Cửu tựa như là có thể so với tiên nhân cùng thiên thần vậy tồn tại, sở hữu có không gì làm không được lực. Nó đối với Hoa Hạ Cửu tràn ngập 10 phần lòng tin. Hoa Hạ Cửu lúc đầu muốn thuận tiện lấy Minh Vương Điện mạnh mẽ có thể dùng con thú này hoàn toàn thần phục cho hắn, trở thành chính mình tín ngưỡng con dân, nhưng ở cảm nhận được chính mình tại con thú này trong lòng hình tượng sau đó, lại đột nhiên nghĩ tới một sự tình, cho nên ở một khắc cuối cùng, hắn không khỏi cải biến ý niệm trong đầu, chuẩn bị thuận theo tự nhiên, ý theo dựa vào chính mình thực lực cường đại cùng thời gian ma hợp, làm cho con thú này cuối cùng cam tâm tình nguyện thần phục với hắn. Hoa Hạ Cửu vừa rồi nhớ tới hai chuyện, một là hắn như chết phía sau, ngoại trừ những thứ kia tự nguyện tín ngưỡng cho hắn, tỉ như u minh giới bình thường u minh sinh vật, đạo hồn giới sở mấy tỷ phàm nhân bên ngoài, những thứ kia bị hắn mạnh mẽ biến thành chính mình con dân tồn tại, tỉ như u linh vương, vu yêu vương cùng la cách tư, giang hàn lâu đám sinh linh hội bởi vì hắn vẫn lạc mà chết đi. Đương nhiên, chỉ cần Hoa Hạ Cửu không có triệt để hình thần câu diện, bọn họ thì sẽ không chết đi, nhưng trải qua một lần sinh tử sau khi sống lại, Hoa Hạ Cửu ý tưởng đã gọi rất là cải biến. Mặt khác, hắn ở đời này phụ mẫu cùng đệ đệ, cái này ba cái người chí thân lại đã trở thành hắn mới ràng buộc, nhưng hắn không có khả năng vẫn đợi ở bên cạnh họ, bảo hộ bọn họ an toàn. Chúng chi tại hắn trong kế hoạch, hắn Triệu thị muốn trở thành đế vương chi gia, phụ thân hắn cùng đệ đệ hắn muốn trở thành đế vương, đồng thời còn có thể trở thành tiên mạch khu vực, thậm chí thật phàm đại thế giới siêu cấp đế vương. Hùng vĩ như vậy mục tiêu, như vậy đế quốc ở lớn lên trước, cũng là cần một ít cường đại thủ hộ lực, tỉ như thủ hộ thần thú. Hoa Hạ Cửu đang nhìn qua con thú này bẩm sinh truyền thừa ký ức cùng điều tra qua kỳ linh hồn hình thể sau đó, đã gọi đại thể xác định con thú này lai lịch. Tới Tùng Bào Tông vung đi kết quả thông đồ ăn ngạc mông tiên xào giáp cử vê bụi huy thiểm liệt hải hoàng dính cắt ke hộp xúc khang mạnh mẽ an tước xét sắc chắc lâm phốt pho lôn nào đó bụng không gấp. Húng chi, con thú này xào huyệt vừa bận nằm ở Triệu Kiếm Phi một nhà chỗ Thiên An thành bên cạnh. Các phương diện nhân tố tổng hợp lại suy nghĩ phía dưới, Hoa Hạ Cửu quyết định đem con thú này bồi dưỡng thành hộ quốc thần thú. Tuyệt thế đế quốc hộ quốc thần thú tại sao có thể không có tên? Ơn ở đạo hồn giới bên cạnh ta lúc đầu có một con kiến lửa yêu hoàng, hóa thành hình người phía sau, giống như ngươi, toàn thân đen nhánh, ta gọi hắn tiểu hắc. Ngươi so với hắn lớn nhiều lắm, vậy gọi đại hắc đi. Quái thú tuy là sống ngàn năm lâu, nhưng rất ít cùng nhân loại cùng cái khác yêu tộc giao tiếp, cho nên tuy là cảm giác danh tự này dường như quá mức tục khí, quá mức tùy ý một ít, hoàn toàn không phù hợp chính mình thần thú thân phận, nhưng Hoa Hạ Cửu trước lấy Vu Yêu Sợ Hãi cho nó ấn tượng quá mức khủng bố, đã gọi hẳn sâu ở nó sâu trong linh hồn, nó trong lòng mặc dù có rất nhiều không muốn, cũng chỉ đành yên lặng tiếp thu tên này. Mặt khác, không biết là Hoa Hạ cựu tu vi xa chưa khôi phục nguyên nhân, vẫn là đạo kia hồn giới cùng u minh giới khoảng cách thật phàm đại thế giới quá mức xa xôi duyên cớ. Tuy là thủy trùng có tín ngưỡng chi lực thông qua tín ngưỡng chi tuyến rót vào trong minh vương điện, không ngừng tư dưỡng linh hồn hắn hình thể, nhưng hắn vẫn không thể thông qua tín ngưỡng chi tuyến cùng u linh vương, người tí hon màu đen, các loại chờ tiến hành giao lưu. Cho nên hắn cũng không biết đạo hồn giới 10 vạn tu cùng yêu tộc đã tại nhân vũ thảo dưới sự an bài, cũng hướng chân phàm đại thế giới tới rồi. Lúc này đang ở hư không vô tận nói chúng xuyên toa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, tiếp qua thời gian 6-7 năm là đến thật phàm đại thế giới. Thiên thủy hồ bởi vì đại hắc tồn tại, ngoại trừ một ít thủy thảo bên ngoài, đã không có bất luận cái gì cá tôm, các loại chờ thủy sinh loại động vật. Đáy hồ ở chỗ sâu trong, nương tựa trung tâm độc đạo, có nhất sơn cốc. Trong sơn cốc này có một linh mạch. Cái này một từ ngàn năm nay, đại hắc sống ở đất chính là ở trong tung lũng này. Mà thiên thủy trong hồ, linh khí nồng nặc nhất đất, chính là sơn cốc này linh mạch vị trí. Lúc này, trên linh mạch, Hoa Hạ Cửu đang ở ngồi xếp bằng điều tức, đại hắc lại bị Hoa Hạ Cửu phái đến tòa kia độc trên đảo, vì đó hộ pháp. Hoa Hạ Cửu muốn khôi phục trước tiêu hao ngũ hành chân nguyên hòa hồn thưởng thức, đem chính mình điều chỉnh tới trạng thái tốt cùng, sau đó ngũ hồ hợp nhất, một lần hành động hóa đan. 3 ngày sau, Hoa Hạ Cửu từ từ mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang chớp động, cả người tinh thần tỏa sáng, bên trong đan điền nằm cái chân nguyên trong hồ ngũ hành chân nguyên cũng đã hoàn toàn khôi phục. Vậy liền bắt đầu đi. Chỉ là nếu thật có thể dùng chân nguyên hồ đột phá tới bản mẫu, không biết hội xảy ra chuyện gì, xuất hiện loại nào dị tượng. Hoa Hạ Cửu khắp khuôn mặt là chờ mong, tự lẩm bẩm. Trong đan điền, theo Hoa Hạ Cửu tâm niệm sở động, năm cái chân nguyên hồ dựa theo ngũ hành chi đạo, tương sinh tương khắc chỉnh tự từ từ xoay tròn. Theo thời gian đưa đẩy, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hồn thức sở kiến tựa như là một ngũ sắc như vòng xoáy vậy. Không biết quá bao lâu thời gian, ngũ hồ tốc độ xoay tròn nhanh đến Hoa Hạ Cửu hồn thức đều khó phân rõ ngũ sắc lúc, ngũ hành này trong vòng xoáy mơ hồ xuất hiện không hiểu huyền diệu khí tức. Mà lúc này, ngũ hồ trong lúc đó giáp nhau chỗ lúc đầu tồn tại bích lũy, đột nhiên lấy ngũ hành tương sinh tương khắc chỉnh tự, lần lượt xuất hiện lỗ thủng, năm cái chân nguyên hồ trong lúc đó chân nguyên bắt đầu lẫn nhau lưu chuyển. Cùng lúc đó, tựa như Hoa Hạ Cửu trong đan điền đã phát sinh việc liên quan đến trong thiên địa một cái chuyện cấm kỵ, đan điền đột nhiên bắt đầu rung động, rất nhanh chân nguyên chu vi hồ bên bích lũy bên trên xuất hiện khe hở. Năm cái chân nguyên hồ mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Hoa Hạ Cửu đối với lần này tuy là sớm có dự liệu, nhưng là không có nghĩ tới giờ khắc này, tới là nhanh như vậy tốc độ cũng rất mạnh. Vẻ mặt nghiêm túc nói chúng, Hoa Hạ Cửu cường đại đạo tôn hồn thức toàn lực xuất động, tiến nhập đan điền, hồn thức sen kẽ lan tràn bên trong, mấy trăm cái tinh khiết từ hồn thức ngưng tụ mà thành huyền diệu phiến phức phù văn, xuất hiện trong đan điền ngũ chu vi hồ đây. Cái này mấy trăm đùa văn chi gian lẫn nhau chiếu rọi liên tiếp, mơ hồ cấu thành một cái thần diệu trận pháp. Trận pháp này sở hữu huyền diệu trấn phong lực, nhất thời đem ngũ chu vi hồ bên khe hở trấn phong, khe hở chẳng những không hề khuyết trường lớn, nhưng lại bắt đầu từ từ khép lại. Mà lúc này ngũ hồ trong lúc đó giáp nhau chỗ, bích lũy bên trên lỗ thủng càng ngày càng lớn, phân thuộc ngũ hành chân nguyên lấy tương sinh tương khắc trình tự, đang lưu chuyển đồng thời, có một bộ phận rất nhỏ lẫn nhau bắt đầu chuyển hóa, nhưng không có hô tương dung hợp tích tượng. Như vậy, ước chừng qua một cái nhiều tháng thời gian, ngũ hồ trong lúc đó giáp nhau bích lũy bên trên lỗ thủng đã mới quyết trương đại trí giáp nhau bộ vị bích lũy 1/10, mà phân thuộc ngũ hành chân nguyên trong lúc đó cũng đã có 1/10 bắt đầu lẫn nhau lưu chuyển hóa. Mà lúc này đây, Hoa Hạ Cửu lấy hồn thức toàn lực sở ngưng phù kết thành trận pháp, trấn phong năm cái chân nguyên chu vi hồ bên bích lũy lực cũng dần dần xuất hiện lực có thua tích tượng. Toàn bộ đan điền lần nữa bắt đầu rung động, chân nguyên chu vi hồ bên bích lũy bên trên lúc đầu khép lại khe hở xuất hiện lần nữa. Thời gian này mặc dù so sánh lại Hoa Hạ Cửu trước suy đoán phải nhanh không ít, nhưng vẫn còn ở hắn như đã đoán trước, đối với lần này hắn tự nhiên cũng sớm có cách đối phó. Chương 31, Vũ Hồ hợp nhất 2, chương 31, Vũ Hồ hợp nhất hạ, hồn trong biển, linh hồn hình thể ngồi ở U Minh Vương điện bên trong U Minh ngai vàng, đột nhiên mở hai mắt ra, hồn niệm khẽ động. U Minh Vương Điện kể cả linh hồn hình thể cùng nhau từ hồn trong biển biến mất. Trong đan điền, U Minh Vương Điện đột nhiên xuất hiện, thay thế trước hồn thức ngưng phủ kết trận pháp, trực tiếp gắn vào ngũ trên hồ. Bàng lớn tín ngưỡng chi lực từ U Minh Vương Điện bên trong chảy ra, bổ khuyết ở ngũ hành chân nguyên chu vi hồ bên bích lũy bên trên xuất hiện trong cái khe, ngăn cản chân nguyên dịch chảy ra. Từ nơi sâu xa như có nào đó thiên địa chi lực không ngừng tác dụng ở Hoa Hạ Cửu trong đan điền, có thể dùng ngũ hành chân nguyên chu vi hồ vây bích lũy theo ngũ hồ trong lúc đó giáp nhau chỗ bích lũy quan thông, do đó sản sinh khe hở. Loại này thiên địa chi lực tựa như liên tục không ngừng, mãi mãi không kết thúc. Nhưng cũng may U Minh Vương Điện bên trong tín ngưỡng chi lực cũng là liên tục không ngừng, ở một mức độ nào đó đồng dạng vĩnh vô chỉ cảnh. Trong lúc nhất thời, loại này không hiểu thiên địa chi lực cùng Hoa Hạ Cửu U Minh Vương Điện bên trong tín ngưỡng chi lực hình thành đặc thù nào đó rằng có cùng tiêu hao, đồng thời xếp một loại kỳ dị cân bằng. Mà năm cái chân nguyên hồ trong lúc đó giáp nhau chỗ, bích lũy bên trên lỗ thủng biến chiều rộng tốc độ, lại càng gần đến mức cuối càng ngày càng chậm. Tu luyện không tuế nguyệt, như vậy, bất chi bất giác Hoa Hạ Cửu dĩ nhiên từng trải ba cái xuân thu, ước chừng tiêu hao thời gian 3 năm. Năm cái chân nguyên hồ trong lúc đó giáp nhau chỗ bích lũy mới rốt cục sắp toàn bộ tiêu thất, mà ngũ hành chân nguyên trong lúc đó đã gọi hầu như hội bộ phận lẫn nhau chuyển hóa lưu động. Dùng thời gian dài như vậy, cũng là hoàn toàn ra khỏi Hoa Hạ Cửu ngoài dự liệu, cũng may hắn sở hữu vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, hơn nữa hắn sở hữu đạo tôn cảnh giới linh hồn hình thể, hồn thức đầy đủ, bằng không thiếu khuyết bất kỳ một cái nào nhân tố đều khó kiên trì nổi. Một ngày này, mỗi một khắc, kèm theo trong đan điền mơ hồ chấn động, năm cái chân nguyên hồ trong lúc đó giáp nhau chỗ bích lũy rốt cục hoàn toàn biến mất, ngũ hành chân nguyên trong lúc đó toàn bộ lấy tương sinh tương khắc huyền diệu trạng thái, lẫn nhau chuyển hóa lưu động. Vũ hồ cuối cùng hợp nhất, trở thành một vạn mẫu cao thấp chân nguyên hồ. Oanh Thiên Thủy trên hồ không tinh không vật lý, nhưng vô căn cứ truyền ra một tiếng nặng nề tiếng sấm tiếng, một đạo có chút hư hóa tia chớp màu bạc đột nhiên từ trên cao rũ xuống, thẳng tắp hướng thiên bên dưới hồ nước hoa hạ cựu bộ tới. Theo lý thuyết như vậy vang lớn tiếng, như vậy dị tượng, Thiên Thủy hồ cân nhắc trong phạm vi trăm dặm, bao quát ngày đó An Thành vợ nhóm đều mới có thể nghe thấy, thấy được, do đó gây nên một mảnh xôn xao khiếp sợ mới đúng. Nhưng là trên thực tế, bất luận là Thiên Thủy hồ phụ cận một ít thôn trấn, vẫn là phồn hoa Thiên An Thành, tất cả như thường như cũ, không có một phạm nhân có chút dị thường. Hiển nhiên, tiếng này tiếng sấm phạm nhân không nghe được, đạo kia có chút hư hóa tia chớp màu bạc, phạm nhân cũng nhìn không thấy. Bởi vì, cái này tiếng sấm cùng có chút hư hóa tia chớp màu bạc, là chỉ có tu luyện ra hồn thức tu sĩ cùng yêu tộc mới có thể nghe thấy cùng thấy được âm lôi hồn điện. Tuy là một ít cường giả siêu cấp có thể lấy đại thần thông luyện hóa ra âm lôi hồn điện, nhưng giữa thiên địa xuất hiện âm lôi hồn điện, cái này ở thật phàm đại thế giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hầu như chẳng bao giờ có người từng thấy. Hà Tây thiếu tu sĩ không nhiều lắm, tổng cộng có tất cả lớn nhỏ 5 cái tu chân thế lực, cộng thêm một đường tán tu cũng 30, 50 người mà thôi, đồng thời tu vi đều không cao, tối cường cũng là một gã hóa đan cảnh viên mãn tu. Thậm chí tại chính thức thế lực lớn cùng trong mắt cao thủ, những tu sĩ này đều được xưng là tán tu. Những tu sĩ này đang nghe tiếng sấm, chứng kiến tia chớp màu bạc sau đó, kinh hãi hơn, dồn dập cho là có dị bảo xuất thế, dồn dập hướng thiên hồ nước chỗ bay đi. Hà Tây thiếu cảnh nội tu sĩ không nhiều lắm, lại thực lực yếu, nhưng Hà Tây thiếu cùng nước láng giềng chỗ giao tiếp, có một cái ở nơi này thiên mạch khu vực đều xem như là tam lưu thế lực tông môn, này tông môn tên cứ gọi là Hoàng Kim Cổng Gỗ. Sông thiếu nhất phía nam phía tây biên giới chỗ, khoảng cách Thiên Thủy Hồ chừng bên ngoài 4-5 ngàn dặm, có một mảnh mênh mông dãy núi ở chỗ sâu trong, kỳ sơn linh thủy trong lúc đó, có một mảnh núi non trùng điệp, phía trên trường mãn một loại thổ hoàng sắc linh mục. Linh mục bên trong, như ẩn như hiện có hơn 10 tòa cung điện, mấy trăm lầu các, mấy vạn độc phủ. Trong đó, ở vào tối cao, cũng là nhất lớn một tòa cung điện bên trong, có một ông già đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng bắc phương nhìn lại. Ánh mắt của hắn tựa như có thể xuyên thấu muôn sông nhìn núi, chứng kiến Thiên Thủy Hồ sở chuyện phát sinh. Cái này đây là âm lôi hồn điện, thiên địa tự sinh âm lôi hồn điện, chân nguyên kia trong hồ xuất sinh tuy là đặc thù một ít, nhưng cũng không thể đưa tới âm lôi hồn điện, lẽ nào hồ kia nói chung có tuyệt thế linh dược thành thụ, hoặc là dị bảo xuất thế. Đối với nhất định là như vậy, bằng không hồ kia nói chúng mặc dù có một không sai linh mạch, nhưng xuất sinh kia làm sao lại một đợi chính là nghìn năm, rất có thể chính là vì thủ đến đó tuyệt thế linh dược thành thục hoặc là dị bảo xuất thế. Lão giả trong tròng mắt hiện ra một vẻ tham lam, tự lẩm bẩm. Tiếng nói vừa dứt, ba đạo hồn niệm từ mi tâm bắn ra, hướng ở vào đệ nhị tầng ba tòa cung điện mà tới. Không bao lâu, hai nam một nữ, ba vị hỏi cường giả, liền từ mỗi người trong cung điện bay ra, liếc mắt nhìn nhau phía sau, cùng nhau bay lên trời, hướng bắc phương bay đi. Thiên Thủy Hồ. Đạo kia có chút hư hóa tia chớp màu bạc rơi vào trên hồ nước biến mất, các loại chờ lúc xuất hiện, cũng đã gọi xuất hiện ở Hoa Hạ Cửu trước người, hướng Hoa Hạ Cửu bộ tới. Trước tiếng kia tiếng sấm, Hoa Hạ Cửu tự nhiên nghe thấy, đối với cái này tia chớp màu bạc cũng sớm có dự phòng, trên thân thể sớm đã bày mấy đạo vòng bảo hộ, trong đó ba đạo này đầy pháp thuật thần thông sở bố trí, lượng đạo là khởi động hai kiện phòng ngự pháp khí. Nhưng cái này tia chớp màu bạc lại giống như tiến nhập không có gì không cháo cảnh, vị dị trực tiếp từ cái kia năm đạo vòng bảo hộ nói chúng xuyên qua, từ Hoa Hạ Cửu trong thân thể chui vào. Hoa Hạ Cửu hơi biến sắc mặt, bởi vì cái kia tia chớp màu bạc lúc xuất hiện, dĩ nhiên đã gọi xuất hiện trong đan điền, thẳng tắp hướng vừa mới hòa làm một thể vạn mâu chân nguyên hồ bổ tới. Hoa Hạ Cửu có loại dự cảm, nếu mặc cho này đạo tia chớp màu bạc bổ vào chân nguyên trên hồ, 3 năm thêm 3 năm, tổng cộng 6 năm tu luyện không được nhưng trả với nước chảy, hơn nữa chính mình đan điền chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Nói không chừng đan điền lúc đó bị phá hủy cũng có thể. Hoa Hạ Cửu tuy là sớm có dự liệu cái này vạn mâu chân nguyên hồ tựa như là trong thiên địa một cái cấm kỵ, nhưng lại không nghĩ rằng trực tiếp đưa tới nhất lượt thiên kiếp, đồng thời thiên kiếp này là như thế đặc thù. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết âm lôi hồn điện. Trong điện quang hòa thạch, Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể đột nhiên từ U Minh Vương điện nói chúng bay ra, thẳng tắp hướng cái kia tia chớp màu bạc đánh tới. Ông ở thời khắc tối hậu, Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể cùng tia chớp màu bạc gặp nhau, đồng thời trực tiếp dung hợp vào một chỗ. Linh hồn hình thể rút lui mặc dù ngân điện tiềm thức, như ẩn như hiện. Này đạo tia chớp màu bạc rất có linh tính, dĩ nhiên muốn như muốn mạnh mẽ từ Hoa Hạ Cửu đạo tôn cảnh giới linh hồn hình thể bên trên chui ra, tiếp tục hướng chân nguyên kia hồ bộ tới. Tua nhỏ linh hồn vậy cực hạn đau đớn nhất thời xuất hiện ở Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể trên. Trong thời gian ngắn linh hồn hình thể chợt bắt đầu xuất hiện một tia tan rã bệnh trạng. Chương 32, Hóa đan, 1, chương 32, Hóa đan, 1, Hoa Hạ Cửu có thể khẳng định, nếu không phải linh hồn hắn hình thể đã gọi đạt được đạo tôn cảnh giới, đồng thời lại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có tín ngưỡng chi lực làm dịu, bằng không đổi lại là bình thường đạo tôn phía dưới linh hồn hình thể lúc này liền hội tan rã. Hỏi phía dưới linh hồn hình thể, nói không chừng trực tiếp tiêu tan thành mây khói, vẫn lạc tại chỗ. Hoa Hạ Cửu lấy linh hồn hình thể đi ngăn cản này đạo hồn điện, tự nhiên không phải lâm thời ngẫu hứng gây nên, mà là trong vòng thời gian ngắn căn cứ từ mình sở hiểu rõ có quan hệ hồn điện tín khí tức, sở áp dụng phương pháp ứng đối. Hắn làm như thế, tự nhiên là bởi vì hắn có lòng tin lấy chính mình đạo tôn cảnh giới linh hồn hình thể, vây cuốn này đạo hồn điện, chúng chi còn có U Minh Vương điện. Hoa Hạ Cửu cố nén linh hồn hình thể nói chúng không ngừng truyền ra cực hạn đau đớn, linh hồn hình thể trở lại U Minh Vương điện bên trong. Theo Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể tiến nhập U Minh Vương điện bên trong, đạo kia hồn điện tựa như chịu đến áp chế, dãy rủa biên độ đột nhiên yếu bớt. Mà khi Hoa Hạ Cửu linh hồn hình thể ngồi ở U Minh Vương điện trung tâm U Minh Vương tọa trên lúc, đạo kia hồn điện dãy rủa biên độ đã gọi cực kỳ nhỏ yếu, mặc dù không có triệt để nhận mệnh, nhưng là tựa như tiến nhập tạm thời ẩn nút trạng thái. Hoa Hạ Cửu thử một chút, chỉ cần hắn đứng dậy, rời đi U Minh Vương tọa, này đạo hồn điện sẽ gặp lần nữa dãy rủa, hắn tin tưởng chỉ cần hắn rời đi U Minh Vương điện, này đạo hồn điện sẽ gặp khôi phục trước dãy rủa độ mạnh yếu. Thậm chí Hoa Hạ Cửu mơ hồ có một loại hiểu ra, linh hồn hắn hình thể nếu như mang theo này đạo hồn điện xuất hiếu, này đạo hồn điện liền có thể tránh thoát mà ra, đồng thời nói không chừng còn có thể đưa tới càng nhiều hồn điện. Trong lúc này, Hoa Hạ Cửu U Minh Vương điện thủy chung trấn áp vạn mâu chân nguyên hồ. Bởi vì Hoa Hạ Cửu biết, chỉ cần hắn triệt hồi U Minh Vương điện, cái này vạn mâu chân nguyên hồ lúc này liền hội tan nữa. Cái này vạn mâu chân nguyên hồ như cái kia phủ dung sớm nở tối tàn, chịu đến thiên địa từ nơi sâu xa một cái quy tắc hạn chế, vốn là khó có thể lâu dài tồn tại, càng không thể dùng cái này hóa đan. Nhưng Hoa Hạ Cửu lấy U Minh Vương điện trấn áp, không những có thể khiến cho thời gian hơi dài tồn tại, nhưng lại có thể ở chỗ này trên căn bản hóa đan. Đương nhiên, U Minh Vương điện cùng linh hồn hình thể cũng không khả năng thường thời gian thoát ly hồn hải, đợi trong đan điện. Cho nên, Hoa Hạ Cửu lúc này liền chuẩn bị hóa đan. Bây giờ, vạn mẫu chân nguyên trong hồ, ngũ hành chân nguyên tuy là lấy tương sinh tương khắc chi tự lẫn nhau chuyển hóa lưu động, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tiến nhập một loại thần diệu trạng thái. Nhưng năm loại chân nguyên từ đầu đến cuối không có hỗ tương dung hợp, thậm chí không có một chút dung hợp tích tượng. Năm loại chân nguyên không thể dung hợp làm một thể, biến thành một loại trong truyền thuyết ngũ hành hợp nhất hội hóa thành hỗn độn thuộc tính mới tinh chân nguyên, như vậy liền không có khả năng cùng nhau hóa đan, chỉ có thể lần lượt hóa đan. Ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng không có thứ tự trước sau. Hoa Hạ Cửu hơi suy nghĩ một chút, nghĩ bây giờ ở trong hồ nước, liền chuẩn bị trước hóa ra quỷ thủy chi đan. Thủy là sinh ra tất cả sinh mệnh chi nguyên, nhưng cũng là có thể hủy diệt tất cả. Thủy đại biểu sinh, lại đại biểu chết, nó đã là diệt tuyệt, lại là sinh mệnh chi nguyên. Quỷ thủy chi đan sẽ trở thành ta người thứ nhất chân nguyên đan. Hoa Hạ Cửu hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, hồn niệm khẽ động, U Minh Vương điện đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hình, trong thời gian ngắn biến thành một cái đan lô. U Minh Vương điện trấn áp vạn mẫu chân nguyên hồ lực không có yếu bớt, nhưng sở hữu lò luyện đan công hiệu. Hoa Hạ Cửu bây giờ U Minh Vương điện trên thực tế đã cùng nguyên bản U Minh Vương điện, hoặc có lẽ là cùng các đời U Minh giới Minh Vương U Minh Vương điện có bất đồng rất lớn. Chỉ vì hắn bây giờ tín ngưỡng con dân không chỉ là U Minh giới cái kia gần ức U Minh sinh vật, toàn bộ đạo hồn giới mấy tỷ phàm nhân cũng là hắn tín ngưỡng con dân, vô thì vô khắc đều ở đây cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, quan chú đến U Minh Vương điện trên, tích lũy thắng ngày phía dưới, U Minh Vương điện thuộc tính đã gọi lặng yên không một tiếng động phát sinh một ít biến hóa. Nếu nói là nguyên bản U Minh Vương điện chỉ có chỉ một cực âm thuộc tính, như vậy bây giờ U Minh Vương điện đã gọi nhiều một loại chí dương thuộc tính. Ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, cực âm chí dương lượng chủng cực đoan thuộc tính, hoàn mỹ hỗn hợp với cùng một chỗ, trở thành một thể. Về phương diện này là một kỳ tích. Về phương diện khác cũng không bàn mà hợp ý nhau, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh thiên địa lại đạo. Cho nên, Hoa Hạ Cửu bây giờ U Minh Vương điện biến thành đan lô chính là âm dương đan lô. Lấy U Minh Vương điện là âm dương đan lô, lấy luyện đan chi pháp luyện chế chân nguyên đan. Đây cũng là Hoa Hạ Cửu thôi diễn hoàn thiện 3 năm hóa đan phương pháp. U Minh Vương điện bị lô, lấy chúng sinh tín ngưỡng chi lực làm lửa, lấy ngũ hành chân nguyên cùng linh hồn hình thể làm tài liệu. Hoa Hạ Cửu trong lẩm bẩm, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhắm mắt lại, tâm thần hắn ý thức hồn niệm toàn bộ chìm dần ở Minh Vương điện biến thành âm dương lô cùng vạn mẫu chân nguyên trên hồ. Dù loại này tiền vô cổ nhân, có thể phía sau cũng không người tới phương thức, để cho mình tu vi tấn trước, từ bạn mâu chân nguyên hồ loại này hoàn mỹ ngưng linh cảnh bước vào hóa đan, có lẽ sẽ đạt được hoàn mỹ chân nguyên đan trình độ. Thôi diễn 3 năm luyện đan hoặc là hóa đan phương pháp, một màn quá trình tỉ mỉ, từng cái hiện lên Hoa Hạ Cửu trong đầu. Sau một khắc, theo Hoa Hạ Cửu hồn niệm khẽ động, Minh Vương điện biến thành âm dương đan lô ầm ầm bắt đầu vận chuyển, cùng lúc đó, chân nguyên trong hồ hết thảy quỷ thủy chân nguyên phảng phất chịu đến nào đó dẫn dắt, tại nội bộ hình thành một cái vòng xoáy, bắt đầu co rút lại ngưng tụ. Luyện chế ngũ hành chân nguyên đan. Chân nguyên đan cũng không phải một cái, mà là 5 cái chân nguyên đan. Hoa Hạ Cửu bên trong đan điền vang một tiếng, lấy luyện đan chi pháp, bắt đầu luyện chế chân nguyên đan. Hắn đối với quỷ thủy chi đạo hết thể cảnh giới cảm ngộ theo một đạo linh hồn hình thể phân thân, dung nhập chân nguyên trong hồ quỷ thủy chân nguyên bên trong, quỷ thủy chân nguyên ầm ầm bị chấn động, nhất thời phát sinh kỳ diệu biến hóa, phản phất bản thân sở hữu linh tính, càng là đại biểu trong thiên địa quỷ thủy chi đạo, là quỷ thủy chi đạo tinh túy áp xúc. Âm dương đan lô hiện lên ra các loại huyền diệu phù văn, mênh mông tín ngưỡng chi lực không ngừng quán chú đến âm dương trong lò đan, trải qua huyền diệu chuyển hóa sau đó, tác dụng ở đã gọi như vật còn sống một dạng quỷ thủy chân nguyên dịch bên trong. Ông quỷ thủy chân nguyên dịch thể xoay tròn co rút lại ngưng tụ tốc độ đột nhiên nhanh hơn, từng đạo huyền diệu khí tức từ đó tản ra. Một màn này, ở Hoa Hạ Cửu trước, tu chân giới chưa từng có người nào từng làm như vậy, chẳng khác gì là Hoa Hạ Cửu tự nghĩ ra một cái, thích hợp mình tu hành tấn trước đường, hắn phải lấy đường này, từ hoàn mỹ ngưng linh cảnh tấn thăng làm hóa đan cảnh, đồng thời mưu toàn hóa đan cảnh cũng là trạng thái hoàn mỹ. Trên thực tế, Hoa Hạ Cửu bây giờ 5 trạng thái, tựu giống với lấy ngũ hành đạo tôn khởi điểm đúng chuẩn, đi ngưng linh, đi hóa đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, dĩ nhiên quá 3 ngày, Hoa Hạ Cửu hoàn mỹ chân nguyên trong hồ quỷ thủy chân nguyên, mới ở càng ngày càng đồng đậm huyền diệu khí tức phía dưới, xuất hiện muốn ngưng đan tích tượng. Một lát sau, quỷ thủy chân nguyên ầm ầm co lại nhanh chóng ngưng tụ, từ chân nguyên dịch thể hóa làm một đoàn cố thể, nhưng không có lúc đó đình chỉ, mà là tiếp tục xoay tròn, co rút lại, ngưng tụ. Một đen nhánh chi mang chợt xuất hiện. Chương 33, Hóa đan 2, chương 33, Hóa đan nhị, với cái này đoàn quỷ thủy cố thể bên trong, đen nhánh chi mang xuyên thấu Minh Vương điện biến thành âm dương đan lô. Từ bên trong đan điền nhanh chóng khuyết tán tới cả người bên trong, có thể dùng Hoa Hạ Cửu nhục thân từ đầu khớp xương, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ các loại, nhỏ đến một tế bào, lớn đến một tổ chức, đều ở đây lặng yên không một tiếng động bắt đầu phát sinh biến hóa, nói cho đúng một loại tiến hóa, trở nên càng thêm sự mềm dẻo, như nước chảy. Đá mòn một dạng kiên trì bền bỉ, giang hà hồ hải một dạng như nước chảy, thượng tiện nhược thủy vậy giản dị tự nhiên, bao dung vạn vật. Mà đen nhánh chi mang cũng không có giới hạn với Hoa Hạ Cửu nhục thân bên trong, mà là hướng nhục thân bên ngoài khuyết tán đi. Quanh Hoa Hạ Cửu bốn phía hồ nước, còn cuốn thân thể hắn, cuồn cuộn nổi lên vòng xoáy. Vòng xoáy này càng ngày càng lớn, cuối cùng ảnh hưởng toàn bộ thiên thủy hồ, vòng xoáy ngập trời, bọt sóng rít đảo. Trong đó quỷ thủy khí độ, toàn bộ hướng Hoa Hạ Cửu trong cơ thể ngưng tụ đi. Một màn này, có thể dùng trong vòng ngàn dặm đất tu sĩ đều sinh lòng cảm ứng, vô luận ở bất kỳ địa phương nào, đều từng cái tâm thần rung động, trở nên hoảng sợ, càng đoán không ra, đến cùng phát sinh chuyện gì. Hà Tây thiếu tổng cộng có tất cả lớn nhỏ 5 cái tu chân thế lực. Nhưng ngoại trừ nhất phía nam cùng nước láng giềng chỗ giao tiếp hoàng kim cổng gỗ bên ngoài, ở toàn bộ tu chân giới mà nói, cái này 5 cái tu chân thế lực lên một lượt không được mặt bàn, thậm chí xưng là tán tu đều không quá đáng. Nhưng vào giờ khắc này, những thế lực này nói chúng cao thủ, đều ôm các loại tâm tư hướng thiên hồ nước bay đi. Lúc này, Hoa Hạ Cửu từ từ nhắm hai mắt, hắn bên trong đan điền, âm dương đan trong lò, vạn mẫu chân nguyên trong hồ đã gọi hóa thành cố thể quỷ thủy chân nguyên bên trong đen nhánh chi mang càng phát ra cường liệt lúc, cái kia quỷ thủy chi đan đường nét dần dần hiện hiện mà ra, càng phát ra ngưng thật tinh luyện đứng lên. Không biết qua bao lâu, toàn bộ thiên thủy trong hồ quỷ thủy khí độ tựa như toàn bộ dung nhập cái này quỷ thủy chi đan nói chúng. Ông Minh Vương điện biến thành âm dương đan lô ầm ầm chấn động, trong đó quỷ thủy chi đan đường nét thình lình ngưng tụ thành một cái đen nhánh cực kỳ, mơ hồ có thủy quang nhộn nhạo chân nguyên đan. Cái này chân nguyên đan đường tính chỉ có 7 tấc cao thấp, đen nhánh bên trong rồi lại bóng ánh trong suốt, tản ra thần bí đen nhánh chi mang, một cường hãn quỷ thủy chi đạo khí tức, ở chỗ này chân nguyên đan bên trên hiện lộ không thể nghi ngờ. Hơi thở này mạnh, trực tiếp siêu việt bình thường hóa đan tu sĩ sơ kỳ, rõ ràng đã gọi có thể chịu được so với giới trạng thái bình thường hóa đan trung kỳ chân nguyên đan. Đồng thời, cái này chân nguyên đan tựa như sở hữu linh tính một dạng, như đạn xanh vu thiên địa quỷ thủy chi linh, trong đó thậm chí mơ hồ có bang bang tim đập tiếng. Đây là quỷ thủy chân nguyên đan. Cái này chân nguyên đan mới vừa xuất hiện, lập tức từ chân nguyên trong hồ bay ra, chiếm giữ trong đan điền phương bắc, đen nhánh ánh sáng ngập trời, vẫn không lúc đích. Phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, vô số năm qua, hết thảy hóa đan tu sĩ, hầu như đều là chỉ tu ra một cái chân nguyên đan, thành tựu mình tu hành chi lộ. Chỉ có một ít hiếm thấy thiên tư chắc việt hạng người, ở ngưng linh cảnh lúc liền cảm ngộ nhiều loại đại đạo, hoặc là công pháp đặc thù, cho nên mới phải đếm thử đi ngưng tụ ra người thứ hai chân nguyên đan. Người như vậy, không thể nghi ngờ đều là cùng trong cảnh giới cường giả, đại đa số cuối cùng cũng sẽ trở thành siêu cấp cường giả, tại tu chân giới trong lịch sử, lưu lại nồng đậm văn chương. Mà giờ khắc này Hoa Hạ Cửu đang hướng về như vậy đường dạo bước tiến lên, sau đó siêu việt lúc này, Hoa Hạ Cửu trong đan điền vạn mẫu chân nguyên trong hồ cảnh kim trúc tính chân nguyên dịch, theo quỷ thủy chân nguyên đan hình thành rời đi, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ xoay tròn. Cảnh kim chi đạo, thiên địa vô kiên bất thôi chi kim, lấy minh vương điện biến thành âm dương đan lô, lấy luyện đan chi pháp, luyện ra ta. Người thứ hai chân nguyên đan. Hoa Hạ Cửu nhẹ giọng thì thảo, lần nữa bắt đầu luyện đan. Ba ngày sau, trong cơ thể hắn có ầm vang rung động bát phương quần, cũng may Hoa Hạ Cửu là ở đáy hồ, bằng không nói, tiếng này vang nhất định truyền ra thật xa. Có thể coi là ở đáy hồ, cũng như trước nhắc lên trận trận thủy lãng rít gào đánh ra. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Cửu bên trong đan điền, chân nguyên trong hồ cảnh kim chân nguyên dịch vòng xoáy, đột nhiên ánh vàng rực rực, xuyên thấu minh ngũ điện biến thành âm dương đan lô, cùng với đan điền, lưu chuyển toàn thân, hướng bốn phía tản ra đi. Cùng loại một màn lần nữa phát sinh, Hoa Hạ Cửu nhục thân lần nữa từng trải một hồi triệt để tiến hóa, có thể dùng hắn nhục thân sở hữu canh kim một dạng vô kiên bất tồi, quyết chí tiến lên sắc bén chi tính, sắc bén chi mang. Vô tận kim quang đem Hoa Hạ Cửu thân thể như muốn xuyên thấu, có thể dùng lúc này Hoa Hạ Cửu thoạt nhìn giống như một kim thiết pho tượng. Chỗ đáy hồ sơn cốc, mặt đất, giữa hồ chỗ đảo cơ, trên đảo trên núi cao, cùng với cái thiên địa này nói chúng, hết thảy canh kim chi khí bắt đầu phong cuồng hướng Hoa Hạ Cửu hội tụ đi bên trong đan điền, chân nguyên trong hồ, canh kim chân nguyên hồ dịch dần dần có rút lại ngưng tụ thành một đoàn kim sắc cố thể, đồng thời rất nhanh một cái chân nguyên màu vàng nóng đan hình thức ban đầu dần dần thành hình, càng phát ra ngưng thật. Không biết qua bao lâu, kim quang kia không thay đổi, nhưng canh kim chân nguyên đan hình thức ban đầu càng ngày càng đậm lui ngưng tụ đồng thời, nhan sắc bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Từ kim sắc dần dần biến thành bạch sắc, cho đến cuối cùng triệt để biến thành cực kỳ tinh thuần bạch sắc. Không sai, thuần túy canh kim chi đạo hiện hiện ra nhan sắc là bạch sắc, liền như cái kia canh kim chi đạo thần thú bạch hổ giống nhau. Làm canh kim chân nguyên đan hình thức ban đầu triệt để biến thành bạch sắc lúc, chân nguyên đan cũng hoàn toàn thành hình. Vẫn là đường kính bảy tấc, bạch sắc bên trong lóng ánh trong suốt, từng đạo tuyệt diệu canh kim khí tức từ đó tản ra, phía trên mơ hồ có thể xuyên thấu tất cả sắc bén khí tức tràn ngập, đồng dạng như vật còn sống một dạng, rất có linh tính, trong đó mơ hồ tìm còn đập tiếng truyền ra. Đây hết thảy đều cùng trước kia màu đen nhánh quỷ thủy chân nguyên đan cùng loại. Cái này chân nguyên đan hình thành trong nháy mắt, một bàng bạc lực từ trên đó bộc phát ra, hóa thành tu vi, trong nháy mắt liền tràn ngập Hoa Hạ Cửu toàn thân. Có thể dùng Hoa Hạ Cửu tu vi, vào giờ khắc này, ầm ầm kéo lên, trực tiếp đạt được hóa đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành hóa đan hậu kỳ. Cái này chân nguyên màu trắng đan thủy trung lóe ra kim quang, chính là Hoa Hạ Cửu người thứ hai chân nguyên đan, ngũ hành chi canh kim chân nguyên đan. Cái này chân nguyên đan hình thành phía sau, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong nháy mắt liền từ chân nguyên hồ bay ra, xuất hiện ở đan điền chính tây phương. Đi tới chính tây phương đồng thời, liền cùng cái kia phía tránh bắc quỷ thủy chân nguyên đan mơ hồ sản sinh nào đó không hiểu vi diệu liên hệ. Bốn phía khí tức cuốn lên bắc phương, Hoa Hạ Cửu tu vi ba động cường liệt, hắn từ từ nhắm hai mắt, thở sâu phía sau, chân nguyên trong hồ giác một thuộc tính chân nguyên dịch bắt đầu ầm ầm xoay tròn. Giác một chi đạo, đại biểu cho trong thiên địa sinh cơ, khỏe mạnh, cũng ý nghĩa hy vọng cùng kiên cường. Hoa Hạ Cửu nội tâm thì thào lúc, toàn bộ tâm thần dung nhập vào bên trong đan điền minh vương điện biến thành âm dương đan lô, lấy hồn thức vì tay, tín ngưỡng chi lực làm lửa, chân nguyên dịch cùng linh hồn phân thân, cùng với cảnh giới cảm ngộ làm tài liệu, lần nữa bắt đầu luyện đan. Lại là 3 ngày thời gian, trong cơ thể hắn lần nữa có tiếng sấm, bát phương quân quẩn. Bên trong đan điền, chân nguyên trong hồ giác một chân nguyên dịch bên trong vòng xoáy, thanh quang đại thịnh, xuyên thấu minh ngũ điện biến thành âm dương đan lô cùng đan điền, lưu chuyển toàn thân, hướng bốn phía tản ra đi. Chương 34, hóa đan 3, chương 34, hóa đan tam, những thứ này thành quang như tia chớp màu xanh một dạng ở hoa hạ cựu nhục thân bên trong ơi, có thể dùng hắn nhục thân sinh cơ càng ngày càng mãnh liệt, hoạt tính không ngừng tăng cường. Vô tận thanh quang từ hoa hạ cựu trong thân thể bắn ra bốn phía mà ra, trong hồ thủy thảo, trên hòn đảo giữa hồ thực vật, bên hồ rừng cây, cùng với cái kia trong thiên địa, hết thể giáp một khí độ bắt đầu phong cuồng hướng hoa hạ cựu hội tụ đi. Chân nguyên màu xanh đang cùng trước hai cái chân nguyên đan cao thấp giống nhau, vẫn là đường kính bảy tấc, thanh sắc bên trong trong suốt, mơ hồ có đạo đạo thanh khí ở trong đó lưu chuyển, từng đạo sinh cơ lực từ đó tản ra. So với trước hai cái chân nguyên đan, nó không có tiếng tim đập truyền ra, nhưng nó có vẻ còn có linh tính, càng giống như là vật sống một dạng bê ở nơi này giáp một chân nguyên đan hiện thế sắp vậy. Hoa hạ cựu tu vi lần nữa ầm ầm bạo phát, trực tiếp đã đột phá hóa đan trung kỳ, bước vào hóa đan hậu kỳ, triệt để ổn định lại. Giờ khắc này hoa hạ cựu đã bước vào tu chân giới trong lịch sử, ít lại càng ít, có 3 cái chân nguyên đan cường giả bên trong. Vô số năm qua, nhìn chung toàn bộ tu chân giới, vô số thiên kiêu, quần hùng so với, có thể luyện chế ra 3 cái chân nguyên đan trên người, như cái kia phàm tục gian phượng tóc củ hấu. Thanh sắc giáp một chân nguyên đan, từ chân nguyên trong hồ bay ra, huyền phù trong đan điển tránh đông vương, cùng phía tránh bắc quỷ thủy chân nguyên đan, chính tây bắc canh kim chân nguyên đan sản sinh khí cơ liên hệ, có mơ hồ trở thành một thể xu thế. Ly hỏa chi đạo, đại biểu cho nóng bỏng, chinh phục cùng bạo lực. Cũng là ngũ hành chi đạo nói chúng công kích tối cường chi đạo. Hoa hạ cửu nhẹ giọng thì thào, thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại mơ hồ lộ ra một loại chinh phục thế giới tâm niệm ý chí. Hỏa diễm có thật nhiều chủng nhan sắc, uy lực có bất đồng riêng, thậm chí một ít đặc thù nhan sắc hỏa diễm thường thường so với ngọn lửa màu đỏ uy lực mạnh hơn, còn sở hữu các loại đặc thù hiệu dụng thần thông, tỉ như người tí hon màu đen ngọn lửa màu đen sở hữu phệ hồn khả năng. Thế nhưng, phản pháp quy chân sau đó tinh thuần hỏa diễm nhan sắc là độc nhất vô nhị, chỉ có một loại nhan sắc xích sắc. Sinh hồng ánh sáng tiến nhập hoa hạ cửu trong cơ thể, có thể dùng hắn nhục thân dường như được tinh luyện một lần, vô số tạp chất phế vật bị luyện hóa hóa thành thanh niên tống ra bên ngoài cơ thể, có thể dùng hắn bên trong thân càng thêm cường hãn đồng thời, càng ngày càng nóng ánh trong suốt, khoảng cách lưu ly kim thân ngày càng tới gần. Ngưng tụ ly hỏa chân nguyên đan cuối cùng, hoa hạ cửu rời đi hồ sâu, đi tới trên hòn đảo giữa hồ. Trong thiên địa ly hỏa khí độ hướng hoa hạ cửu trong cơ thể không ngừng hội tụ đi, từ xa nhìn lại, có thể dùng trung quanh hắn bắt phương, toàn bộ đều là hỏa hải. Đại hắc xem thời cơ được sớm, ở hoa hạ cửu xuất hiện ở trên đảo đồng thời, liền ly khai đảo, tiến vào trong hồ nước, bơi tới bên hồ, tiếp tục thay hoa hạ cửu hộ pháp. Hoa hạ cửu trước sau 3-4 lần hóa đan, gây nên năng lượng ba động tuy là đối lập nhau cao thủ chân chính mà nói không tính là lớn, nhưng trong đó huyền diệu khí tức lại đủ để cho đạo tôn trở xuống cường giả hết hồn, cho dù là đại hắc như vậy thần thú cũng lần lượt trong lòng cảm thấy hoảng sợ khiếp sợ, càng phát ra đối với hoa hạ cửu kính nể đồng thời, cũng càng thêm đối với bốn phía cảnh giác, bởi vì nó đã phát hiện xung quanh tới một ít tu sĩ, hoặc gần hoặc xa ẩn nút ẩn nấp quan sát. Lúc này tới những tu sĩ này tu vi, trước chỉ có thể mơ hồ cảm giác hình như là có người ở trong hồ hóa đan, nhưng bởi vì gây nên động tĩnh so sánh với bọn họ sở kiến hóa đan quá mức cự đại, đồng thời lại là nhiều lần tiến hành, dây dưa ba loại đại đạo, cho nên để cho bọn họ có chút kinh nghi bất định. Nhưng mà, lúc này hoa hạ cửu đột nhiên phát hiện thân với hồ bên ngoài, đặc biệt hoa hạ cửu rõ ràng chính là một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, điều này làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, không khỏi hoài nghi hoa hạ cửu là không phải là cái gì tinh quái biến thành. Những tu sĩ này tu vi đều không cao, tối cao cũng chỉ là một gã xuất khiếu sơ kỳ tán tu. Bọn họ mặc dù có lòng tới gần, thậm chí không đúng hoa hạ cửu sản sinh lòng bất chính, nhưng sợ hãi với đại hắc, đặc biệt không có thể thăm dò hoa hạ cửu tình huống cụ thể, cho nên không dám đến đây. Nhưng là đại hắc lúc này lại càng thêm cảnh giác, bởi vì nó đã gọi cảm ứng được, từ phía nam đang có ba đạo khiến nó đều cảm thấy sợ hãi khí tức cường đại, đang ở thần tốc chạy về đằng này. Ly hỏa chi đan hình thành, làm cho hoa hạ cửu tu vi lại một lần nữa kéo lên đứng lên, đạt được hóa đan hậu kỳ đỉnh phong. Ly hỏa chi đan cuối cùng phiêu ở đan điền công chính phía nam, tĩnh bất động, cùng với các ba phương hướng chân nguyên đan, phản phất sắp hàng thành một cái tứ phương trận pháp, bốn đan nhất thể tích tượng càng ngày càng rõ ràng. Mậu thổ chi đạo chính là trong ngũ hành, thiên địa sơ khai lúc xuất hiện trước nhất thiên địa đại đạo, đại biểu vô hạn chiều rộng dung, không gì sánh được nặng nề, bao quát thiên hạ quyền uy. Hoa hạ cửu thở sâu, giờ khắc này niềm tin của hắn trước đó chưa từng có, hai mắt lần nữa khép kín lúc, hắn bên trong đan điển chân nguyên trong hồ cuối cùng mậu thổ chân nguyên dịch bắt đầu xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 3 ngày sau, nặng nề hào quang màu vàng đất ở hoa hạ cửu trong cơ thể lưu chuyển, lấy một loại cực kỳ thần diệu phương thức cải tạo hắn nhục thân trong trong ngoài ngoài, một cực kỳ nặng nề kiên cố khí tức từ trên thân thể hắn lan tràn ra. Cùng lúc đó, hào quang màu vàng đất ầm ầm gian từ hoa hạ cửu trong cơ thể bộc phát ra, vô tận mậu thổ chi khí hướng hắn hội tụ đi. Mậu thổ chân nguyên đang ngưng tụ mà ra, chân nguyên hồ hoàn toàn biến mất, âm dương đan lô một lần nữa biến trở về minh vương điện, mang theo hoa hạ cửu linh hồn hình thể trở lại hồn trong biển. Chỉ là so sánh với lần trước rời đi lúc, linh hồn hình thể bên trong nhiều một đạo rễ rủa không ngừng tia chớp màu bạc. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, này đạo tia chớp màu bạc rễ rủa biên độ càng ngày càng yếu, đồng thời mơ hồ xuất hiện cùng hoa hạ cửu linh hồn hình thể cần phải hòa làm một thể tích tượng. Mậu thổ chân nguyên đan xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng đan điền chính giữa tung bay đi. Đan điền ở giữa cũng là cái khác 4 cái chân nguyên đan chính giữa. Ông ngay lúc Mậu Thổ chân nguyên đan đi tới cái khác bốn cái chân nguyên đan ở giữa trong nháy mắt đó, đan điền mơ hồ chấn động, năm cái chân nguyên đan lấy tương sinh tương khắc chỉnh tự, lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu lưu chuyển biến hóa, rõ ràng là biến thành một cái chỉnh thể. Mà ngay một khắc này, Hoa Hạ Cửu tu vi lần nữa kéo lên, không còn là hóa đan hậu kỳ đỉnh phong, mà là ầm ầm đột phá, bước vào hóa đan viên mãn. Ngũ hành chân nguyên đan bước đầu tiên, Hoa Hạ Cửu đã gọi hoàn thành. Giờ khắc này Hoa Hạ Cửu ở đồng dạng trong cảnh giới, tu chân giới tiền vô cổ nhân. Hoa Hạ Cửu đứng lên, tại hắn đứng dậy nhất khắc, thân thể hắn truyền ra tiếng ken két, cả người lại tăng cao một đầu nhiều, tuy là khuôn mặt chỉ là mười mấy tuổi dáng vẻ, nhưng hắn bả vai rất rộng, thân thể hắn rất là thon dài, hình thể rõ ràng có 17-18 tuổi thường nhân cao thấp. Đồng thời, toàn thân hắn không có bành trướng bắp thịt, nhưng càng rắn chắc, nhưng mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa lực lượng kinh người, mỗi một lần tim đập đều là có lực như vậy, phảng phất một đầu man hoang manh thú. Hoa Hạ Cửu nhục thân, tại hắn lấy kim thân lưu ly quyết, trước sau 5 lần lợi dụng ngũ hành tiên thiên chi khí rèn luyện cải tạo phía dưới, đạt được long trời lở đất biến hóa tăng cường. Lúc này hắn, toàn thân cao thấp có một loại không hiểu thần dị khí tức lượn lờ, tràn ngập một khôn kể khí phách cùng lực hấp dẫn, cái gọi là siêu phàm thoát tục, đã là như thế. Chương 35, độ kiếp 1, chương 35, độ kiếp 1, hắn ở từ ngưng linh cảnh viên mãn trực tiếp hóa thành hóa đan viên mãn, hắn ngưng tụ ra 5 cái chân nguyên đan, hơn nữa là 5 cái nhất thể ngũ hành chân nguyên đan. Hoa Hạ Cửu trầm mặc, âm thầm cảm thụ được chính mình 5 cái chân nguyên đan, cảm thụ được rõ ràng so với bình thường hóa đan viên mãn còn hùng hậu hơn nhiều lắm bảng bạc chân nguyên tu vi, cùng với tăng cường nhiều lắm, rõ ràng đã gọi đạt được xuất khiếu cảnh viên mãn nhục thân. Thỏa mãn hơn, hắn thở sâu, trên mặt nhưng dần dần nhiều hơn vẻ ngưng trọng, vẻ nghiêm nghị. Bởi vì, lúc này ngũ hành chân nguyên đan kết tụ, đây mới là hoàn thành bước đầu tiên, bày ở trước mặt hắn, đúng là bước thứ hai, ngũ hành quý nhất. Một ngày quý nhất, đó chính là chân chính ngũ hành chân nguyên đan. Có thể Hoa Hạ Cửu hai mắt, lúc này lại có một lưỡng lự xuất hiện, càng là nhíu mày. Ngay mới vừa rồi hắn sinh ra một lần hành động đem ngũ hành quy nhất ý niệm trong đầu lúc, đột nhiên trong lòng cảm thấy một tia bất an. Hắn mơ hồ có loại dự cảm, ngũ hành này quy nhất chính là trong thiên địa cao nhất vô cùng cấm kỵ, phản phất việc này không phải là tu sĩ gây nên, hoặc có lẽ là ở thật phàm đại thế giới không nên xuất hiện việc này, lĩnh vực này không phải là tu sĩ có thể đặt chân. Còn nếu là thật là mạnh mẽ đem ngũ hành quy nhất, có lẽ sẽ đưa tới cực kỳ thiết tượng không chịu nổi sự tình, mới vừa rồi sinh ra ngũ hành quy nhất ý niệm trong đầu trong nháy mắt, Hoa Hạ Cửu thậm chí mơ hồ cảm thấy một nguy cơ sinh tử gần đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời, phong vân cuốn ngược, tinh không vạn lý trên trời cao, dần dần có một đạo đạo thiểm điện từ xa xôi bốn phương tám hướng ầm ầm tới. Theo từng đạo thiểm điện đã tới, thình lình hình thành một mảnh lại một mảnh nhỏ kiếp vân, phong khởi vân dũng gian, nơi đây kiếp vân càng ngày càng nhiều, tản mát ra khủng bố thiên địa uy áp. Thiên thủy hồ phụ cận, bao quát mới vừa từ 4-5 ngàn dặm bên ngoài tới rồi cái kia ba gã hoàng kim cổng gỗ vấn đạo tu sĩ ở bên trong, gần 50 tên tu sĩ, nay từng cái nhìn lên không, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là lôi kiếp, đây là tiểu thí hải kia độ kiếp, việc này làm sao có thể? Chứ không nói cái này tiểu thí hải tuy là cổ quái, nhưng là liền hóa đan mà thôi, hóa đan lôi kiếp tại sao có thể có như vậy bị áp? Xem trận thế này bị áp, sợ rằng không so với khiếu kỳ viên mãn lao quái độ cái kia hỏi chi kiếp yếu bao nhiêu. Lẽ nào cái này trong hồ nước còn cất giấu một vị xuất khiếu viên mãn cao thủ? Hà Tây thiếu số lượng không nhiều lắm, tu vi lại không cao gần 50 tên tu sĩ, dồn dập nghị luận suy đoán không ngớt. Cái kia ba vị một nữ nhân hai nam, hoàng kim cổng gỗ hỏi cao thủ đang nhìn hướng thiên không lúc, có nồng đậm nghi hoặc khó hiểu. Nhưng từ ba người khẩn túc chân mày cùng dần dần ngưng trọng trong thần sắc đó có thể thấy được, cái này lôi kiếp đối với bọn họ đồng dạng có uy hiếp không nhỏ. Mặt khác, bọn họ mơ hồ cảm giác trên hòn đảo giữa hồ cái kia mười mấy tuổi tiểu hài tử có chút quỷ dị, bọn họ thậm chí từ đứa bé kia trên người cảm nhận được so với cái này thiên kiếp còn muốn nồng nặc nguy hiểm khí tức. Nhưng là điều này sao có thể? Đứa bé kia mặc dù có rất nhiều quỷ dị chỗ, đồng thời chân nguyên đan dường như nếu so với cùng cảnh giới tu sĩ nồng hậu rất nhiều, nhưng tu vi cảnh giới rõ ràng triển khai bọn hắn bây giờ trước mắt. Phải biết rằng, hóa đan viên mãn cùng hỏi cảnh chênh lệch nhiều lắm. Cái này nào chỉ là hai cái cự đại đường danh giới, nói là khác nhau một trời một vực, cách nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Ở thật phàm đại thế giới tuy là một ít siêu cấp thế lực trung thiên tiêu có thể lấy xuất khiếu cảnh đối kháng hỏi tu vi, một ít xuất khiếu viên mãn thậm chí có thể chém giết bình thường hỏi sơ kỳ tu. Nhưng chưa từng nghe nói qua hưu hóa đan viên mãn có thể đối kháng phải hỏi đạo cảnh chút nào, càng không cần phải nói đối kỳ cấu thành uy hiếp. Trừ phi là sở hữu một ít cường hãn chí bảo, bằng không nói, chỉ bằng vào mình lực, việc này căn bản không có khả năng. Cho nên, đứa bé trai này trên người chắc chắn siêu cấp chí bảo. Chúng chi trước khi tới lao tổ cũng nói nơi đây có dị bảo xuất thế. Ba người nhìn chăm chú liếc mắt phía sau, âm thầm thương thảo, đạt được ở trên kết luận. Nhưng suy nghĩ đến trước mặt tình huống, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị trước nhìn kỹ hắn nói. Lúc này lên không, sấm gió lan biến, thiểm điện gào thét, kiếp vân tràn ngập. Hoa Hạ Cửu thân hình khẽ động, bay lên trời, bay đến đảo giữa hồ đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung kiếp vân. Vô tận thiểm điện ầm ầm, thiên kiếp lại tựa như cũng phát hiện Hoa Hạ Cửu, lập tức truyền ra kinh thiên động địa nổ, phảng phất ở hướng Hoa Hạ Cửu giết đảo. Thiên kiếp nghe nói còn có thể rèn luyện nhục thân cùng linh hồn hình thể, thực sự là đã lâu. Hoa Hạ Cửu thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn lên không lúc này vô số thiểm điện hồng xa bơi, đan vào một chỗ, hóa thành kiếp vân, nhẹ giọng thì thào. Đối với thiên kiếp, Hoa Hạ Cửu không có trải qua, nhưng hắn ở đạo hồn giới đã biết thiên vận chí tôn lấy thiên kiếp đối phó nhâm ngũ thảo, cho hắn rất thâm ấn tượng. Trên thực tế, đối với sở hữu thật phàm đại thế giới bốn cái xuất khiếu cao thủ ký ức Hoa Hạ Cửu mà nói, hắn không hề thiếu độ kiếp kinh nghiệm. Cho nên, hắn đầu tiên mắt liền nhìn ra, hắn hóa đan chi kiếp so với tu sĩ tầm thường hóa đan chi kiếp mạnh mẽ nhiều lắm, thậm chí so với cái kia hóa đan tấn thăng làm xuất khiếu lúc thiên kiếp đều muốn khủng bố rất nhiều. Hắn đoạt được 4 cái xuất khiếu tu sĩ trong trí nhớ không có độ hỏi thiên kiếp tin tức, cho nên hắn không biết hắn hóa đan thiên kiếp so với cái kia hỏi chi kiếp bực nào. Nhưng hắn biết, này thiên kiếp đối với bình thường hóa đan tu sĩ, bao quát những thứ kia nghìn năm, thậm chí vạn năm khó gặp cựu đại tiên môn tuyệt thế thiên kiêu mà nói, ở hóa đan lúc nếu như gặp phải này thiên kiếp, cũng tuyệt không may mắn tránh khỏi. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, ngưng kết ra ngũ hành chân nguyên đan người chắc chắn phải chết, từ trình độ nào đó mà nói, hoa hạ cựu người như vậy thiên địa khó dung, thế giới này bản thân quy tắc tựa như phi thường muốn cho hắn đi chết, triệt để từ thế giới này tiêu thất. Những ý niệm này ở hoa hạ cựu trong đầu chợt lóe lên, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, tại hắn ngôn ngữ thì thảo sát vậy, trong lúc bất chợt, một tiếng nổ kinh thiên, chợt từ lên không tiếp vân trong đống nhiên truyền ra, cùng lúc đó, một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt thẳng đến hoa hạ cựu mà tới. Ở hàng lâm trong quá trình, có càng nhiều thiểm điện bị hấp dẫn ngưng tụ đến, có thể dùng tia chớp này ở hoa hạ cựu đỉnh đầu hơn 10 trượng lúc, đã tráng lớn đến lớn bằng cánh tay, mang theo thiên kiếp uy nghiêm, mang theo hủy diệt tất cả lạnh nhạt, đánh về phía hoa hạ cựu. Hoa hạ cựu ngẩng đầu, ở cái kia lôi kiếp đã tới sắp vậy, hắn giơ tay phải lên nắm tay, trực tiếp đánh về phía sấm chớp. Nổ ở nơi này một sát na vậy, kinh động vương viên trăm dặm, ở vầng gian, cái này nhìn lớn bằng cánh tay thiểm điện, chợt nổ tan cảnh, hóa thành vô số hình cung điện quang, ở hoa hạ cựu đỉnh đầu ngoài mấy trượng, trực tiếp tản ra tới. Phu cận ẩn nấp quan sát tu sĩ thấy vậy, không khỏi đồng tử co rút lại, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền đánh tan đạo tiên kiếp thứ nhất, cái này nhục thân được mạnh bao nhiêu? Đây là nhân loại tu sĩ sao? Xem tiên kiếp này cũng không bình thường, người này chẳng lẽ thực sự là yêu tu, bằng không nhục thân làm sao có thể thử cường lớn? Chúng tu náo động một mảnh, trong lòng kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ, hoảng sợ không thôi.